Chương 409, Nguyên tố chi thần truyền thừa chương 409, Nguyên tố chi thần truyền thừa mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng Hưu lại chưa bao giờ có lùi bước ý niệm. Tại leo lên quá trình bên trong, Hưu dần dần phát hiện những này trọng lực loạn lưu bên trong ẩn dấu huyền bí. Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, nhường tâm linh của mình cùng đại địa hòa làm một thể. Tại thời khắc này, nàng dường như có thể nghe được đại địa nhịp đập, cảm nhận được kia cô đến từ chỗ sâu lực lượng. Đó là một loại đã cổ lão lại lực lượng thần bí, nó ẩn chứa đại địa trí tuệ cùng ý chí. Làm Hưu hoàn toàn lý giải cũng tiếp nhận cố lực lượng này lúc, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình lại có thể dễ dàng tạo nên ra đại địa phù văn. Những này đại địa phù văn là Hưu cùng đại địa cộng minh sản phẩm, bọn hắn ẩn chứa cường đại phòng ngự cùng công kích năng lực. Hưu có thể dùng bọn hắn để chống đỡ trọng lực loạn lưu xung kích, thậm chí có thể đem bọn hắn xem như vũ khí, đối với địch nhân khởi xướng đả kích chí mạng. Tại leo lên quá trình bên trong, Hưu không ngừng mà tạo nên lấy đại địa phù văn, đưa chúng nó bố trí tại sơn phong các ngõ ngách. Những phù văn này như là từng đạo kiên cố phòng tuyến, thủ hộ lấy Hưu tiến lên con đường, cũng làm cho nàng đối sắp đến khiêu chiến tràn đầy lòng tin. Theo độ cao không ngừng gia tăng, trọng lực loạn lưu cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh thẳng vào Hưu thân thể cùng ý chí, ý đồ đưa nàng hoàn toàn đánh. Nhưng Hưu lại nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đất đá điều khiển năng lực, lần lượt biến nguy thành an. Nàng đất đá hộ tuấn tại trọng lực loạn lưu trùng kích vào không ngừng lóng lánh qua mang, phản phất là tại hướng thế nhân lộ ra được nó cứng cỏi cùng bất khuất. Rốt cục, tại trải qua vô số lần gian nan leo lên sau, Hưu đi tới thiên quân phong tối đỉnh phong. Ở chỗ này, nàng đối mặt với một cái to lớn trọng lực vòng xoáy. Cái này vòng xoáy là sơn phong hoạch tâm chỗ, cũng là trọng lực loạn lưu đầu nguồn. Nó tản ra hào quang chói sáng, phản phất là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Đối mặt như thế tồn tại cường đại, Hưu lại không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, không chút do dự xông về trọng lực vòng xoáy. Đang đến gần vòng xoáy một phút này, Hưu hai tay đột nhiên vung lên, vô số cái đại địa phù văn trong nháy mắt nổi lên, bọn hắn như là nghe theo chỉ huy binh sĩ đồng dạng, nhanh chóng đem trọng lực vòng xoáy bao vây lại. Sau đó, Hưu trong miệng mặc niệm chú ngữ, hai tay kết ấn, đem một cô cường đại đất đá chi lực rót vào những phù văn này bên trong. Phù văn khi lấy được lực lượng ra chi sau, bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, bọn hắn đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái không thể phá vỡ phong ấn. Theo phong ấn hoàn thành, trọng lực vòng xoáy bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất là tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Nhưng Hưu lại cắn chặt hàm răng, không hề buông lỏng duy trì lấy phong ấn lực lượng. Rốt cục, tại một tiếng biết hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, trọng lực vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán, kia cô đã từng tứ ngược sơn phong trọng lực loạn lưu cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại thời khắc này, Hưu cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Nàng thành công tạo nên đại địa phù văn lực lượng, không chỉ có chinh phục thiên quân phong trọng lực loạn lưu, càng làm cho chính mình đất đá điều khiển năng lực được đến tăng lên cực lớn. Nàng đứng tại đỉnh núi, quan sát dưới chân thế giới, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Hưu biết, trận này thí luyện mặc dù gian nan, nhưng lại nhường nàng thu hoạch tương đối khá. Nàng không chỉ có rèn luyện ý chí của mình cùng nghị lực, khắc sâu hơn lý giải cùng đại địa cộng minh chân lý. Dễ nạ, một vị dáng người nhẹ nhàng, ánh mắt linh động nữ tử, nàng lấy gió làm bạn, bước lên xuyên qua gió lốc hành lang thí luyện con đường. Gió lốc hành lang, một cái từ vô số cuồng bạo gió lốc xen lẫn mà thành thần bí chi địa, nó đã là tự nhiên chi lực hiện ra, cũng là đối dũng giả ý chí cùng năng lực cực hạn khảo nghiệm. Ở chỗ này, dễ nạ đem đối mặt trước nay chưa từng có nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng nàng lại lấy một khỏa dũng cảm mà lòng kiên định, nên đón đây hết thảy. Hành lang bên trong, gió lốc tứ ngược, cuồng phong gào thét, phảng phất muốn đem tất cả sinh linh thôn phệ. Dễ nạ đứng tại hành lang lối vào, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Nàng cảm thụ được trung quanh khí lưu nhịp đập, đó là một loại đã cùng giã lại tự do lực lượng, bọn hắn trên không trung tùy ý lao nhanh, đụng vào nhau, tạo thành từng đạo làm người sợ hãi gió lốc vòng xoáy. Nhưng mà, tại dễ nạ cảm giác bên trong, những này nhìn như hỗn loạn vô tự khí lưu ở giữa, lại tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ, phảng phất có một loại ẩn hình mối quan hệ đưa chúng nó chăm chú tương liên. Dễ nạ chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng quyết tâm quan mang. Nàng nhẹ giơ lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất tại cùng không trung khí lưu tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Theo tay nàng chỉ nhẹ nhàng bung lên, trung quanh khí lưu bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Bọn hắn không còn giống trước đó như thế tùy ý lao nhanh, mà là bắt đầu chậm rãi hội tụ đến dễ nạ trung quanh, phảng phất là tại hưởng ứng lấy nàng triệu hoán. Dễ nạ biết, phải xuyên qua gió lốc hành lang, nhất định phải bắt được trăm vạn đạo khí lưu hài hòa cộng hưởng. Đây là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ, bởi vì khí lưu ở giữa xung đột cùng ma sát là không thể tránh khỏi. Nhưng dễ nạ cũng không có vì vậy lùi bước, nàng vận dụng lấy chính mình đối phong nguyên tố khắc sâu lý giải cùng điều khiển năng lực, bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo những khí lưu này. Nàng đầu tiên là đem một cỗ yếu ớt khí lưu hội tụ vào một chỗ, để bọn chúng tại tầm kiểm soát của mình hạ chậm chậm lưu động. Sau đó, nàng lại dần dần tăng lớn dẫn đạo cường độ, đem càng nhiều khí lưu gia nhập vào cái này lưu động trong đội ngũ đến. Ở trong quá trình này, dễ nạ cần thời khắc chú ý lấy khí lưu ở giữa biến hóa, không ngừng điều chỉnh chính mình dẫn đạo phương thức, lấy bảo đảm bọn hắn có thể hài hòa cùng tồn tại. Nhưng mà, quá trình này xa so với trong tưởng tượng phải gian nan được nhiều. Khí lưu ở giữa xung đột cùng ma sát nhường dễ nạ cảm thấy cố hết sức, nàng phảng phất tại cùng một cỗ lực lượng vô hình tiến hành quyết tử đấu tranh. Có khi, một cỗ cường đại khí lưu lại đột nhiên đánh tới, đem dễ nạ trước đó tất cả cố gắng đều cho một mùi lửa. Có khi, mấy cỗ khí lưu ở giữa ma sát sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, nhường dễ nạ không thể không khẩn cấp tránh né. Nhưng bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, dễ nạ đều không hề từ bỏ qua. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc mục tiêu của mình, không ngừng mà thử nghiệm, điều chỉnh, nỗ lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dễ nạ trên trán đã che kín mồ hôi mịn. nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy chung kiên định mà sáng tỏ, không có chút nào lung lay. Rốt cục, tại trải qua vô số lần nếm thử cùng sau khi thất bại, Dễ Nạ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể mình phun trào. Nàng mở tròn mắt, chỉ thấy chung quanh khí lưu đã bắt đầu tại nàng dẫn đạo hạ sinh ra hài hòa cộng hưởng. Bọn hắn đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại mà ổn định phong bạo chi lực. Cỗ lực lượng này nhường Dễ Nạ cảm thấy trước nay chưa từng có rung động cùng hưng phấn. Nàng dường như cùng cỗ lực lượng này hòa thành một thể, có thể cảm nhận được nó mỗi một lần nhịp đập cùng biến hóa. Nàng biết, mình đã thành công bắt được trăm vạn đạo khí lưu hài hòa cộng hưởng, đây là xuyên qua gió lốc hành lang nơi mấu chốt. Dễ Nạ hít sâu một hơi, đem bộ gió lốc này chi lực ngưng tụ tại lòng bàn tay của mình bên trong. Sau đó, nàng mở ra bộ pháp, dứt khoát quyết nhiên bước vào gió lốc hành lang chỗ sâu. Ở chỗ này, gió lốc càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt, nhưng Dễ Nạ lại nương tựa theo đối phong bạo chi lực trường khống, tại hành lang bên trong tự nhiên xuyên qua. Nàng dường như trở thành một đạo di động phong cảnh, tại gió lốc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Trải qua một đoạn thời gian gian nan bôn ba, Dễ Nạ rốt cục đi tới gió lốc hành lang nhất cuối cùng. Ở chỗ này, nàng đối mặt với một cái to lớn phong bạo chi nhãn. Đây là hành lang hoạch tâm chỗ, cũng là khí lưu hội tụ đầu nguồn. Phong bạo chi nhãn tản ra hào quang chói sáng, phản phất là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Nhưng Dễ Nạ lại không sợ hãi chút nào cùng lùi bước, nàng nắm thật chặt song quyền, đem thể nội phong bạo chi lực ngưng tụ tới cực hạn. Sau đó, Dễ Nạ đột nhiên nhảy lên một cái, như là một quả sáng chói như lưu tinh phóng tới phong bạo chi nhãn. Đang đến gần phong bạo chi nhãn một phút này, nàng đột nhiên vung hai nắm đấm, đem thể nội phong bạo chi lực đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại phong bạo chi lực đánh thẳng vào phong bạo chi nhãn, phản phất muốn đưa nó hoàn toàn phá hủy. Phong bạo chi nhãn tại phong bạo chi lực trùng kích vào bắt đầu run rẩy kịch liệt, tản ra quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Nhưng Dễ Nạ lại không có chút nào thư giãn cùng chủ quan, nàng tiếp tục huy động song quyền, đem một cỗ phong bạo chi lực không ngừng mà rót vào phong bạo chi nhãn bên trong. Rốt cục, tại một tiếng biết thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, phong bạo chi nhãn bắt đầu tiêu tán ra, hóa thành một cỗ ôn hòa khí lưu phiêu tán trên không trung. Theo phong bạo chi nhãn tiêu tán, gió lốc hành lang cũng biến thành bình tĩnh lại. Những cái kia đã từng tứ ngược gió lốc dường như đã mất đi lực lượng đồng dạng, dần dần tiêu tán tại không trung. Dễ Nạ đứng tại hành lang cuối cùng, nhìn qua trước mắt cái này hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Nàng thành công xuyên qua gió lốc hành lang, bắt được khí lưu hài hòa cộng hưởng lực lượng. Nhưng mà, Dễ Nạ biết, trận này thí luyện mặc dù kết thúc, nhưng nhân sinh của nàng lữ trình vẫn còn xa xa còn chưa đạt tới điểm cuối cùng. Hòa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ riêng phần mình tại thí luyện bên trong đạt đến cực hạn, khiêu chiến cũng siêu việt bản thân thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi xa xăm trung vang. Tiếng chuông này thâm trầm mà trang trọng, dường như từ viễn cổ truyền đến, xuyên thấu thời gian cùng không gian hàng rào, đem bốn vị nữ vu tâm thần chăm chú tương liên. Cùng lúc đó, phương tiêm trên tấm bia bắt đầu hiện ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là mới lên mặt trời, ấm áp mà tràn ngập hy vọng. Tại quang mang chiếu dọi xuống, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi nổi lên, kia là cả người khoác trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang tồn tại, nguyên tố chi thần. Bốn vị nữ vu kinh ngạc nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, các nàng chưa hề nghĩ tới, tại thí luyện cuối cùng, lại có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết nguyên tố chi thần. Nguyên tố chi thần thanh âm tại các nàng bên tai vang lên, thanh âm kia đã cổ lão lại tuổi trẻ, tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng sinh mệnh sức sống. Dũng cảm thí luyện giả, hoan nên các ngươi đi vào nguyên tố chi tâm điện đường. Ta là nguyên tố chi thần, cũng là thế giới này tứ đại nguyên tố thủ hộ giả. Hòa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Các nàng không biết rõ, tiếp xuống chờ đợi các nàng sẽ là cái gì. Nguyên tố chi thần tiếp tục nói, các ngươi trải qua thí luyện, không chỉ có là đối với các ngươi cá nhân lực lượng khảo nghiệm, càng là đối với các ngươi đoàn đội hợp tác cùng ý chí lực cực hạn khiêu chiến. Ta thật cao hứng nhìn thấy, các ngươi đều thành công hoàn thành thí luyện, cho thấy phi phàm dũng khí cùng trí tuệ. Nguyên tố chi thần lời nói xoay chuyển, các ngươi biết truyền thừa, kỳ thật cũng không phải là như các ngươi suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Trên thực tế, cái này cái gọi là truyền thừa, là ta bị cầm tù thần cách lồng giam. Bốn vị nữ vu nghe vậy, không khỏi cả kinh thất sắc. Các nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình cho tới nay theo đuổi truyền thừa, vậy mà lại là như thế này một cái tàn khốc trận tướng. Nguyên tố chi thần thở dài, tiếp tục nói, cực kỳ lâu trước kia, ta cùng hắc ám thế lực triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, vì bảo hộ thế giới này không bị hắc ám thôn phệ. Ta hy sinh tự do của mình, đem thần cách phong ấn tại cái này phương tiêm trong địa, mà lực lượng của ta thì biến thành tứ đại nguyên tố, phân tán ở cái thế giới này các ngóc ngách. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần quên lãng đoạn lịch sử này, chỉ để lại liên quan tới truyền thừa truyền thuyết. Mà các ngươi được trao cho tìm kiếm cũng kế thừa phần này truyền thừa sứ mệnh. Nguyên tố chi thần thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi ai, nhưng các ngươi không biết là phần này truyền thừa nhưng thật ra là một cái nặng nề gánh vác. Nó trói buộc lực lượng của ta, cũng cho ta không cách nào rời đi cái này phương tiêm địa. Bốn vị nữ vu trầm mặc, trong lòng các nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Đã có đối nguyên tố chi thần đồng tình cùng kính ngưỡng, cũng có đối với mình sứ mệnh hoang mang cùng mê mang. Đúng lúc này, nguyên tố chi thần mở miệng lần nữa, các ngươi sẽ thành thế giới này thủ hộ giả, gánh vác lên bảo hộ thế giới này khỏi bị hắc ám thế lực xâm nhập trách nhiệm. Hòa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ nhìn nhau. Bất luận lựa chọn con đường nào, đều chính là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng không biết con đường. Nhưng các nàng cũng tin tưởng, chỉ cần các nàng một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản các nàng bước chân tiến tới. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, bốn vị nữ vu rốt cục làm ra lựa chọn của các nàng. Nguyên tố chi thần Hỏa Vũ đầu tiên lên tiếng, "Chúng ta bằng lòng tiếp tục kế thừa phần này truyền thừa, trở thành thế giới này thủ hộ giả." Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, các nàng biết, cái lựa chọn này mang ý nghĩa các nàng đem gánh vác lên càng thêm trọng đại trách nhiệm. Nhưng các nàng cũng tin tưởng, chỉ cần các nàng lòng mang tín niệm cùng dũng khí, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Nguyên tố chi thần nhìn xem các nàng, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang. Dũng cảm thí luyện giả, lựa chọn của các ngươi để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Mời tiếp nhận lời chúc phúc của ta cùng lực lượng a. Nói, Nguyên tố chi thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại phương tiêm trên tấm bia. Trong nháy mắt, phương tiêm trên tấm bia bộc phát ra hào quang chói sáng, tứ đại nguyên tố lực lượng từ đó mãnh liệt mà ra, tràn vào bốn vị nữ vu thể nội. Hỏa Vũ cảm thấy mình hỏa diễm lực lượng biến càng thêm nóng bỏng mà cường đại. Thủy Liên thì phát hiện chính mình thể lòng thân thể biến cứng cáp hơn cùng linh hoạt. Hưu có thể cảm nhận được đại địa nhịp đập cùng lực lượng. Mà Dễ Nạ thì nắm giữ càng thêm tinh diệu phong nguyên tố điều khiển kỹ xảo. Cùng lúc đó, các nàng còn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí tại các nàng thể nội phụ trào, kia là nguyên tố chi thần cho lời chúc phúc của các nàng cùng che chở. Chương 410, đám nữ vu cảm tạ chương 410, đám nữ vu cảm tạ đang tiếp thụ nguyên tố chi thần chúc phúc cùng lực lượng sau. Bốn vị nữ vu cảm giác sâu sắc mình cùng thế giới này liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Đây hết thảy thành tựu tự nhiên đều không thể rời bỏ David duy trì cùng trợ giúp. Vì biểu đạt các nàng lòng cảm kích, bốn vị nữ vu quyết định riêng phần mình cùng David tiến hành một trận thân mật tu luyện, dùng cái này xem như đối David đặc biệt cảm tạ. Hỏa Vũ lựa chọn tại đang lúc hoàng hôn, tại một mảnh bị trời chiều nhuộm đỏ trên đồng cỏ cùng David bắt đầu tu luyện. Nàng người mặc một bộ nhẹ nhàng màu đỏ váy xa, váy theo gió khẽ đung đưa, huyền như ngọn lửa chói lọi. David thì mặc thoải mái dễ chịu yoga phục, đứng tại Hỏa Vũ đối diện, hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đốt lên trong không khí nhiệt tình. Tại nhu hòa trong tiếng âm nhạc, bọn hắn chậm rãi bắt đầu động tác. Hỏa Vũ dẫn đạo David tiến vào một hệ liệt giàu có tính khiêu chiến thể thức, hai người thân thể tại mở rộng cùng thay đổi bên trong chặt chẽ dán vào. Tại một lần chiều sâu trước khuất thức bên trong, Hỏa Vũ hai tay nhẹ nhàng khoác lên David trên vai, mà David thì vây quanh ở Hỏa Vũ eo, hai người cái trán chống đỡ, cảm thụ được khí tức của nhau cùng nhịp tim. Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ còn lại có giữa bọn hắn ấm áp cùng ăn ý. Thủy Liên lựa chọn tại ánh trăng trong sáng ban đêm, tại hoàn toàn yên tĩnh bên hồ cùng David tiến hành tu luyện. Nàng người mặc một bộ trong suốt quần dài màu lam, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tựa như sóng gợn lăn tăn mặt hồ. David thì mặc đơn giản màu trắng yoga phục, cùng Thủy Liên trang phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại yên tĩnh ban đêm, bọn hắn bắt đầu hai người yoga tu luyện. Thủy Liên vận dụng nàng thể lòng thân thể tính linh hoạt, cùng David cộng đồng hoàn thành một hệ liệt độ khó cao thể thức. Tại một lần thuyền thức bên trong, Thủy Liên hai chân chăm chú quấn quanh ở David bên hông, mà David thì vững vàng chống đỡ lấy hai người trọng lượng, ánh mắt của bọn hắn chăm chú tương liên, phản phất tại tiến hành một trận im ắng đối thoại. Thủy Liên da thịt tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ mềm nhắn, cùng David da thịt nhẹ nhàng ma sát, truyền lại một loại khó nói lên lời thân mật cảm giác. Hưu lựa chọn tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, tại một mảnh khoáng đạt vùng núi cùng David bắt đầu tu luyện. Nàng người mặc một bộ một mạc màu nâu váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cùng đại địa hòa làm một thể. David thì mặc thoải mái dễ chịu ngoài trời yoga phục, cùng Hưu cùng nhau đứng ở trên vùng núi. Tại không khí thanh tân bên trong, bọn hắn bắt đầu hai người yoga tu luyện. Hưu vận dụng nàng đối đại địa khắc sâu lý giải, dẫn đạo David hoàn thành một hệ liệt cùng đại địa tương liên thể thức. Tại một lần thụ thức bên trong, Hưu hai tay nhẹ nhàng vây quanh ở David cổ, mà David thì vững vàng đứng trên mặt đất. Hai người thân thể dường như trở thành một gốc đại thụ che trời, thâm căn cổ đế, cành lá um tùm. Gương mặt của bọn hắn nhẹ nhàng kề nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng hô hấp, dường như tại thời khắc này, bọn hắn cùng đại địa, cùng lẫn nhau đều đạt đến hoàn mỹ hài hòa. Dễ Nã lựa chọn tại một cái gió nhẹ nhẹ phất buổi chiều, tại một mảnh nở đầy hoa tươi trên đồng cỏ cùng David tiến hành tu luyện. Nàng người mặc một bộ nhẹ nhàng lục sắc váy xa, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tựa như trong gió chập chờn bá hoa. David thì mặc nhàn nhã yoga phục, cùng Dễ Nã cùng nhau đưa thân vào mảnh này trong biển hoa. Tại hương hoa bốn phía hoàn cảnh bên trong, bọn hắn bắt đầu hai người yoga tu luyện. Dễ Nạ vận dụng nàng đối phong nguyên tố tinh diệu điều khiển, cùng David cộng đồng hoàn thành một hệ liệt trôi chạy mà ưu nhã thể thức. Tại một lần múa vương thức bên trong, Dễ Nạ một cái chân cao cao nâng lên, chăm chú quấn quanh ở David trên cổ. Mà David thì vững vàng chống đỡ lấy Dễ Nạ trọng lượng, hai người thân thể vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú tương liên, phản phất tại tiến hành một trận tâm linh giao lưu. Dễ Nạ tóc dài tung bay theo gió, nhẹ nhàng phất qua David gương mặt, mang đến từng đợt mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trải qua trận này thân mật hai người yoga tu luyện, bốn vị nữ vu cùng David ở giữa tình nghĩa biến càng thêm thâm hậu. Hơn nữa, tại bốn vị nữ vu thu được nguyên tố chi thần chuyển thừa về sau, thực lực được đến tăng lên cực lớn, song tu cung cấp điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều. Bản thân dựa vào hệ thống lực lượng đem thực lực tăng lên tới thất hoàn chính là hắn kế hoạch một trong. Tại thân mật tu luyện về sau, David cùng bốn vị nữ vu ngồi vây quanh tại phương tiêm bia bên cạnh, cộng đồng đắm chìm trong đối nguyên tố chi thần lực lượng nghiên cứu cùng thăm dò bên trong. Hỏa Vũ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như có thể đốt lên hết thảy xung quanh. David dẫn đạo Hỏa Vũ đến thử đem hỏa diễm lực lượng cùng chỉ rũ thuật kết hợp, phát hiện làm hỏa diễm lấy nhu hỏa phương thức phóng thích lúc. Phát hiện này để bọn hắn đối với hỏa diễm lực lượng có toàn nhận thức mới. Tiếp lấy, Thủy Liên nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt bóng ánh giọt nước, nó trên không trung xoay chậm chậm, dường như ẩn chứa vô tận tri thức. David cùng Thủy Liên cùng nhau thăm dò, bọn hắn phát hiện thông qua chính xác khống chế dòng nước tần suất cùng phương hướng, có thể sáng tạo ra dự đoán thời tiết, dò xét nước ngầm mạch thần kỳ pháp thuật. Hưu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như có thể nghe được đại địa nói nhỏ. Tại David trợ giúp dưới, Hưu học xong như thế nào triệu hoán lực lượng của đại địa, hình thành không thể phá vỡ hộ thuẫn, thậm chí có thể ở thuẫn gian di động đất đá, cải biến địa hình. Dễ Nạ đứng người lên, nàng dáng người nhẹ nhàng, dường như tùy thời đều có thể theo gió mà lên. David cùng Dễ Nạ cùng nhau thí nghiệm, phát hiện phong nguyên tố không chỉ có thể dùng cho di chuyển nhanh chóng cùng điều tra, còn có thể trong chiến đấu hình thành cường đại phong bạo, nhiễu loạn địch nhân trận hình. Bọn hắn quyết định đem gió lực lượng cùng bố cục chiến thuật đem kết hợp, sáng tạo ra càng thêm linh hoạt đa dạng chiến đấu sách lược. Tại phân biệt thăm dò tứ đại nguyên tố lực lượng sau, David cùng bốn vị nữ vu bắt đầu nếm thử đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng điều chỉnh, bọn hắn rốt cục nắm giữ nguyên tố dung hợp kỹ xảo, đã sáng tạo ra một hệ liệt đã cường đại lại thực dụng ma pháp cùng kỹ năng. Một bên khác, theo nguyên tố chi thần lực lượng tràn vào bốn vị nữ vu thể nội, toàn bộ nguyên tố thế giới đều dường như vì đó rung động. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này không chỉ có nhường Hỏa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ thực lực được đến bay vọt về chất, cũng kinh động đến nguyên tố thế giới bên ngoài những cái kia nguyên tố tiểu thế giới bên trong nguyên tố chi chủ nhóm. Tại xa xôi nguyên tố tiểu thế giới bên trong, mỗi một cái đều ẩn chứa đặc biệt mà cường đại lực lượng nguyên tố. Những nguyên tố này chi chủ, xem như riêng phần mình lĩnh vực kẻ thống trị, trải qua thời gian dài đều duy trì đối nguyên tố chi thần kính sợ cùng khoảng cách. Nhưng mà, là nguyên tố chi thần khí tức lần nữa tại nguyên tố thế giới bên trong hiện hiện lúc, bọn hắn sâu trong nội tâm khát vọng cùng dã tâm bị triệt để kích phát. Tại hỏa diễm tiểu thế giới bên trong, Viêm Ma chi chủ cảm nhận được kia cô nóng bỏng mà cường đại hỏa diễm lực lượng, trong mắt của hắn lóe ra tham lam quang mang. Viêm Ma chi chủ là hỏa diễm tiểu thế giới người thống trị tuyệt đối, lực lượng của hắn nguồn gốc từ vô tận hỏa diễm cùng dung nham. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua như thế thuần túy mà cường đại hỏa diễm chi lực. Kia là nguyên tố chi thần lực lượng. Viêm Ma chi chủ nói nhỏ, trong âm thanh của hắn tràn đầy khát vọng cùng quyết tâm, ta nhất định phải đạt được nó, nhường hỏa diễm tiểu thế giới trở thành chân chính hỏa diễm chi vực. Tại nước chảy tiểu thế giới bên trong, Thủy Tinh Nữ Vương đang lặng lặng mà ngồi tại nàng Thủy Tinh cung trong điện, nhắm mắt minh tưởng. Là nguyên tố chi thần khí tức truyền đến lúc, nàng mở choàng mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng hưng phấn. Thủy Tinh Nữ Vương là nước chảy tiểu thế giới bên trong cổ xưa nhất tồn tại, nàng nắm trong tay nước tất cả hình thái cùng lực lượng. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua mênh mông như vậy mà thâm thúy thủy chi lực lượng. Kia là nguyên tố chi thần truyền thừa. Thủy Tinh Nữ Vương thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, ta nhất định phải tiến về nguyên tố thế giới, đem phần này truyền thừa mang về nước chảy tiểu thế giới. Tại đại địa tiểu thế giới bên trong, Nham Linh Chi Vương đang đứng tại hắn đỉnh núi cao, quan sát cả vùng tiểu thế giới. Thân thể của hắn từ cứng rắn nham thạch cấu thành, lực lượng nguồn gốc từ đại địa nhịp đập cùng vững chắc. Là nguyên tố chi thần khí tức truyền đến lúc, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ. Kia là nguyên tố chi thần lực lượng. Nham Linh Chi Vương trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng khát vọng, ta nhất định phải tự mình tiến về nguyên tố thế giới, chứng kiến phần này truyền thừa thuộc về. Tại phong bạo tiểu thế giới bên trong, Phong Linh Chi Vương đang bay cao trên trời thế, cảm thụ được gió tự do cùng lực lượng. Hắn là phong bạo tiểu thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất, nắm trong tay gió tất cả hình thái cùng biến hóa. Là nguyên tố chi thần khí tức truyền đến lúc, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Kia là nguyên tố chi thần truyền thừa. Phong Linh Chi Vương cao giọng nói, trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, ta nhất định phải tiến về nguyên tố thế giới, cùng những người thí luyện kia phân cao thấp. Theo bốn vị nguyên tố chi chủ quyết định, mỗi người bọn họ mở ra thông hướng nguyên tố thế giới thông đạo. Những thông đạo này từ thuần túy lực lượng nguyên tố cấu thành, lóe ra hào quang chói sáng, dường như kết nối lấy hai thế giới cầu nối. Tại hỏa diễm tiểu thế giới bên trong, Viêm Ma chi chủ ngưng tụ toàn thân hỏa diễm chi lực, tạo thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng chi môn. Hắn vừa bước một bước vào trong môn, trong nháy mắt biến mất tại hỏa diễm bên trong tiểu thế giới. Tại nước chảy tiểu thế giới bên trong, Thủy Tinh Nữ Vương nhẹ nhàng vung lên nàng thủy tinh quyền trượng, một đạo thanh tịnh dòng nước chi môn ở trước mặt nàng từ từ mở ra. Nàng ưu nhã đi vào trong đó, thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại nước chảy bên trong tiểu thế giới. Tại đại địa tiểu thế giới bên trong, Nham Linh Chi Vương dùng sức dậm chân, đại địa bắt đầu chấn động, một đạo từ nham thạch tạo thành nặng nề chi môn chậm rãi dâng lên. Hắn sải bước xuyên qua cánh cửa này, thân ảnh dần dần biến mất tại đại địa bên trong tiểu thế giới. Tại phong bạo tiểu thế giới bên trong, Phong Linh Chi Vương vỗ cánh bay cao, trực trùng bất tiêu. Hắn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng xuyên qua từ phong bạo chi lực tạo thành vòng xoáy chi môn, biến mất tại phong bạo bên trong tiểu thế giới. Làm bốn vị nguyên tố chi chủ xuyên qua thông đạo, đi vào nguyên tố thế giới lúc, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới, tứ đại nguyên tố ở chỗ này hài hòa cùng tồn tại, cộng đồng duy trì lấy thế giới cân bằng cùng ổn định. Viêm Ma chi chủ nhìn xem mảnh này hỏa diễm chi địa, trong lòng tràn đầy ghen ghét cùng khát vọng. Hắn mong muốn đem mảnh này hỏa diễm chi địa chiếm làm của riêng, nhường hỏa diễm tiểu thế giới trở thành chân chính hỏa diễm chi vực. Thủy Tinh Nữ Vương thì đối mảnh này nước chảy chi địa sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng mong muốn nghiên cứu nơi này thủy chi lực lượng, đem nước chảy tiểu thế giới thủy chi lực lượng tăng lên tới một cái độ cao mới. Nham Linh Chi Vương thì đối phiến đại địa này chi địa tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Hắn mong muốn cảm thụ đại địa nhịp đập cùng lực lượng, đem đại địa tiểu thế giới kiến thiết đến càng thêm vững chắc cùng phồn vinh. Phong Linh Chi Vương thì đối mảnh này phong bạo chi địa tràn đầy khiêu chiến cùng chờ mong. Hắn mong muốn tại mảnh này phong bạo chi địa bên trong hiện ra chính mình phong chi lực lượng, trở thành phong bạo chi vương. Bốn vị nguyên tố chi chủ xuất hiện, lập tức đưa tới David cùng bốn vị nữ vu chú ý bọn hắn cảm nhận được những nguyên tố này chi chủ trên thân kia cố cường đại mà thuần túy lực lượng nguyên tố, biết bọn hắn cũng không phải là loại lương thiện. Xem ra chúng ta thí luyện còn chưa kết thúc. David trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng quyết tâm. Những nguyên tố này chi chủ nhóm tựa hồ đối với nguyên tố chi thần truyền thừa cảm thấy rất hứng thú. Hỏa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, các nàng biết chiến đấu kế tiếp chính là một trận đánh ác liệt. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nguyên tố chi thần truyền thừa, không thể để cho những nguyên tố này chi chủ nhóm đạt được. Thủy Liên kiên định nói, không sai. Hưu nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chúng ta là thế giới này thủ hộ giả, nhất định phải bảo vệ cẩn thận phần này truyền thừa. Viêm Ma chi chủ nhìn xem David cùng bốn vị nữ vu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Xem ra, các ngươi chính là những người thí luyện kia. Đem nguyên tố chi thần truyền thừa giao ra, ta có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thủy Tinh nữ vương thì ưu nhã cười cười, nói rằng, làm gì bạo lực như vậy đâu. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện, dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề này. Nham Linh chi vương thì trầm giọng nói, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không giao ra truyền thừa, hôm nay các ngươi đều phải lưu tại nơi này. Phong Linh chi vương thì vỗ cánh bay cao, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó đột nhiên lao xuống, hướng David cùng bốn vị nữ vu phát khởi công kích. Đối mặt bốn vị nguyên tố chi chủ công kích, bốn vị nữ vu không sợ hãi chút nào. Bọn hắn cấp tốc triển khai trận hình, đem riêng phần mình lực lượng nguyên tố phát huy tới cực hạn. Hỏa Vũ huy động trong tay hỏa diễm pháp trượng, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng mưa đạn hướng Viêm Ma chi chủ bắn tới. Viêm Ma chi chủ thì ngưng tụ toàn thân hỏa diễm chi lực, tạo thành một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, đem hỏa diễm đạn màn từng cái ngăn lại. Thủy Liên thì triệu hồi ra một đạo thanh tịnh dòng nước, đem Phong Linh chi vương công kích từng cái hóa giải. Đồng thời, nàng còn lợi dụng dòng nước lực lượng, đối Phong Linh chi vương phát khởi phản kích. Hưu thì triệu hồi ra đại địa phù văn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Nham Linh chi vương thì dùng sức vung lên hắn nham thạch cự quyền, hướng đại địa phù văn phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đánh vỡ hưu phòng tuyến. Dễ Nạ thì tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, lợi dụng gió lực lượng đối Viêm Ma chi chủ cùng Thủy Tinh nữ vương phát khởi công kích. Công kích của nàng đã linh hoạt lại tấn mãnh, nhường hai vị nguyên tố chi chủ khó mà chống đỡ. Trong chiến đấu kịch liệt, bốn vị nữ vu cần một loại càng thêm thuần túy, lực lượng càng thêm cường đại, đến ứng đối nguy cơ trước mắt. Bọn tỷ muội, chúng ta đến thử đem tứ đại nguyên tố lực lượng dung hợp được. Hòa Vũ la lớn. Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nạ nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là bốn vị nữ vu bắt đầu tập trung tinh thần, thử nghiệm đem riêng phần mình nguyên tố lực lượng dẫn đạo đi ra, hướng trung ương hội tụ. Chương 411, nữ vu vũ hội. Chương 411, nữ vu vũ hội. Hỏa Vũ đầu tiên vung lên hỏa diễm pháp trượng, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng lực lượng từ pháp trượng bên trong tuôn ra, như là một đầu như hỏa long quanh quẩn trên không trung. Thủy Liên thì nhẹ nhàng vung lên thủy tinh quyền trượng, một đạo thanh tịnh dòng nước từ quyền trượng bên trong chảy ra, cùng hỏa diễm lực lượng đan vào một chỗ. Hưu hai tay chạm đất, đại địa phù văn từ mặt đất dâng lên, đem hỏa diễm cùng dòng nước lực lượng một mực trói buộc cùng một chỗ. Mà Dễ Nạ thì tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, lợi dụng gió lực lượng đem ba người chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Theo bốn vị nữ vu cộng đồng cố gắng, tứ đại nguyên tố lực lượng bắt đầu dần dần dung hợp. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức, phản phất có một loại lực lượng mới ngay tại thai nghén mà sinh. Cỗ lực lượng này đã nóng bỏng lại băng lãnh, đã cứng rắn vừa mềm mềm, đã cuồng bạo lại yên tĩnh, nó chính là hệ thờ chi lực. Lúc này lấy quá chi lực hoàn toàn hình thành lúc, toàn bộ chiến trường đều dường như vì đó rung động. Bốn vị nữ vu cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào, các nàng biết, cái này chính là các nàng một mực đang tìm đáp án. Hiện tại, để chúng ta dùng cỗ lực lượng này đến nghiền ép bọn hắn. Hòa Vũ la lớn, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bốn vị nữ vu đồng thời phát lực, đem lấy quá chi lực hướng bốn vị nguyên tố chi chủ đánh tới. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng từ trong tay các nàng bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng vào Viêm Ma chi chủ, Thủy Tinh nữ vương, Nham Linh chi vương, gió nhẹ Linh chi vương. Viêm Ma chi chủ đứng núi chịu sào, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nóng bỏng lực lượng, phản phất muốn đem hắn hỏa diễm chi lực hoàn toàn thôn phệ. Hắn đem hết toàn lực ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn, nhưng ở cỗ lực lượng này trước mặt, hộ thuẫn như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy. Viêm Ma chi chủ kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Thủy Tinh nữ vương thì cảm nhận được một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng, phản phất muốn đưa nàng dòng nước chi lực hoàn toàn đông kết. Nàng đội vàng ngưng tụ dòng nước hộ thuẫn, nhưng tương tự không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Thủy Tinh nữ vương cũng bị đánh bay ra ngoài, thân hình có vẻ hơi chật vật. Nham Linh chi vương thì cảm nhận được một cỗ cứng rắn vô cùng lực lượng, phản phất muốn đem hắn nham thạch thân thể hoàn toàn nát bấy. Hắn dùng sức vung lên nham thạch cự quyền, ý đồ ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Nhưng cự quyền tại tiếp xúc đến hệ thở chi lực lúc, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Nham Linh chi vương cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một tảng đá lớn. Phong Linh chi vương thì cảm nhận được một cỗ cường bạo vô cùng lực lượng, phản phất muốn đem hắn phong chi lực lượng hoàn toàn phá hủy. Hắn vội vàng vỗ cánh bay cao, ý đồ tránh né cỗ lực lượng này xung kích. Nhưng hệ thở chi lực phản phất có truy tung công năng đồng dạng, chăm chú đi theo hắn. Cuối cùng, Phong Linh chi vương cũng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, thân hình trên không trung lộn vài vòng sau, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Bốn vị nguyên tố chi chủ tại hệ thở chi lực trùng kích vào nhau nhau thua trận, bọn hắn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng cường đại, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị bại triệt để như vậy. Bốn vị nữ vu thì đứng trên chiến trường, thân ảnh của các nàng tại hệ thở chi lực chiếu rọi xuống lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm. Các nàng biết, mình đã thành công nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cũng thành công bảo vệ nguyên tố chi thần truyền thừa. Hiện tại, các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta đi. Hòa Vũ lạnh lùng nói, trong mắt của nàng lóe ra thắng lợi quan mang. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến lời của chúng ta, cứ việc phóng ngựa tới. Bốn vị nguyên tố chi chủ nghe vậy, nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn ý thức được, mình cùng bốn vị nữ vu ở giữa chênh lệch đã quá lớn, cũng không còn cách nào đổi tới. Chúng ta nhận thua. Viêm Ma chi chủ khó khăn nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn ngập không cam lòng. Chúng ta sẽ không lại quấy rầy các ngươi, cũng sẽ không lại đối nguyên tố chi thần truyền thừa có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thủy Tinh nữ vương, Nham Linh chi vương, gió nhẹ Linh chi vương cũng nhao nhao biểu thị nhận thua, cũng hứa hẹn sẽ không lại đối bốn vị nữ vu cùng nguyên tố chi thần truyền thừa tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bốn vị nữ vu thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi. Đối mặt bốn vị nguyên tố chi chủ nhận thua, David cũng không lập tức buông lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, những này tồn tại cường đại mặc dù tạm thời khuất phục, nhưng nội tâm dã tâm cũng không cam lòng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Để bảo đảm tương lai hòa bình cùng ổn định, David quyết định khai thác càng thêm ổn thỏa biện pháp, để bọn hắn ký kết chủ phó khế ước, trở thành bốn vị nữ vu ma sủng. David thanh âm trầm ổn mà hữu lực, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, mặc dù các ngươi đã nhận thua, nhưng để bảo đảm tương lai hòa bình, ta đề nghị chúng ta ký kết chủ phó khế ước. Dạng này, lực lượng của các ngươi đem cho chúng ta sử dụng, cộng đồng thủ hộ thế giới này. Bốn vị nguyên tố chi chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cũng phẫn nộ. Bọn hắn từng là riêng phần mình nhỏ người thống trị thế giới, bây giờ lại muốn chịu làm kẻ dưới, trở thành người khác ma sủng, đây không thể nghi ngờ là to lớn xỉ nhục. Không có khả năng. Viêm ma chi chủ cái thứ nhất giống giận, ta viêm ma chi chủ sao lại chịu người khác bài bố? Chính là, chúng ta tuyệt sẽ không ký kết loại khuất nhục này khế ước. Thủy tinh nữ vương, nham linh chi vương, gió nhẹ linh chi vương cũng nhao nhao biểu thị kháng nghị. David sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ phản ứng như thế, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ cường đại hệ thở chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tản ra hào quang chói sáng. Ta tôn trọng ý nguyện của các ngươi, nhưng hiện thực là tàn khốc. David thanh âm tỉnh táo mà kiên định, nếu như các ngươi không nguyện ý chủ động ký kết khế ước, vậy ta chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn cưỡng chế. Vừa dứt lời, David thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại viêm ma chi chủ trước mặt. Bàn tay hắn vung lên, hệ thở chi lực hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng bực, trực kích viêm ma chi chủ. Viêm ma chi chủ đội vàng ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn ngăn cản, nhưng ở hệ thở chi lực trùng kích vào, hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, cả người hắn bị chùm sáng đánh trúng, kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài. Đến phiên ngươi. David quay người nhìn về phía thủy tinh nữ vương, hệ thở chi lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo băng lãnh cột nước hướng nàng đánh tới. Thủy tinh nữ vương đội vàng ngưng tụ dòng nước hộ thuẫn, nhưng tương tự không cách nào ngăn cản, bị cột nước đánh trúng hậu thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Nham linh chi vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên nham thạch cự quyền hướng David đập tới. Nhưng mà hệ thở chi lực phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại David điều khiển dưới hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem nham thạch cự quyền nhẹ nhõm bắn ra. Sau đó, David vung ngược tay lên, hệ thở chi lực hóa thành một đạo sắc bén nham thạch lưỡi đao, phá vỡ nham linh chi vương phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Phong linh chi vương thấy thế không ổn, vỗ cánh bay cao, ý đồ thoát đi chiến trường. Nhưng David thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên không, hệ thở chi lực hóa thành một đạo vô hình công xiềng, đem hắn một mực trói buộc trên không trung. Phong linh chi vương liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? David lạnh lùng nhìn xem bốn vị nguyên tố chi chủ, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ quan mang. Bốn vị nguyên tố chi chủ nằm trên mặt đất, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Bọn hắn ý thức được, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản David kia cường đại hệ thở chi lực, càng đừng đề cập phản kháng. "Tốt, chúng ta ký." Viêm ma chi chủ khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng khó đủ. Thủy tinh nữ vương, nham linh chi vương, gió nhẹ linh chi vương cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hiện thực bày ở trước mắt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. David thấy thế, khẽ gật đầu, ra hiệu bốn vị nữ vu tiến lên. Hỏa Vũ, Thủy Liên, Hưu cùng Dễ Nã nhao nhao đi lên phía trước, trong tay các nàng riêng phần mình cầm lấy một trường chủ phó khế ước quyền chủ, chuẩn bị cùng bốn vị nguyên tố chi chủ ký kết khế ước. "Nhớ kỹ, ký kết khế ước sau, các ngươi sẽ thành ma sủng của chúng ta, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của chúng ta." Hỏa Vũ lạnh lùng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy uy nghiêm. Bốn vị nguyên tố chi chủ mặc dù không có cam lòng, nhưng ở David hệ thở chi lực uy áp hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn ký xuống khế ước. Theo khế ước ký kết, một cỗ lực lượng thần bí tại bọn hắn cùng bốn vị nữ vu ở giữa thành lập nên liên hệ, bọn hắn trở thành bốn vị nữ vu ma sủng. "Hiện tại, các ngươi đã không có phản kháng chỗ trống." David nhìn xem bốn vị nguyên tố chi chủ, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, "Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ khế ước, cộng đồng thủ hộ thế giới này." Bốn vị nguyên tố chi chủ nghe vậy, nhao nhao cúi đầu, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng hiện thực đã không cách nào cải biến. Bọn hắn biết, mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là phục tùng bốn vị nữ vu mệnh lệnh, vì bọn nàng hiệu lực. Theo bốn vị nguyên tố chi chủ thần phục, trên chiến trường không khí khẩn trương dần dần tiêu tán. Bốn vị nữ vu cùng David đứng trên chiến trường, nhìn qua lẫn nhau thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Bọn hắn biết, trải qua trận chiến đấu này, bọn hắn không chỉ có thành công bảo vệ nguyên tố chi thần truyền thừa, còn thu được bốn vị cường đại ma sủng, là tương lai khiêu chiến tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc. "Tốt, hiện tại hết thẻ đều kết thúc." David vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ấm áp cùng cổ vũ, "Chúng ta nên trở về đi chúc mừng một chút." Bốn vị nữ vu nghe vậy, nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế là, bọn hắn cùng một chỗ bước lên đường trở về đồ, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Trở lại tòa thành sau, trong tòa thành đèn đuốc sáng trưng, trang trí đến tựa như ảo mộng. Vui sướng âm nhạc tại tòa thành trong đại sảnh quanh quẩn, là trận này chúc mừng nghi thức tăng thêm mấy phần náo nhiệt cùng vui mừng. Bốn vị nữ vu cùng David đứng trong đại sảnh trung tâm, nhìn qua cái này thịnh đại cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. "Đêm nay, để chúng ta thỏa thích hưởng thụ buổi dạ vũ này a." David khẽ cười nói. Bốn vị nữ vu nghe vậy, nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Các nàng biết, buổi dạ vũ này không chỉ có là đối thắng lợi chúc mừng, càng là giữa bọn hắn hữu nghị cùng ăn ý chứng kiến. Thế là, các nàng nhao nhao gật đầu đồng ý, chuẩn bị gia nhập trận này dạ vũ long trọng. Theo âm nhạc vang lên, David đầu tiên hướng Hỏa Vũ đưa tay ra. Hỏa Vũ mỉm cười tiếp nhận hắn mời, hai người cùng một chỗ đi vào sân nhảy. Tại ánh đèn dịu dịu hạ, thân ảnh của bọn hắn lộ ra phá lệ xứng cùng hài hòa. David nhẹ nhàng ôm Hỏa Vũ vòng eo, Hỏa Vũ thì đưa tay khoác lên trên vai của hắn, hai người theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn hắn vũ bộ trôi chạy ưu mỹ, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Tại xoay tròn cùng nhảy vọt ở giữa, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thật sâu an ý cùng tình cảm. Thủy Liên thấy thế, cũng mỉm cười hướng David đưa tay ra. David vui vẻ tiếp nhận nàng mời, hai người cùng một chỗ đi vào sân nhảy. Thủy Liên vũ bộ nhẹ nhàng mà dịu dàng, dường như một đóa nở rộ hoa sen ở trong nước chập chờn. David thì nắm thật chặt tay của nàng, dẫn lĩnh nàng theo âm nhạc tiết tấu múa. Động tác của bọn hắn cân đối mà ăn ý, dường như lẫn nhau tâm linh đã chăm chú tương liên. Tại xoay tròn cùng ôm ấp ở giữa, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra thật sâu tình cảm cùng không muốn xa rời. Hưu cùng Dễ Nạ cũng lần lượt gia nhập vũ hội. Các nàng cùng David cùng một chỗ vũ động thân thể, thưởng thụ lấy phần này khó được vui thích cùng nhẹ nhõm. Trong sân nhảy, bọn hắn khi thì xoay tròn, khi thì nhảy vọt, khi thì ôm nhau. Động tác của bọn hắn trôi chảy ưu mỹ, dường như bốn vị nữ vu cùng David đã trở thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thật sâu tình cảm cùng ăn ý, dường như lẫn nhau tâm linh đã chăm chú tương liên. Theo vũ hội tiến hành, bầu không khí dần dần biến nhiệt liệt mà vui sướng. Bốn vị nữ vu cùng David trong sàn nhảy thỏa thích phóng thích ra nhiệt tình của mình cùng sức sống. Bọn hắn vũ bộ càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng không bị cản trở. Tại xoay tròn cùng nhảy vọt ở giữa, thân thể của bọn hắn chăm chú kề nhau, ánh mắt chăm chú tương liên. Tình cảm của bọn hắn trong sàn nhảy được đến đầy đủ phóng thích cùng giao hòa. Đồng nhiên, âm nhạc biến nhu hòa mà du dương. David thừa cơ đem bốn vị nữ vu đồng thời ôm vào trong ngực. Tại ánh đèn dịu hạ, thân ảnh của bọn hắn lộ ra phá lệ ấm áp cùng lãng mạn. David nhẹ nhàng hôn một cái Hỏa Vũ cái trán, Thủy Liên gương mặt, hưu bờ môi cùng Dễ Nạ cái cổ. Bốn vị nữ vu thì tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng run rẩy thân thể, cảm thụ được phần này khó được thân mật cùng ấm áp. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thật sâu tình cảm cùng không muốn xa rời, dường như lẫn nhau tâm linh đã chăm chú tương liên, không cách nào tách rời. Theo âm nhạc tiếp tục, David cùng bốn vị nữ vu bắt đầu nhảy lên hai người múa. Hai người bọn họ hai một tổ, trong sàn nhảy thỏa thích lộ ra được chính mình dáng múa cùng mị lực. Hỏa Vũ cùng David vũ bộ cùng giáp mà không bị cản trở, phảng phất muốn đem tất cả nhiệt tình đều phóng xuất ra. Thủy Liên cùng David vũ bộ thì nhẹ nhàng mà dịu dàng, dường như hai đóa nở rộ hoa sen ở trong nước lẫn nhau dựa sát vào nhau. Hưu cùng David vũ bộ thì tràn đầy lực lượng cùng kích tình, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân. Dễ Nạ cùng David vũ bộ thì tràn đầy linh động cùng phiêu giật, dường như hai cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua. Tại hai người múa quá trình bên trong, David cùng bốn vị nữ vu ở giữa tình cảm được đến tiến một bước thăng hoa cùng giao hòa. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thật sâu an ý cùng không muốn xa rời, dường như lẫn nhau tâm linh đã chăm chú tương liên, không cách nào tách rời. Thân thể của bọn hắn trong sàn nhảy chăm chú điệu tướng dính vào cùng nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Bọn hắn vũ bộ càng ngày càng cân đối, càng ngày càng ăn ý, dường như đã trở thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Theo vũ hội thâm nhập vào đi, bầu không khí dần dần đạt đến cao trào. Bốn vị nữ vu cùng David trong sàn nhảy thỏa thích phóng thích ra nhiệt tình của mình cùng sức sống. Bọn hắn vũ bộ cùng giáp mà không bị cản trở, nhẹ nhàng mà dịu dàng, tràn ngập lực lượng cùng kích tình, linh động mà phiêu dật. Thân thể của bọn hắn trong sàn nhảy chăm chú điệu tướng dính vào cùng nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Mà ở trong quá trình này, David không ngừng cùng đám nữ vu tiến hành tu luyện, không ngừng cùng đám nữ vu hưởng thụ lấy loại này tu luyện cảm giác. Chương 412, Nguyên tố chi thần chương 412, Nguyên tố chi thần tại tòa thành chỗ sâu trong một gian mật thất. David đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, dường như xuyên thấu không gian giới hạn, nhìn thẳng kia hư vô mở mịt nguyên tố chi lực. Bốn phía trưng bày nhiều loại cổ lão di vật cùng phù văn thần bí thạch, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Tại hắn ngay phía trước, một khối to lớn nguyên tố phương tiêm bia đứng sừng sững lấy, trên đó khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra nhàn nhạt huy quang. Đây là nguyên tố chi thần để lại thánh vật một trong, ẩn chứa vô tận lực lượng nguyên tố. Mà tại phương tiêm bia bên cạnh, lóe lên một cái lấy thất thải quang mang hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi, kia là nguyên tố cầu vương hạch, nó hội tụ tứ đại nguyên tố tinh hoa, là gây dựng lại ngụy thần cách nơi mấu chốt. David hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn biến kiên định lạ thường. Gây dựng lại ngụy thần cách là một hạng cực kỳ nguy hiểm lại phức tạp nhiệm vụ, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Nhưng vì càng thâm nhập nghiên cứu nguyên tố chi thần lực lượng, vì thủ hộ thế giới này khỏi bị không biết uy hiếp, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động thể nội hệ thở chi lực. Theo hô hấp của hắn dần dần biến thâm trầm mà đều đặn, một cỗ năng lượng cường đại bắt đầu trong cơ thể hắn phun trào, dọc theo đặc biệt kinh mạch hướng chạy hai tay của hắn. Đem năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, David đột nhiên mở to mắt, hai tay vung về phía trước một cái, một đạo hào quang chói sáng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trực kích hướng nguyên tố cầu đồng hạch. Nguyên tố cầu đồng hạch tại quang mang chiếu rọi xuống bắt đầu run rẩy kịch liệt, thất thải quang mang biến càng thêm chói lóa mắt. Ngay sau đó, David niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn, bắt đầu dẫn đạo nguyên tố cầu đồng đang xét duyệt lực lượng cùng nguyên tố phương tiêm bia sinh ra của mình. Theo chú ngữ quấy quẩn, phương tiêm trên tấm bia phủ văn bắt đầu lóe lên, cùng nguyên tố cầu đồng hạch quang mang hòa lẫn, tạo thành một đạo thần bí trường năng lượng. Tại cái này trường năng lượng bên trong, tứ đại nguyên tố lực lượng bắt đầu bị dần dần tỉnh lại. Hỏa diễm lực lượng như là cuồng bạo cự long, trên không trung tùy ý bốc lên. Dòng nước lực lượng thì như là dịu dàng tơ lụa, ở trong không gian nhẹ nhàng múa. Lực lượng của đại địa nặng nề mà trầm ổn, dường như có thể gánh chịu vạn vật. Mà gió lực lượng thì nhẹ nhàng mà mau lẹ, qua lại mỗi một cái góc. David nhìn chằm chằm đây hết thảy, hai tay của hắn không ngừng biến đổi ấn pháp, dẫn dắt đến tứ đại nguyên tố lực lượng dựa theo quy tích đặc biệt vận hành. Những lực lượng này ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có năng lượng hình thái. Nhưng mà, gây dựng lại Ngụy Thần cách quá trình xa không phải thuận buồm xuôi gió. Theo năng lượng không ngừng dung hợp, một cỗ cường đại lực phản cũng bắt đầu hiện lên. Những này lực phản như là cuồng bạo phong bạo, ý đồ phá hủy David thành lập tất cả. David sắc mặt biến ngưng trọng dị thường, hắn biết rõ đây là gây dựng lại Ngụy Thần cách quá trình bên trong nguy hiểm nhất câu. Hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú, khả năng ngăn cản được những này lực phản xung kích. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân quá chi lực, hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn đem chính mình một mực bảo vệ. Đồng thời, hắn tiếp tục dẫn dắt đến tứ đại nguyên tố lực lượng tiến hành dung hợp, không ngừng gia cố lấy Ngụy Thần cách kết cấu. Ở trong quá trình này, David dường như cùng tứ đại nguyên tố hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một loại nguyên tố đặc tính cùng lực lượng. Hắn lợi dụng chính mình đối nguyên tố chi lực khắc sâu lý giải, không ngừng điều chỉnh dung hợp tỷ lệ cùng tiết tấu, khiến cho Ngụy Thần cách kết cấu dần dần hướng tới ổn định. Trải qua dài dằng dặc cố gắng cùng kiên trì, lực phản rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt. David thừa cơ tăng lớn cường độ, dẫn dắt đến tứ đại nguyên tố lực lượng tiến hành sau cùng bắn gọn. Tại một tiếng biết thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Ngụy Thần cách rốt cục thành công gây dựng lại hoàn thành. Nó lơ lửng tại trong mặt thất, tản ra hào quang chói sáng, dường như một quả mới sao trời ở trong trời đêm sinh ra. Ngụy Thần cách bên trong ẩn chứa tứ đại nguyên tố tinh hoa cùng hệ thở chi lực huyền bí, là David đối nguyên tố chi thần lực lượng nghiên cứu trọng đại đột phá. David nhìn qua Ngụy Thần cách, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Gây dựng lại Ngụy Thần cách chỉ là hắn nghiên cứu nguyên tố chi thần lực lượng bước đầu tiên. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng không biết chờ đợi hắn đi thăm dò. Tại trong mật thất trầm mặc một lát sau, David chậm rãi xuề bàn tay ra, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Ngụy Thần cách bên trong tuôn ra, cùng hắn hệ thở chi lực dung hợp lẫn nhau. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực lượng phun trào tại thể nội, dường như hắn đã cùng Ngụy Thần cách thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong loại lực lượng toàn mới này thể nghiệm bên trong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tứ đại nguyên tố chấn động cùng hệ thở chi lực lưu chuyển, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo đối Ngụy Thần cách lực lượng dần dần quen thuộc cùng nắm giữ, David bắt đầu nếm thử vận dụng cố lực lượng này tiến hành đơn giản một chút thí nghiệm. Hắn phát hiện Ngụy Thần cách lực lượng không chỉ có cường đại hơn nữa linh hoạt đa dạng, có thể căn cứ ý chí của hắn tiến hành các loại hình thái cùng công năng chuyển hóa. Hắn thử nghiệm dùng Ngụy Thần cách lực lượng ngưng tụ ra một đám lửa chi kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, tản ra cường đại lực phá hoại. Hắn lại dùng Ngụy Thần cách lực lượng triệu hồi ra một mảnh dòng nước hộ thuẫn mặt ngoài sóng nước lấp loáng, có thể chống cự các loại công kích. Mỗi một lần thí nghiệm đều để David đối Ngụy Thần cách lực lượng có càng sâu lý giải cùng nắm giữ. Đang lúc David đắm chìm trong Ngụy Thần cách mang tới hoàn toàn mới lực lượng thể nghiệm bên trong, thưởng thụ lấy đối cố lực lượng này sơ bộ nắm giữ lúc, trong mật thất bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị. Nguyên bản ổn định lơ lửng Ngụy Thần cách bắt đầu chấn động kịch liệt, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, thất thải quang mang bên trong dường như xen lẫn mấy phần bất an cùng nóng nảy. Cùng lúc đó, mật thất bốn phía cổ lão di vật cùng phù văn thạch cũng bắt đầu phát ra ông khẽ đều, dường như hưởng ứng một loại nào đó không biết triệu hoán. David đột nhiên mở to mắt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngụy Thần cách dị động không chỉ cực hạn tại bên trong mật thất, mà là cùng toàn bộ nguyên tố thế giới sinh ra một loại nào đó khắc sâu liên hệ. Một cỗ năng lượng cường đại chấn động từ Ngụy Thần cách bên trong phát ra, cấp tốc quyết tán đến toàn bộ tòa thành, thậm chí chỗ xa hơn. Đây là có chuyện gì? David trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cấp tốc thu hồi cùng Ngụy Thần cách tương liên lực lượng, ý đồ ổn định lại cỗ này sao động năng lượng. Nhưng mà, tất cả dường như đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Theo Ngụy Thần cách chấn động tăng lên, toàn bộ nguyên tố thế giới bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản hài hòa cùng tồn tại tứ đại nguyên tố bắt đầu biến cuồng bão bất an, hỏa diễm cháy hùng hực, dòng nước sôi trào mãnh liệt, đại địa chấn chiến không thôi, cuồng phong gào thét tứ ngược. Nguyên tố ở giữa cân bằng bị triệt để đánh vỡ, một trận trước nay chưa từng có nguyên tố phong bạo đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, điện tiệm lôi minh. Hỏa diễm hình thành vòi rồng tại tầng mây bên trong tứ ngược, cùng lôi đỉnh đan vào một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc quanh minh. Trên mặt đất, hồng thủy tràn lan, sơn băng địa liệt. Đại địa vỡ ra từng đạo lỗ to lớn, nham tương từ đó phun ra ngoài, cùng tứ ngược hồng thủy hình thành chênh lệch rõ ràng. Mà cuồng phong thì mang theo hỏa diễm cùng đá vụn ở trong thiên địa tứ ngược hành hành. Nguyên tố thế giới dị động cấp tốc đưa tới thế giới ý chí chú ý, thế giới ý chí là duy trì toàn bộ thế giới trật tự và cân bằng hạch tâm lực lượng, nó cảm nhận được đến từ nguyên tố thế giới hỗn loạn cùng uy hiếp, bắt đầu điều động tự thân lực lượng ý đồ lắng lại trận gió lúc này. Nhưng mà đối mặt Ngụy Thần cách đưa tới cường đại dị động, thế giới ý chí cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, toàn bộ thế giới bắt đầu lâm vào một loại kỳ lạ hỗn loạn trạng thái. Nguyên bản ổn định tự nhiên pháp tắc bị đánh phá, thời gian cùng không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Một chút kỳ dị hiện tượng bắt đầu ở các nơi trên thế giới xuất hiện, có địa phương bốn mùa điên đảo, có địa phương ngày đêm không phân, có địa phương sinh vật xảy ra biến dị, có địa phương thì xuất hiện di tích thần bí cùng lực lượng. David đứng tại trong mật thất, nhìn qua đây hết thảy xảy ra, trong lòng tràn đầy rung động cùng bất an. Hắn ý thức được, chính mình gây dựng lại Ngụy Thần cách hành vi khả năng xúc động một loại nào đó cấm kỵ, đã dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết tràn nguy cơ này phương pháp, nếu không toàn bộ thế giới đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn cấp tốc điều động lên toàn thân hệ thở chi lực, ý đồ cùng Ngụy Thần cách một lần nữa thành lập liên hệ, ổn định lại cỗ này sao động năng lượng. Nhưng mà, Ngụy Thần cách dường như đã mất đi khống chế đồng dạng, đối với hắn kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tản ra năng lượng cường đại chấn động, tăng lên lấy nguyên tố thế giới hỗn loạn. Đúng lúc này, David đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng phương pháp. Đã Ngụy Thần cách là từ tứ đại nguyên tố tinh hoa cùng hệ thở chi lực dung hợp mà thành, như vậy có lẽ có thể thông qua một lần nữa điều chỉnh tứ đại nguyên tố tỷ lệ và cân bằng, đến ổn định lại ngụy thần cách năng lượng. Hắn cấp tốc hành động, lợi dụng chính mình đối nguyên tố chi lực khắc sâu lý giải, bắt đầu dẫn dắt đến trong mật thất lực lượng nguyên tố tiến hành điều chỉnh. Hắn thử nghiệm ra tăng dòng nước lực lượng đến lắng lại hỏa diễm cuồng bạo, dùng đại địa trầm ổn tới áp chế gió tứ ngược, đồng thời điều động hệ thở chi lực đến điều hòa đây hết thảy. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, David rốt cục thành công điều chỉnh tứ đại nguyên tố tỷ lệ và cân bằng. Theo lực lượng nguyên tố ổn định, ngụy thần cách chấn động cũng dần dần yếu bớt, tản ra quang mang cũng biến thành nhu hòa một chút. Nguyên tố thế giới phong bạo cũng bắt đầu dần dần lắng lại, trên bầu trời mây đen xua tan, đại địa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, tràng nguy cơ này cũng không hề hoàn toàn giải trừ. David biết rõ, ngụy thần cách đưa tới dị động đã đối thế giới ý chí tạo thành nghiêm trọng gãy nhiễu cùng tổn thương. Nếu như không nhanh chóng chữa trị thế giới ý chí thương tích, toàn bộ thế giới đều sẽ đứng trước không biết uy hiếp. Trải qua dài dằng dặc buôn ba cùng thăm dò, David rốt cục đi tới hạch tâm của thế giới khu vực. Nơi này là một mảnh thần bí mà cổ lão di tích, ẩn giấu đi thế giới ý chí bí mật cùng lực lượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong di tích, bắt đầu tìm kiếm chữa trị thế giới ý chí phương pháp. Tại di tích chỗ sâu, David phát hiện một cái cổ lão tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái tế đàn này chính là chữa trị thế giới ý chí nơi mấu chốt. Hắn dựa theo tế đàn bên trên phù văn cùng đồ án chỉ dẫn, bắt đầu điều động trong cơ thể mình hệ thở chi lực, cùng tế đàn sinh ra cộng minh. Theo cộng minh làm sâu thêm, tế đàn bên trên quang mang dần dần biến chói mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trong tế đàn tuôn ra, cùng David hệ thở chi lực dung hợp lẫn nhau. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, David dường như cùng thế giới ý chí thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn hít vào một hơi thật dài, điều động lên lực lượng bản thân, bắt đầu thử nghiệm chữa trị thế giới ý chí thương tích. Quá trình này dị thường gian nan cùng dài dằng dặc. David cần không ngừng mà cùng thế giới ý chí tiến hành khai thông cùng giao lưu, lý giải nhu cầu của nó cùng ý nguyện, cùng sử dụng lực lượng của mình đi thỏa mãn cùng dẫn đạo nó. Hắn còn cần phải cẩn thận bình điều hành lấy tứ đại nguyên tố lực lượng, bảo đảm bọn hắn sẽ không lại lần dẫn phát hỗn loạn cùng nguy cơ. Trải qua vô số lần nếm thử cùng cố gắng, David rốt cục thành công chữa trị thế giới ý chí thương tích. Thế giới ý chí lực lượng bắt đầu dần dần khôi phục cùng ổn định lại, toàn bộ thế giới trật tự và cân bằng cũng dần dần được đến khôi phục. David đứng tại hạch tâm của thế giới khu vực, tế đàn cổ xưa quang mang dần dần ảm đạm. Thế giới ý chí thương tích đã chữa trị, nguyên tố thế giới hỗn loạn dần dần lắng lại, tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cái kia lơ lửng tại trong mật thất ngụy thần cách, cái kia từ tứ đại nguyên tố tinh hoa cùng hệ thở chi lực dung hợp mà thành thần bí tồn tại. Giờ phút này, ngụy thần cách quang mang đã biến nhu hòa mà ổn định, không còn giống trước đó như thế nóng nảy bất an. David trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, có lẽ hắn có thể thông qua hấp thu ngụy thần cách lực lượng, tiến một bước thăm dò nguyên tố chi thần huyền bí. Chỉ có chân chính nắm giữ nguyên tố chi lực người, mới có thể kích hoạt nguyên tố vương tọa, công bố ra nguyên tố chi thần chân chính diện mạo. David hít sâu một hơi, hắn biết mình sắp bước vào chính là một cái không biết lĩnh vực, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, bắt đầu điều động lên toàn thân hệ thở chi lực. Theo hô hấp của hắn dần dần biến thâm trầm mà đều đặn, một cỗ năng lượng cường đại bắt đầu trong cơ thể hắn phun trào, dọc theo đặc biệt kinh mạch hướng chạy hai tay của hắn. Đem năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, David đột nhiên mở to mắt, hai tay vung về phía trước một đạo hào quang chói sáng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trực kích hướng ngụy thần cách. Lần này, hắn không có ý đồ đi khống chế ngụy thần cách lực lượng, mà là lựa chọn hoàn toàn rộng mở chính mình, nhường ngụy thần cách lực lượng tự do mà tràn vào thân thể của hắn. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng trong nháy mắt tràn vào David thể nội, hắn dường như bị một dòng lũ lớn quét sạch, cả người đều bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, ý thức của hắn bắt đầu biến mơ hồ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng tứ đại nguyên tố chấn động cùng hệ thở chi lực lưu chuyển. Theo ngụy thần cách lực lượng không ngừng tràn vào, David thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trên da thịt của hắn nổi lên phức tạp phù văn cùng đồ án, lóe ra hào quang bảy màu. Cặp mắt của hắn cũng biến thành dị thường sáng ngời, dường như có thể nhìn rõ tất cả hư ảo cùng chân thực. Đúng lúc này, David đột nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ chỗ sâu triệu hoán. Cỗ này triệu hoán đến từ nguyên tố vương tọa, trong truyền thuyết kia nguyên tố chi thần lực lượng nguồn suối. Hắn không chút do dự đi theo cỗ này triệu hoán, đem ý thức của mình nhìn về phía cái kia không biết lĩnh vực. Làm David ý thức lần nữa tỉnh táo lại lúc, hắn phát hiện mình đã đứng ở một cái thần bí không gian bên trong. Chương 413, Thất Hoàn Vu Thuật mô hình chương 413. Thất Hoàn Vu Thuật mô hình cái không gian này tràn đầy cổ lão ma khí tức thần bí, bốn phía nổi lơ lửng các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án. Tại không gian trung ương, một tòa to lớn vương tọa lặng lặng đứng sừng sững lấy, cái kia chính là trong truyền thuyết nguyên tố vương tọa. Nguyên tố vương tọa tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. David hít vào một hơi thật dài, hắn biết mình sắp đối mặt chính là nguyên tố chi thần chân chính diện mạo. Hắn chậm rãi đi hướng nguyên tố vương tọa, mỗi một bước đều tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Khi hắn rốt cục đứng tại nguyên tố vương tọa trước mặt lúc, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này cùng nguyên tố vương tọa sinh ra mãnh liệt cộng minh, toàn bộ không gian đều vì đó run rẩy. Đúng lúc này, nguyên tố vương tọa bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, đem David toàn bộ bao bao ở trong đó. Tại cỗ này quang mang chiếu dọi xuống, David dường như tiến vào một cái kỳ dị mộng cảnh. Hắn thấy được nguyên tố chi thần sinh ra cùng trưởng thành, thấy được thần như thế nào sáng tạo thế giới này cũng giao phó nó sinh mệnh. Hắn thấy được tứ đại nguyên tố khởi nguyên cùng diễn biến, thấy được bọn hắn như thế nào tương hỗ y tồn, chế ước lẫn nhau. Hắn còn chứng kiến thế giới ý chí hình thành cùng phát triển, cùng nó như thế nào duy trì thế giới này trật tự và cân bằng. Nhưng mà, tại cái mộng cảnh này chỗ sâu, David còn chứng kiến một cái bí mật kinh người. Nguyên lai, nguyên tố chi thần bản thể lại là một gốc bị tách rời hỗn độn nguyên tố cây. Cái này quả hỗn độn nguyên tố cây là thế giới bản nguyên dựng dục kỳ tích, nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Nhưng mà, tại xa xôi đi qua, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, cái này quả hỗn độn nguyên tố cây bị tách rời thành tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực, từ đó tạo thành thế giới này nền tảng. Bí mật này nhường David khiếp sợ không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới nguyên tố chi thần bản thể vậy mà lại là một tồn tại như vậy. Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn ý thức được chính mình vậy mà cùng cái này quả hỗn độn nguyên tố cây có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn dường như có thể cảm nhận được hỗn độn nguyên tố cây thống khổ cùng khát vọng, cảm nhận được nó đối với hoàn chỉnh cùng thống nhất khát vọng. Đúng lúc này, nguyên tố trên vương tọa quang mang đột nhiên biến càng thêm chói mắt. Một cổ lực lượng cường đại từ vương tọa bên trong tuôn ra, cùng David lực lượng trong cơ thể lẫn nhau giao hòa, hô ứng lẫn nhau. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, David dường như cùng hỗn độn nguyên tố cây thành lập nên một loại nào đó khắc sâu liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hỗn độn nguyên tố cây mỗi một cái mạch lạc cùng tiết điểm, cảm nhận được nó ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Theo mối liên hệ này làm sâu thêm, David bắt đầu nếm thử dùng lực lượng của mình đi chữa trị hỗn độn nguyên tố cây thương tích. Hắn điều động lên toàn thân hệ thở chi lực, dựa theo hỗn độn nguyên tố cây mạch lạc cùng tiết điểm tiến hành chữa trị cùng tầm bổ. Quá trình này dị thường gian nan cùng dài dằng dặc, nhưng David lại tràn đầy kiên nhẫn cùng quyết tâm. Trải qua vô số lần nếm thử cùng cố gắng, David rốt cục thành công chữa trị hỗn độn nguyên tố cây một bộ phận thương tích. Theo bộ phận này thương tích chữa trị, một cổ lực lượng cường đại từ hỗn độn nguyên tố cây bên trong tuôn ra, cùng David lực lượng lẫn nhau giao hòa, hô ứng lẫn nhau. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, David thực lực được đến tăng lên cực lớn, hắn đối nguyên tố chi lực nắm giữ cũng càng thêm khắc sâu cùng toàn diện. Nhưng mà, David biết cái này còn thiếu rất nhiều. Hỗn độn nguyên tố cây thương tích quá mức nghiêm trọng, muốn hoàn toàn chữa trị nó kết hợp với khôi phục hoàn chỉnh hình thái, còn cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Đúng lúc này, nguyên tố trên vương tọa quang mang đột nhiên tiêu tán vô tung, David cũng từ cái kia kỳ dị trong mộng cảnh thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình vẫn đứng tại cái kia thần bí không gian bên trong, nhưng toàn bộ không gian đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản phiêu phủ ở bốn phía phủ văn cùng đồ án dường như biến càng thêm sinh động cùng tiên hoạt, bọn hắn dường như nói cái gì cổ lao bí mật cùng truyền thuyết. Tại trong những ngày kế tiếp, David tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu nguyên tố chi thần lực lượng cùng hỗn độn nguyên tố cây huyền bí. Hắn không ngừng mà tiến hành thí nghiệm cùng thăm dò ý đồ tìm tới càng nhiều liên quan tới hỗn độn nguyên tố cây tin tức cùng manh mối. Ở trong quá trình này hắn gặp vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng hắn đều nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng từng cái khắc phục bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, David thực lực được đến tăng lên cực lớn, hắn đối nguyên tố chi lực nắm giữ cũng càng ngày càng khắc sâu cùng toàn diện. Hắn có thể thoải mái mà ngưng tụ ra các loại hình thái cùng công năng nguyên tố chi lực, đưa chúng nó vận dụng đến trong thực chiến phát huy ra uy lực kinh người. Hắn còn có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh trung nguyên làm chi lực chấn động cùng biến hóa, từ đó làm ra càng thêm chuẩn xác cùng nhanh trong phán đoán cùng quyết sách. Nhưng mà David cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, hắn biết mình đường phải đi còn rất dài. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hỗn độn nguyên tố cây huyền bí, ý đồ tìm tới hoàn toàn chữa trị nó phương pháp cùng con đường. David tại thanh tỉnh lại về sau, đối hỗn độn nguyên tố cây nghiên cứu càng xâm nhập thêm. Đồng thời, David kết hợp vu sư lực lượng, bắt đầu tạo dựng một cái thất hoàn vu thuật mô hình. Mong muốn thành công tấn cấp thất hoàn vu sư, chỉ là tinh thần lực cùng ma lực đạt tới thất hoàn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải lấy thất hoàn vu thuật mô hình làm hạch tâm mới được. Cái này mô hình đem căn cứ vào hắn đối nguyên tố chi lực khắc sâu lý giải, cùng hắn cùng hỗn độn nguyên tố cây ở giữa thành lập được thần bí liên hệ. David đầu tiên cắt tỉa chính mình đối tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực nhận biết. Hắn hiểu được, những lực lượng này cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là tương hỗ y tồn, chế ước lẫn nhau. Hắn nếm thử đem những lực lượng này quan hệ dùng đồ hình hóa phương thức biểu đạt ra đến, tạo thành một cái bước đầu mô hình dàn khung. Nhưng mà, cái này dàn khung còn thiếu rất nhiều hoàn thiện. David biết, muốn tạo dựng một cái chân chính có dùng mô hình, nhất định phải xâm nhập đào móc những lực lượng này ở giữa bên trong liên hệ cùng quy luật. Thế là, hắn bắt đầu tiến hành đại lượng thí nghiệm cùng quan sát. Hắn lợi dụng ngụy thần cách lực lượng, mô phỏng ra các loại nguyên tố chi lực chấn động cùng biến hóa, quan sát giữa bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau cùng ảnh hưởng. Hắn còn xâm nhập tới thế giới các ngóc ngách, cảm thụ hoàn cảnh khác nhau trung nguyên làm chi lực khác biệt cùng đặc điểm. Trải qua vô số lần nếm thử cùng sửa đổi, David dần dần phát hiện tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực ở giữa một chút cấp độ sâu quy luật. Hắn phát hiện, những lực lượng này cũng không phải là đơn giản tương hỗ y tồn cùng chế ước, mà là tồn tại một loại phức tạp động thái cân bằng. Làm sự cân bằng này bị đánh phá lúc, liền sẽ dẫn phát các loại nguyên tố chi lực dị thường cùng hỗn loạn. Mà khi sự cân bằng này được đến khôi phục lúc, nguyên tố chi lực liền sẽ một lần nữa biến hài hòa ổn định. Căn cứ vào những này phát hiện, David bắt đầu tiến một bước hoàn thiện hắn mô hình dàn khung. Hắn đem tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực phân biệt đặt mô hình 5 cái vòng bên trong, mỗi cái vòng đều đại biểu một loại lực lượng chấn động cùng biến hóa. Sau đó, hắn tại những này vòng ở giữa thành lập nên phức tạp kết nối cùng phản hồi cơ chế, lấy mô phỏng giữa bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau cùng ảnh hưởng. Nhưng mà, David rất nhanh phát hiện, cái này ngũ hoàn mô hình vẫn là không cách nào hoàn toàn giải thích cùng dự đoán nguyên tố chi lực tất cả hiện tượng. Hắn ý thức được, chính mình còn cần dẫn vào càng nhiều lượng biến đổi cùng nhân tố. Thế là, David bắt đầu cân nhắc đem hỗn độn nguyên tố cây khái niệm dung nhập vào hắn mô hình bên trong. Hắn tưởng tượng, hỗn độn nguyên tố cây xem như nguyên tố chi thần bản thể, mỗi một cái mạch lạc cùng tiết điểm đều có thể đại biểu cho một loại đặc biệt nguyên tố chi lực hoặc lực lượng tổ hợp. Nếu như có thể đem những này mạch lạc cùng tiết điểm cũng đặt vào mô hình bên trong, có lẽ liền có thể càng toàn diện giải thích cùng dự đoán nguyên tố chi lực hiện tượng. Vì thực hiện cái này tưởng tượng, David lần nữa xâm nhập nghiên cứu hỗn độn nguyên tố cây kết cấu cùng đặc điểm. Hắn nếm thử dùng lực lượng của mình đi cảm giác và giải thích hỗn độn nguyên tố cây mỗi một cái mạch lạc cùng tiết điểm, ý đồ lý giải bọn hắn đại biểu ý nghĩa cùng quy luật. Trải qua thời gian dài cố gắng cùng thăm dò, David rốt cục có một chút bước đầu thu hoạch. Hắn phát hiện, hỗn độn nguyên tố cây nào đó chút mạch lạc cùng tiết điểm xác thực cùng tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực tồn tại liên hệ chặt chẽ. Hắn đem những này mạch lạc cùng tiết điểm cũng đặt vào mô hình bên trong, tạo thành 6 cái vòng. Nhưng mà, David cũng không có thỏa mãn với đó. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu hỗn độn nguyên tố cây những bộ phận khác, ý đồ tìm tới càng nhiều cùng nguyên tố chi lực tương quan manh mối cùng tin tức. Ở trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự thật, hỗn độn nguyên tố cây gốc rễ thậm chí liên tiếp lấy một cái thần bí không gian, bên trong không gian này ẩn chứa một loại trước nay chưa từng có lực lượng, khởi nguyên chi lực. Khởi nguyên chi lực là áp đảo tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực phía trên tầng thứ cao hơn lực lượng. Nó đại biểu cho toàn bộ khởi nguyên bản chất cùng quy luật, là tất cả lực lượng nguồn suối cùng kết cục. Nếu như có thể sắp nổi nguyên chi lực cũng đặt vào mô hình bên trong, có lẽ liền có thể tạo dựng một cái chân chính hoàn chỉnh cùng cường đại thất hoàn vũ thuật mô hình. Thế là, David bắt đầu nếm thử cùng khởi nguyên chi lực thành lập liên hệ. Hắn lợi dụng mình cùng hỗn độn nguyên tố cây ở giữa thần bí liên hệ, đem ý thức của mình bắn ra tới cái kia thần bí không gian bên trong, đi cảm thụ cùng lĩnh ngộ khởi nguyên chi lực huyền bí. Quá trình này dị thường gian nan cùng nguy hiểm. Khởi nguyên chi lực quá mức cường đại cùng thâm thúy, hơi không cẩn thận liền có thể bị thôn vệ hoặc mê thất. Nhưng David nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, dần dần nắm giữ một chút cùng khởi nguyên chi lực khai thông cùng giao lưu phương pháp. Theo đối khởi nguyên chi lực lý giải làm sâu thêm, David bắt đầu đem nó đặt vào thất hoàn vũ thuật mô hình bên trong. Hắn tưởng tượng khởi nguyên chi lực xem như mô hình thứ 7 vòng, cùng cái khác 6 cái vòng ở giữa tồn tại phức tạp mà vi diệu liên hệ cùng ảnh hưởng. Hắn còn nếm thử tại mô hình bên trong dẫn vào một chút cùng khởi nguyên chi lực tương quan lượng biến đổi cùng tham số, lấy chuẩn xác hơn miêu tả cùng dự đoán nguyên tố chi lực hiện tượng. Trải qua vô số lần sửa chữa cùng hoàn thiện, David rốt cục tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh thất hoàn vũ thuật mô hình cơ sở. Cái này mô hình không chỉ có hàm cái tứ đại nguyên tố, hệ thở chi lực cùng hỗn độn nguyên tố cây khái niệm, còn dẫn vào khởi nguyên chi lực cấp độ cùng chiều không gian. Nó có thể càng toàn diện giải thích cùng dự đoán nguyên tố chi lực hiện tượng cùng quy luật, là David nghiên cứu cùng thực tiễn cung cấp hữu lực duy trì. David biết rõ, cái này mô hình tạo dựng chỉ là hắn nghiên cứu nguyên tố chi thần lực lượng một cái điểm xuất phát. Tại trong những ngày kế tiếp, David bắt đầu lợi dụng thất hoàn vũ thuật mô hình tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu cùng thực tiễn. Hắn không ngừng mà tiến hành thí nghiệm cùng quan trắc, nghiệm chứng mô hình độ chuẩn xác cùng độ tin cậy. Hắn còn nếm thử đem mô hình ứng dụng tới thực tế chiến đấu bên trong, phát hiện khả năng đủ tăng trưởng rõ rệt chính mình đối nguyên tố chi lực trưởng không cùng vận dụng năng lực. Theo đối thất hoàn vũ thuật mô hình không ngừng quen thuộc cùng nắm giữ, David thực lực được đến tăng lên cực lớn. Hắn có thể thoải mái hơn ngưng tụ ra các loại hình thái cùng công năng nguyên tố chi lực, đưa chúng nó vận dụng đến trong thực chiến phát huy ra uy lực kinh người. Hắn còn có thể chuẩn xác hơn cảm giác được cảnh vật chung quanh trung nguyên làm chi lực chấn động cùng biến hóa, từ đó làm ra càng thêm cấp tốc cùng phán đoán chuẩn xác cùng quyết sách. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hỗn độn nguyên tố cây huyền bí cùng khởi nguyên chi lực cấp độ, ý đồ tìm tới càng nhiều cùng nguyên tố chi lực tương quan manh mối cùng tin tức. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nếm thử đem thất hoàn vũ thuật mô hình cùng tinh thần lực của mình dung hợp, mượn dùng trong cơ thể mình tinh thần lực cùng ma lực đem cái này thất hoàn vũ thuật mô hình tại thế giới tinh thần bên trong tạo dựng ra đến. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện chính mình chỉ có lục hoàn tinh thần lực cùng ma lực tại tạo dựng thất hoàn vũ thuật mô hình thời điểm, vẫn như cũ có rất lớn khó khăn. David biết rõ, muốn chân chính ngưng tụ ra thất hoàn vũ thuật mô hình, chỉ dựa vào trước mắt hắn tinh thần lực cùng ma lực là còn thiếu rất nhiều. Xem ra muốn trở về vũ sư thế giới một chuyến. Hắn trầm ngâm. Vũ sư thế giới là vũ sư lực lượng khởi nguyên chi địa, hắn cảm giác nơi đó nhất định ẩn giấu đi thông hướng thất hoàn vũ sư con đường. David mang theo đám nữ vu lại về tới đã lâu Quang Minh đại lục. Đến Quang Minh đại lục sau, David không có một lát dừng lại, lập tức mang theo đám nữ vu đi đến cái kia từ chính mình duy trì một lần nữa thành lập giáo hội. Làm David một đoàn người bước vào giáo hội lãnh địa lúc, lập tức đưa tới bọn giáo chúng chú ý, Lucia cũng liền bận bịu ra đón. Lúc này Lucia trên thân có thể trông thấy một tầm nhàn nhạt thanh quang. David nhìn xem Lucia trên thân tầng kia nhàn nhạt thanh quang, trong lòng dâng lên một cô vui mừng chi tình. Hắn biết, Lucia một mực tại cố gắng tăng lên chính mình, là trở thành chân chính thần linh mà cố gắng. Mà chính hắn, cũng bởi vì nắm giữ lực lượng cường đại hơn, tham dò nguyên tố chi lực huyền bí mà không ngừng tiến lên. Lucia, xem ra ngươi tiến triển không sai. David khẽ cười nói. Lucia cao hứng tiến lên ôm David, biểu đạt chính mình thân cận. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta một mực tại dựa theo sơ đại giáo hoàng kế hoạch tiến hành tu luyện, hiện tại đã sơ bộ cảm nhận được thần tính lực lượng. David vô vô Lucia bả vai, khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, cuối cùng bước vào kia thần linh cảnh giới. Lucia cảm kích gật gật đầu, sau đó nói, David đại nhân, ngươi lần này trở về, có phải hay không có cái gì phát hiện mới hoặc là cái gì mới kế hoạch? David trầm ngâm một lát, sau đó nói, đúng vậy, ta lần này trở về, xác thực có một ít phát hiện mới. Ta tại thăm dò nguyên tố chi lực quá trình bên trong, phát hiện một cái bí mật kinh người, nguyên tố chi thần bản thể lại là một gốc bị tách rời hỗn độn nguyên tố cây. Hơn nữa, ta còn cùng cái này khỏa hỗn độn nguyên tố cây thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí, ngay tại đếm thử tạo dựng một cái thất hoàn vũ thuật mô hình. Lucia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỗn độn nguyên tố cây, thất hoàn vũ thuật mô hình. Những này nghe đều vô cùng thần bí cùng cường đại, có thể kỹ càng nói cho ta một chút sao? Chương 414, cùng đám nữ vu tiến hành tu luyện. Chương 414, cùng đám nữ vu tiến hành tu luyện. David nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu kỹ càng hướng Lucia giới thiệu chính mình tại thăm dò nguyên tố chi lực quá trình bên trong phát hiện cùng cảm ngộ. Hắn giảng thuật hỗn độn nguyên tố cây khởi nguyên cùng diễn biến, cùng nó cùng tứ đại nguyên tố cùng hệ thở chi lực quan hệ trong đó. hắn còn giải thích thất hoàn vu thuật mô hình tạo dựng quá trình cùng nguyên lý, cùng cái này mô hình đối với nắm giữ nguyên tố chi lực tầm quan trọng. Lucia nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu biểu thị đồng ý cùng lý giải. Nàng biết do David nói tới những bí mật này cùng phát hiện đối với giáo hội cùng toàn bộ thế giới tới nói đều có ý nghĩa quan trọng. Làm David giảng thuật hoàn tất sau, Lucia trầm tư một lát, sau đó nói, David, ngươi những này phát hiện cùng kế hoạch xác thực vô cùng không tầm thường. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là đem những bí mật này cùng phát hiện chia sẻ cho càng nhiều giáo chúng cùng các vu sư, để bọn hắn cũng có thể hiểu cũng nắm giữ những này lực lượng cường đại. David đồng ý gật gật đầu, ngươi nói đúng, Lucia, ta tiếp theo sẽ tiến về vu sư trường học. Tại trò chuyện xong, David lôi kéo Lucia bắt đầu tu luyện. Bọn hắn lựa chọn một cái tĩnh mịch mà thần thánh địa phương, chung quanh tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tu luyện bắt đầu, David cùng Lucia mặt đối mặt đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng chạm nhau. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, phản phất tại im lặng trao đổi tâm ý của nhau. Theo nhu hòa tiếng hít thở, bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trở thành lẫn nhau một bộ phận. Tiếp lấy, bọn hắn bắt đầu chậm rãi di động thân thể, tiến hành các loại động tác. David nhẹ nhàng vây quanh ở Lucia eo, đưa nàng rút ngắn chính mình. Lucia thì thuận thế đem hai tay khoác lên David trên bờ vai, hai người thân thể chặt chẽ dán vào, không ngừng tiến hành tu luyện. Bọn hắn cùng một chỗ hít sâu, cảm thụ được khí tức của nhau tại giữa bộ ngực chập trùng, cảm thụ được. Theo động tác xâm nhập, David cùng Lucia thân thể càng thêm chặt chẽ đan vào một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ làm ra thủ thức, David vững vàng đứng thẳng, Lucia thì đem một chân nhẹ nhàng giẫm tại David trên đùi, chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Thân thể của bọn hắn dường như trở thành một gốc vững chắc đại thụ, rễ sâu đâm tại đất, cành lá hướng lên bầu trời mở rộng. Tiếp lấy, bọn hắn chuyển đổi tới múa vương thức. David dùng hai tay cầm thật chặt Lucia một cái tay, đưa nàng chậm rãi kéo, làm thân thể của nàng hướng về sau đối lượng. Lucia thì tín nhiệm đem trọng lượng của mình hoàn toàn giao cho David, nàng một cái tay khác nhẹ nhàng khoác lên David trên vai, ánh mắt hai người lần nữa giao hội, tràn đầy ăn ý cùng thâm tình. Tại trong quá trình tu luyện, David cùng Lucia còn nếm thử rất nhiều cái khác thân mật động tác, như bổ câu thức, chuyển thức chờ. Thân thể của bọn hắn tại những động tác này bên trong không ngừng mà tiếp xúc, tách rời, lại tiếp xúc, phản phất tại tiến hành một trận im ắng tu luyện. Mỗi một lần tiếp xúc đều để bọn hắn càng xâm nhập thêm cảm thụ tới lẫn nhau tồn tại cùng ấm áp. Theo tu luyện xâm nhập, David cùng Lucia tâm linh cũng đạt tới trước nay chưa từng có độ phù hợp. Bọn hắn dường như có thể cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của đối phương cùng tình cảm, thậm chí không cần ngôn ngữ liền có thể lý giải tâm ý của nhau. Làm tu luyện kết thúc lúc, David cùng Lucia lặng lặng nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời bên trong thổi qua mây trắng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, dường như vừa mới trải qua một trận mỹ diệu lữ trình. Trận này tu luyện không chỉ có nhường thân thể của bọn hắn được đến rèn luyện cùng vững lòng, càng làm cho tâm linh của bọn hắn được đến thăng hoa cùng tịnh hóa. Vu sư học viện là tri thức bảo khố, hội tụ đông đảo đối ma pháp cùng nguyên tố chi lực có khắc sâu lý giải các vu sư. Mang theo dạng này mục đích, David bước lên tiến về vu sư học viện đường xá, dự định đem chính mình gần nhất thu hoạch chuyển cho những này các vu sư. Tại vu sư học viện thời kỳ, David cần giấu đi thân phận của mình trở thành cao cấp nguyên tố ma pháp chương trình học giáo sư. David chương trình học rất nhanh hấp dẫn đông đảo vu sư chú ý, hắn vẫn chưa đủ tại truyền thống dạy học phương thức, mà là cổ vũ các học sinh nhảy ra giàn cung, dũng cảm thăm dò không biết. Tại trong lớp của hắn, không có đã hình thành thì không thay đổi đáp án, chỉ có không ngừng đặt câu hỏi cùng kiểm chứng không khí. David thường xuyên lấy chính mình thăm dò hỗn độn nguyên tố cây cùng tạo dựng thất hoàn vu thuật mô hình kinh lịch làm thí dụ, kích phát các học sinh lòng hiếu kỳ cùng thăm dò mới. Chân chính ma pháp không chỉ là đối đã có tri thức vận dụng, càng là đối với không biết thế giới dũng cảm thăm dò. David thường thường dạng này khuyên bảo các học sinh. Hắn cổ vũ các học sinh không cần phải sợ thất bại, bởi vì mỗi một lần thất bại đều là hướng thành công bước vào một bước. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, các học sinh bắt đầu đếm thử đem truyền thống nguyên tố ma pháp cùng mới phát lý luận đem kết hợp, sáng tạo ra đặc biệt ma pháp kỹ xảo cùng mô hình. Loại này sáng tạo cái mới tinh thần rất nhanh ở trong học viện lan tràn ra, kích phát càng nhiều vu sư dấn thân vào tại nghiên cứu ma pháp bên trong. Ngoại trừ dạy học bên ngoài, David còn tích cực tham dự học viện nghiên cứu khoa học hàng ngũ. Hắn cùng học viện cái khác các vu sư hợp tác, cộng đồng thăm dò nguyên tố chi lực cấp độ càng sâu huyền bí. Bọn hắn lợi dụng học viện tài nguyên, tiến hành một hệ liệt liên quan tới hỗn độn nguyên tố cây cùng khởi nguyên chi lực thí nghiệm. Những thí nghiệm này không chỉ có sâu hơn bọn hắn đối nguyên tố chi lực lý giải, cũng vì tương lai nghiên cứu ma pháp mở ra phương hướng mới. Tại David dẫn đầu dưới, vu sư học viện dần dần trở thành một cái tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới học thuật địa đường. Các vu sư ở chỗ này không chỉ có học được tri thức, càng học xong như thế nào độc lập suy nghĩ, như thế nào dũng cảm thăm dò không biết. Tại đảm nhiệm giáo sư trong lúc đó, hắn còn tích cực dẫn đạo các học sinh đem sở học tri thức ứng dụng tại trong thực tiễn. Hắn cổ vũ các học sinh tham dự xã hội công ích hoạt động, lợi dụng ma pháp trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Ma pháp không phải là vì khoe khoang cùng tranh đấu mà tồn tại, nó là vì để chúng ta tốt hơn lý giải cùng nắm giữ thế giới này. David thường thường dạng này đối các học sinh nói. Lời của hắn thật sâu lạc ấn tại các học sinh trong lòng, khích lệ bọn hắn trở thành có trách nhiệm cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác vu sư. Tại vu sư học viện đảm nhiệm giáo sư trong khoảng thời gian này, David không chỉ có truyền thụ tri thức, càng truyền một loại tinh thần, một loại đối ma pháp, đối không biết, đối thế giới yêu quý cùng thăm dò tinh thần. Tầm ảnh hưởng của hắn cùng cống hiến vượt xa khỏi học viện phạm chủ, là toàn bộ vu sư giới tạo mới cọc tiêu cùng điển hình. David tại kết thúc vu sư trường học dạy học kiếp sống sau, bước lên đường về. Khi hắn rốt cục đứng tại tòa kia cổ lão mà trang nghiêm vu sư tòa thành trước, ánh nắng chiều là tòa pháo đài này phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài, dường như liền thời gian đều vì hắn trở về mà ngừng chân. Tòa thành đại môn từ từ mở ra, một đám thân mang hoa lệ trưởng bảo nữ vu các phu nhân ra đón. David đại nhân, người rốt cục trở về. Lý Dạ cao hứng nói. Nàng bước nhanh về phía trước, cho David một cái to lớn ôm ấp, cái khác nữ vu các phu nhân cũng nhao nhao xông tới, dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt hoan nghênh cùng tưởng niệm. Chúng ta một mực tại chờ đợi ngươi trở về, tòa thành bởi vì ngươi vắng mặt mà lộ ra không đủ hoàn chỉnh. Sophia cười nói. A Mi, Giải Nạ cùng Xỉn Thi ạ chờ nữ vu cũng đều gật gật đầu, đón David tiến vào tòa thành. David bị phần này nhiệt tình chỗ vây quanh, ngắm nhìn một phía, những này khuôn mặt quen thuộc, những này ấm áp lời nói, nhường hắn cảm nhận được nhà ấm áp. Ta cũng rất muốn niệm đại gia, tưởng niệm tòa pháo đài này mỗi một viên ngói một viên đạch. Hắn chân thành đáp lại nói. Bữa tối thời gian, tòa thành trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nữ vu các phu nhân là David chuẩn bị một trận thịnh đại hoan nghênh yến. Trên bàn bày đầy nhiều loại mỹ thực, từ tinh xảo bánh ngọt tới hương khí bốn phía hầm đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều ẩn chứa nữ vu các phu nhân đối David thâm tình hậu ý tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong. David chia sẻ chính mình tại vu sư trường học kinh lịch cùng kiến thức, cùng hắn đối tương lai một chút kế hoạch sơ bộ cùng kế hoạch. Nữ vu các phu nhân nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục cùng tán đồng thanh âm, nhao nhao biểu thị bằng lòng trở thành hắn thăm dò trên đường kiên cường hậu thuẫn. Làm màn đêm buông xuống, ngoài thành tinh không sáng chói chói mắt. David cùng nữ vu các phu nhân cùng nhau đứng tại tòa thành trên sân thượng, ngắm nhìn kia phiến thuộc về ma pháp của bọn hắn bầu trời. Bọn hắn đàm luận đi qua, hiện tại cùng tương lai, lẫn nhau ở giữa tình cảm ở dưới ánh sao càng thêm thâm hậu. Tại tòa thành trên sân thượng, theo bóng đêm dần dần sâu, bầu không khí biến càng thêm ấm áp mà lãng mạn. David đề nghị tiến hành một lần đặc biệt nhóm múa, dùng cái này chúc mừng hắn trở về cùng với nữ vu các phu nhân ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Nữ vu các phu nhân vui vẻ đồng ý, nhao nhao làm thành một vòng tròn, David thì đứng tại trong vòng, chuẩn bị dẫn dắt trận này tu luyện. Âm nhạc chậm rãi vang lên, là một bài du dương mà thần bí giai điệu, dường như có thể dẫn dắt mọi người tiến vào một cái thế giới khác. David đầu tiên cùng Lý Dạ bắt đầu hai người tu luyện. Hắn nhẹ nhàng dắt Lý Dạ tay, hai người chậm rãi di động bộ pháp, thân thể theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, tràn đầy an ý cùng thâm tình, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tại trong quá trình tu luyện, David cùng Lý Dạ tiến hành rất nhiều thân mật động tác. Hắn khi thì đem Lý Dạ nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhường nàng cảm thụ tim đập của mình. Khi thì lại cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng chạm nhau, phản phất tại dùng loại phương thức này truyền lại lẫn nhau tình cảm. Theo tu luyện xâm nhập, thân thể của bọn hắn càng thêm chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, dường như trở thành một cái không thể chia cắt chính thể. Hoàn thành cùng Lý Dạ tu luyện sau, David lại theo thứ tự cùng Sophia, Ami, Giải Nạ cùng Xỉn Thị ạ tiến hành hai người tu luyện. Mỗi một lần tu luyện đều tràn đầy khác biệt tình cảm cùng sát thái, nhưng không thay đổi chính là bọn hắn ở giữa ăn ý cùng thân mật. Tại cùng Sophia lúc tu luyện, bọn hắn phảng phất tại tiến hành một trận tâm linh đối thoại, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thâm ý. Tại cùng Ami lúc tu luyện, bọn hắn thì cho thấy một loại hoạt bát cùng hoạt bát khí tức, dường như về tới không buồn không lo thời gian thanh xuân. Tại cùng Giải Nạ lúc tu luyện, bọn hắn thì toát ra một loại dịu dàng cùng quan tâm tình cảm, để cho người ta cảm nhận được nhà ấm áp. Mà tại cùng Xỉn Thị ạ lúc tu luyện, bọn hắn thì cho thấy một loại kiên định cùng lực lượng, dường như có thể cộng đồng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Toàn bộ nhóm mua quá trình bên trong, David cùng nữ vu các phu nhân thân thể không ngừng mà tiếp xúc, tách rời, lại tiếp xúc, phản phất tại tiến hành một trận im ắng giao lưu. Tâm linh của bọn hắn cũng trong tu luyện đạt đến trước nay chưa từng có độ phù hợp, lẫn nhau ở giữa tình cảm ở dưới ánh sao càng thêm thâm hậu. Theo nhóm mua xâm nhập, David cùng nữ vu các phu nhân tu luyện cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt mà thâm tình. Âm nhạc dường như nắm giữ ma lực, dẫn lĩnh bọn hắn tiến vào cái này đến cái khác cảnh giới tu luyện. Tại cùng Lý Dạ hai người vũ đạo bên trong, David nhẹ nhàng mà đưa nàng nâng lên, Lý Dạ thân thể vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như một cái dương cánh bay cao chim sơn ca. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú tương liên, dường như tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ còn lại có bọn hắn lẫn nhau tiếng tim đập. Làm Lý Dạ vững vàng rơi vào David trong ngực lúc, hai người đều hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem giờ khắc này ấm áp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tiếp lấy, David cùng Sophia bắt đầu bọn hắn hai người tu luyện. Bọn hắn lựa chọn càng thêm chậm chạp mà thâm tình tiết tấu, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tinh tế tỉ mỉ cùng dịu dàng. David nhẹ nhàng nắm chặt Sophia tay, dẫn đạo nàng xoay tròn, nhảy bọn, phảng phất tại nhảy một chi chỉ thuộc về bọn hắn địa bàn. Tại trong quá trình tu luyện, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời đi đối phương, kia phần thâm tình cùng ăn ý dường như có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại, thẳng tới lẫn nhau sâu trong tâm linh. Cùng Á Mỹ tu luyện thì tràn đầy sức sống cùng hoạt bát. Bọn hắn lựa chọn càng thêm vui sướng âm nhạc, động tác cũng biến thành càng thêm linh động cùng tự do. David cùng Á Mỹ khi thì truy đuổi, khi thì chơi đùa, dường như về tới không buồn không lo tuổi thơ thời gian. Tiếng cười của bọn hắn trong không khí quanh quẩn, là cái này điên tĩnh ban đêm tăng thêm một vẻ xinh đẹp sát thái. Tại cùng Giải Nạ hai người vũ đạo bên trong, David cho thấy hắn dịu dàng một mặt. Hắn nhẹ nhàng vây quanh ở Giải Nạ, hai người thân thể chặt chẽ dán vào, dường như hòa làm một thể. Động tác của bọn hắn chậm chạp mà thâm tình, mỗi một ánh mắt, mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy đối lẫn nhau quan tâm cùng bảo vệ. Tại thời khắc này, Giải Nạ dường như cảm nhận được nhà ấm áp cùng an bình. Cuối cùng, David cùng Xỉn Thi ạ tiến hành một trận tràn ngập lực lượng cùng kích tình hai người tu luyện. Động tác của bọn hắn kiên định mà hữu lực, dường như có thể lay động đất trời. David nắm thật chặt Xỉn Thị Á tay, hai người cùng một chỗ nhảy bọn, xoay tròn, phảng phất muốn cộng đồng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cũng khó khăn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí, dường như có thể chiếu sáng lẫn nhau tiến lên con đường. Toàn bộ nhóm mua quá trình bên trong, David cùng nữ vu các phu nhân thân thể không ngừng mà tiếp xúc, tách rời, lại tiếp xúc. Mỗi một lần tiếp xúc đều để bọn hắn càng xâm nhập thêm cảm thụ tới lẫn nhau tồn tại cùng ấm áp. Mỗi một lần tách rời đều để bọn hắn càng thêm chân quý lẫn nhau ở giữa an ý cùng thâm tình. Tại trận này y mắng trong tu luyện, tâm linh của bọn hắn được đến trước nay chưa từng có thăng hoa cùng tịnh hóa. Làm nhóm mua kết thúc lúc, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại khó nói lên lời hạnh phúc cùng trong sự thỏa mãn. Bọn hắn lẫn nhau ôm ấp, hôn gương mặt, dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối lẫn nhau cảm kích cùng yêu thương. Trận này nhóm mua không chỉ có nhường thân thể của bọn hắn được đến rèn luyện cùng vững lòng, càng làm cho tâm linh của bọn hắn được đến trước nay chưa từng có phù hợp cùng thăng hoa. Tại về sau thời kỳ, David cùng nữ vu các phu nhân tiếp tục lấy bọn hắn tu luyện cùng thăm dò hành trình. Đồng thời David cũng bắt đầu tiến về vu sư thế giới kế hoạch. Vu sư thế giới rộng lớn vô ngần, ẩn giấu đi vô số bí ẩn chưa có lời đáp cùng lực lượng cường đại. Vì càng thâm nhập thăm dò nguyên tố chi lực huyền bí, tìm kiếm được ngưng tụ thất hoàn vu thuật mô hình phương pháp, cũng chỉ có thể tiến về vu sư thế giới. Chương 415, trở lại vu sư thế giới chương 415, trở lại vu sư thế giới tu luyện kết thúc sau. David cùng nữ vu các phu nhân ngồi tại tòa thành trên sân thượng, thưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh cùng mát mẻ. Ánh trăng như nước vẩy vào trên người của bọn hắn, vì bọn họ phủ thêm một tầng ngân sa. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy đối lẫn nhau cảm kích cùng yêu thương. Đêm nay thật là đẹp tốt, cảm giác chúng ta tâm càng thêm gần sát. David nhẹ nói, ánh mắt của hắn dịu dàng đảo qua mỗi một vị nữ vu phu nhân. Đúng vậy a, David. Có ngươi ở bên người, chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lý Dạ đáp lại nói, tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt David tay, phản phất muốn đem phần này ấm áp vĩnh viễn lưu lại. Sophia, Abby, Giải Nạ cùng Cynthia cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý các nàng biết, David không chỉ có là các nàng lãnh tụ cùng đạo sư, càng là các nàng sinh mệnh không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng nữ vu các phu nhân tiếp tục lấy bọn hắn thường ngày tu luyện cùng thăm dò hành trình. Bọn hắn cùng một chỗ tu luyện ma pháp, cùng nhau nghiên cứu nguyên tố chi lực huyền bí, cùng nhau đối mặt các loại khiêu chiến cùng khó khăn. Bọn hắn ăn ý cùng phối hợp càng ngày càng tốt, lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu. Một ngày sáng sớm, David cùng nữ vu các phu nhân đi tới tòa thành hậu hoa biên. Nơi này là một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống địa phương, các loại hoa cỏ cây cối cạnh tương sinh dài, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát. Bọn hắn quyết định ở chỗ này tiến hành một lần đặc biệt tu luyện, nguyên tố cộng minh tu luyện. Nguyên tố cộng minh tu luyện là một loại cao cấp ma pháp phương thức tu luyện, cần chúng ta cộng đồng hợp tác, đem riêng phần mình nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại cộng minh hiệu ứng. David hướng nữ vu các phu nhân giải thích nói, loại này phương thức tu luyện không chỉ có thể tăng lên ma pháp của chúng ta trình độ, còn có thể tăng cường giữa chúng ta ăn ý cùng phối hợp. Nữ vu các phu nhân nghe được say sương ngon lành, nhao nhao biểu thị bằng lòng đến thử loại này phương thức tu luyện. Thế là, bọn hắn bắt đầu dựa theo David chỉ đạo tiến hành tu luyện. Bọn hắn đầu tiên làm thành một vòng tròn, tay cầm tay đứng chung một chỗ. Sau đó, David bắt đầu dẫn đạo đại gia đem chính mình nguyên tố chi lực phóng xuất ra, hội tụ đến trong vòng. Theo nguyên tố chi lực hội tụ, toàn bộ hậu hoa viên dường như đều tràn đầy ma pháp khí tức. Tiếp lấy, David bắt đầu chỉ huy đại gia tiến hành hô hấp và động tác cân đối. Bọn hắn cùng một chỗ hít sâu, cùng một chỗ điều chỉnh tiết tấu, cùng một chỗ phóng thích nguyên tố chi lực. Ở trong quá trình này, thân thể của bọn hắn dần dần sinh ra cộng minh hiệu ứng, nguyên tố chi lực tại giữa bọn hắn tạo thành năng lượng cường đại trận. Theo tu luyện xâm nhập, David cùng nữ vu các phu nhân ở giữa ăn ý cùng phối hợp càng ngày càng tốt. Động tác của bọn hắn càng ngày càng cân đối, nguyên tố chi lực tại giữa bọn hắn tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn cùng lưu động. Toàn bộ hậu hoa viên dường như đều bị cỗ này năng lượng cường đại trói vây quanh, trong không khí tràn ngập một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức. Làm tu luyện kết thúc lúc, tất cả mọi người cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, phản phất đã trải qua một trận tẩy lễ. Bọn hắn lẫn nhau ôm ấp, hôn gương mặt, dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối lẫn nhau cảm kích cùng yêu thương. Lần tu luyện này thật sự là quá tuyệt vời. Ta cảm giác trình độ ma pháp của mình lại tăng lên không ít. A Mỹ Hương vẫn nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác chúng ta ở giữa ăn ý cùng phối hợp tốt hơn. Giải Nạ nói bổ sung. Cái này đều muốn cảm tạ David chỉ đạo cùng cố gắng của mọi người. David mỉm cười đáp lại nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì là chúng ta làm không được. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng nữ vu các phu nhân tiếp tục lấy bọn hắn thường ngày tu luyện cùng thăm dò hành trình. Bọn hắn cùng một chỗ trải qua rất nhiều khó quên mạo hiểm cùng kiêu chiến, cũng thu hoạch càng nhiều hữu nghị cùng tình yêu. Bọn hắn quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu. Một ngày chạm vào tối, David cùng nữ vu các phu nhân đi tới tòa thành thư viện. Nơi này là một cái tràn ngập tri thức cùng trí tuệ địa phương, cất giữ lấy các loại chân quý ma pháp thư tịch và văn hiến. Bọn hắn quyết định ở chỗ này tiến hành một lần đặc biệt học tập, thăm dò cổ đại ma pháp huyền bí. Cổ đại ma pháp là một loại vô cùng thần bí mà ma pháp tường đại hệ thống, nó ẩn chứa rất nhiều chúng ta người hiện đại không thể nào hiểu được huyền bí. David hướng nữ vu các phu nhân giới thiệu nói, hôm nay chúng ta liền đến cùng một chỗ thăm dò một chút cổ đại ma pháp huyền bí a. Nữ vu các phu nhân nghe được say sương ngon lành, nhao nhao biểu thị bằng lòng đi theo David cùng một chỗ thăm dò cổ đại ma pháp huyền bí. Thế là bọn hắn bắt đầu đọc qua các loại ma pháp thư tịch và văn hiến, tìm kiếm liên quan tới cổ đại ma pháp manh mối cùng tư liệu. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện cổ đại ma pháp cùng hiện đại ma pháp có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Cổ đại ma pháp càng thêm chú trọng đối nguyên tố tự nhiên trưởng khống cùng vận dụng, cương điệu cùng thiên nhiên hài hòa cộng sinh. Mà hiện đại ma pháp thì càng thêm chú trọng đối ma pháp kỹ xảo cùng mô hình nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới. David cùng nữ vu các phu nhân cùng một chỗ thảo luận cổ đại ma pháp huyền bí cùng đặc điểm, chia sẻ lấy riêng phần mình kiến giải cùng ý nghĩ. Bọn hắn phát hiện, thông qua thăm dò cổ đại ma pháp, không chỉ có thể mở rộng tầm mắt của mình cùng mạch suy nghĩ, còn có thể là hiện đại ma pháp nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới cung cấp mới linh cảm cùng phương hướng. Tại thư viện vượt qua một cái phong phú ban đêm sau, David cùng nữ vu các phu nhân về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay học tập kinh nghiệm cùng thu hoạch, trong lòng tràn đầy đối tri thức khát vọng cùng truy cầu. Chờ sau khi chuẩn bị xong, David mở ra đi đến vu sư thế giới con đường. Lần này trở lại vu sư thế giới ngoại trừ tìm kiếm ngưng tụ thất hoàn vu thuật mô hình bên ngoài, hắn còn dự định tranh đoạt vu sư thế giới lãnh địa. David xuyên qua không gian thông đạo, về tới hắn một tay khai sáng hỗn độn giới vực. Nơi này, các loại dị tộc hài hòa cùng tồn tại, tạo thành một cái đặc biệt mà đa nguyên thế giới. Theo hắn trở về, giới vực bên trong bầu không khí tựa hồ cũng vì đó rung động một cái. Hắn đứng tại giới vực trung ương quảng trường, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy các tộc sinh vật bận rộn mà có thứ tự sinh hoạt. Các tinh linh trong rừng rậm nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, truyền thụ lấy tự nhiên ma pháp. Người lùn thì ở sâu dưới lòng đất rèn đúc lấy không thể phá vỡ vũ khí. Thú nhân thì tại sân huấn luyện bung lên vẩy mồ hôi, triển hiện bọn hắn lực lượng cùng dũng khí. Mà nhân loại, long tộc cùng với các càng nhiều kỳ dị chủng tộc cũng đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, cộng đồng tạo dựng lấy cái này tràn ngập sức sống giới vực. David hít sâu một hơi, cảm thụ được nơi này quen thuộc mà tươi mới khí tức. Chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, giới vực đang không ngừng phát triển cùng lớn mạnh. Theo giới vực bên trong các tộc đối vu sư tri thức xâm nhập học tập cùng thăm dò, bọn hắn đã không chỉ là tại đơn giản dung nhập vu sư hệ thống, mà là tại này trên cơ sở sáng tạo cái mới, phát triển ra mỗi người đều mang đặc sắc chủng tộc vu sư hệ thống. Dấu hiệu này lấy hỗn độn giới vực tại ma pháp lĩnh vực tiến bộ cùng phồn vinh. Các tinh linh lợi dụng bọn hắn đối với tự nhiên khắc sâu lý giải, đem tự nhiên ma pháp cùng vu sư tri thức đem kết hợp, đã sáng tạo ra sinh mệnh dệt lưới vu thuật. Loại vu thuật này không chỉ có thể chữa trị đau sót, còn có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, thậm chí ở một mức độ nào đó điều khiển thời tiết, khiến cho các tinh linh tại giữ gìn sinh thái cân bằng cùng tăng cường giới vực sinh mệnh lực phương diện phát huy không thể thay thế tác dụng. Người lùn thì phát huy bọn hắn tại công nghệ cùng rèn đúc bên trên thiên phú, đem vu sư tri thức dung nhập kỹ thuật rèn nghệ bên trong, khai sáng phù văn rèn đúc vu thuật. Thông qua tại vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên khắc ấn phức tạp phù văn, người lùn có thể giao phó bọn hắn ma pháp cường đại thuộc tính, như hỏa diễm kèm theo, băng xương giảm tốc trở, khiến cho người lùn chiến sĩ trên chiến trường càng thêm không gì không phá. Thú nhân thì kết hợp bọn hắn trời sinh lực lượng cùng dũng khí, phát triển ra cùng chiến sĩ chi nộ vu thuật. Loại vu thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát thú tiềm năng của người, tăng lên trên diện rộng bọn hắn lực lượng, tốc độ cùng năng lực khôi phục, khiến cho bọn hắn trong chiến đấu như là cuồng phong bạo vũ giống như thế không thể đỡ. Đồng thời, thú nhân vu sư còn am hiểu lợi dụng vu thuật cường hóa bộ lạc công sự phòng ngự, bảo đảm tộc nhân an toàn. Long tộc xem như cổ xưa mà cường đại chủng tộc, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ lấy ma pháp cường đại lực lượng. Tại dung nhập vu sư hệ thống sau, long tộc vu sư bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem tự thân long tức, vảy rồng chờ thiên phú cùng vu sư tri thức đem kết hợp, phát triển ra long mạch vu thuật. Loại vu thuật này không chỉ có thể tăng cường long tộc tự thân lực lượng, còn có thể giao phó chủng tộc khác lấy long tộc nào đó chút đặc tính, như hỏa diễm kháng tính, năng lực phi hành trở. Cái khác kỳ dị chủng tộc cũng đang không ngừng thăm dò cùng sáng tạo cái mới bên trong phát triển ra thuộc về mình vu sư hệ thống. Như ưu linh tộc linh hồn cộng minh vu thuật, cơ giới tộc cấu tạo ma pháp trở, đều vì hỗn độn giới vực thế giới ma pháp tăng thêm vô hạn khả năng cùng đặc sắc. David nhìn xem các tộc tại vu sư hệ thống bên trên sáng tạo cái mới cùng phát triển theo các tộc vu sư thể hệ không ngừng hoàn thiện cùng dung hợp, hỗn độn giới vực chắc chắn nên đón một cái càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng ý thức được, theo giới vực quyết trường, mới khiêu chiến cùng nguy cơ cũng đang lặng lẽ tới gần. David chân mày hơi nhíu lại, hắn biết rõ giới vực quyết trường không chỉ là địa vực bên trên mở rộng, càng mang ý nghĩa càng nhiều không biết cùng phong hiểm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào tại cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại mới, dẫn dắt hỗn độn giới vực đi hướng càng thêm ổn định cùng phồn vinh tương lai. Đầu tiên, David ý thức được tăng cường các tộc ở giữa khai thông cùng hợp tác cực kỳ trọng yếu. Hắn triệu tập các tộc thủ lĩnh cùng vu sư đại biểu, cộng đồng thương thảo như thế nào thành lập càng thêm chặt chẽ liên minh, cộng đồng ứng đối khả năng đến uy hiếp. Tại trong hội nghị, các tộc đại biểu nhau nhau phát biểu, chia sẻ riêng phần mình chủng tộc năng khiếu cùng lo lắng, cũng đưa ra rất nhiều quý giá đề nghị. David chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng dần dần tạo thành một cái toàn diện phòng ngự cùng sách lược ứng đối. Tiếp theo, David quyết định tăng lớn đối giới vực biên giới thăm dò cường độ, lấy tốt hơn hiểu rõ hoàn cảnh bên ngoài, sớm dự cảnh nguy cơ đang tiềm ẩn. Hắn điều động từ các tộc tổ tinh anh thành đội thám hiểm, mang theo tiên tiến ma pháp thiết bị cùng vũ khí, xâm nhập không biết lĩnh vực tiến hành trinh sát. Đồng thời, hắn cũng cổ vũ các tộc vu sư tăng cường đối cổ đại văn hiến cùng di tích nghiên cứu, hy vọng có thể từ đó phát hiện càng nhiều liên quan tới giới vực lịch sử cùng tương lai manh mối. Ngoài ra, David còn chú ý tới giới vực nội bộ khả năng tồn tại mâu thuẫn cùng xung đột. Đang nhanh chóng khuyết trương quá trình bên trong, các tộc ở giữa lợi ích phân tranh cùng quan niệm khác biệt có thể sẽ dần dần hiện hiện. Bởi vậy, hắn khởi xướng thành lập giới vực trọng tài cơ cấu, phụ trách điều giải các tộc ở giữa tranh chấp, bảo đảm giới vực hài hòa cùng ổn định. Đồng thời, hắn cũng cổ vũ các tộc tăng cường văn hóa giao lưu cùng giáo dục hợp tác, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cùng tôn trọng, cộng đồng tạo nên hỗn độn giới vực đặc lưu đa nguyên văn hóa. Tại David lãnh đạo hạ, hỗn độn giới vực tạo thành một cái đã tràn ngập sức sống lại ổn định có thứ tự xã hội hệ thống. Các tộc vu sư tại thăm dò cùng sáng tạo cái mới bên trong không ngừng tiến lên, làm danh giới vực phát triển cống hiến lực lượng của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng thu thập tài nguyên. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là, vô tận chi hải tân nhiệm lục hoàn đại vu sư đang cố gắng tranh đoạt hỗn độn giới vực tài nguyên. David ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Lục Hoàng Đại Vu Sư xem như Vu Sư thế giới bên trong người mạnh nhất, hắn thực lực không thể khinh thường. Hắn cũng không nghĩ đến vô tận chi hải vậy mà lại xuất hiện mới Lục Hoàng Vu Sư. Mà theo mới Lục Hoàng Vu Sư xuất hiện, các vị Lục Hoàng Vu Sư phạm vi thế lực nhất định cần một lần nữa phân chia. Xem ra vị này Lục Hoàng Vu Sư đem chủ ý đánh tới hắn vừa mới thành lập không lâu hỗn độn giới vực bên trên. Ha ha, ta không có ý đồ với bọn họ, bọn hắn cũng là trước ghi nhớ. David cười lạnh một tiếng, trầm giọng chỉ huy bọn thủ hạ của mình. Hắn cấp tốc triệu tập các tộc thủ lĩnh cùng vu sư đại biểu, đem vô tận chi hải lục hoàn đại vu sư ý đồ cáo chi đám người. Hỗn độn giới vực là chúng ta cộng đồng quê hương, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận nó. Các dị tộc nhao nhao gật đầu, biểu thị bằng lòng cùng David kể vai chiến đấu, cộng đồng chống cự ngoại địch. Đây là một trận liên quan đến giới vực sinh tử tồn vong chiến đấu, dù không được nửa điểm qua loa. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng, các tộc đại biểu đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, chế định một vòng mật kế hoạch. David nói rằng, đầu tiên, chúng ta phải tăng cường giới vực lực lượng phòng ngự, bảo đảm có thể chống cự lục hoàn đại vu sư công kích. Tiếp theo, chúng ta muốn điều động thám tử xâm nhập vô tận chi hải, hiểu rõ lục hoàn đại vu sư thực lực cùng động tĩnh, để chúng ta có thể làm ra tính nhắm vào bố trí. Tại David chủ trì hạ, một cái toàn diện phòng ngự cùng sách lược ứng đối dần dần thành hình. Trong những ngày kế tiếp, hỗn độn giới vực tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các tộc vu sư cùng chiến sĩ đều đang gia tăng tu luyện cùng chuẩn bị, thế phải bảo vệ cẩn thận gia viên của mình. Đồng thời, David cũng đang chờ đợi đối phương chủ động xâm lấn, đến lúc đó hắn liền có thể cùng lục hoàn đại vu sư triển khai chính diện chiến đấu. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, hỗn độn giới vực đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Các tộc vu sư cùng các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại công sự phòng ngự cùng ma pháp trận đồ cũng bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Rốt cục, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, vô tận chi hải lục hoàn đại vu sư xuất lĩnh lấy hắn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hỗn độn giới vực xuất phát. Bọn hắn đến, làm cho cả giới vực bầu trời đều tựa hồ mở đi mấy phần. David đứng tại giới vực tháp phòng ngự bên trên, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên phương xa địch nhân. Tên này lục hoàn vu sư quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ai chỉ là hắn tiếp theo liền sẽ biết mình làm ra quyết định có ngu xuẩn cỡ nào. Hơn nữa không chỉ là tên này lục hoàn đại vu sư, còn có sau lưng của hắn vô tận chi hải vu sư liên minh. Chẳng lẽ hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đối phương liền hoàn toàn quên đi hắn lúc trước lực lượng sao? Hay là nhận định một mình hắn không dám đối kháng toàn bộ vu sư liên minh sao? Chương 416, đưa tới cửa lục hoàn vu sư. Chương 416, đưa tới cửa lục hoàn vu sư. Tại hỗn độn giới vực bao la đường ven biển bên trên, vô tận chi hải tân tấn lục hoàn đại vu sư xa lọt, đứng tại một chiếc từ ma pháp khu động cự hạm đầu thuyền, cặp mắt của hắn như là vực sâu giống như thâm thúy, lóe ra khát vọng đối với lực lượng cùng đối không biết chinh phục chi quang. Gió biển mang theo mạn khí tức thổi lất phất hắn mái tóc dài màu trắng bạc kia, trường bào trong gió bay phất phới, dường như biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Xa lọt sau lưng là vô tận chi hải vu sư liên minh bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn từ các loại hải tộc, nhân tộc cùng số ít chủng tộc khác vu sư tạo thành, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kiên định cùng lãnh gốc. Cự hạm chung quanh là lít nha lít nhít chiến hạm cỡ nhỏ, như là nhóm ong giống như vần quanh, tạo thành một chi không thể khinh thường trên biển lực lượng. Hỗn độn giới vực, mảnh này mới phát thổ địa, nó tài nguyên cùng tiềm lực đem thuộc về vô tận chi hải. Xa lọt thanh âm trầm thấp mà hữu lực, thông qua ma pháp quyết đại âm thanh chuyển khắp toàn bộ hạm đội. Lời nói của hắn bên trong tràn đầy tự tin cùng không thể nghi ngờ khí phách, dường như đã đoán được thắng lợi ánh dạng đông. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, hạm đội chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, mỗi trên một chiếc chiến hạm vu sư cũng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, chuẩn bị thi triển các loại công kích cùng pháp thuật phòng ngự. Trên mặt biển, ma pháp quang mang lấp lóe, tạo thành từng đạo lộng lẫy mà nguy hiểm cảnh tượng. Xa lọt ánh mắt xuyên thấu trùng điệp ma pháp quang mang, rơi vào hỗn độn giới vực tuyến phòng ngự bên trên. Hắn có thể nhìn thấy, nơi đó đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại công sự phòng ngự cùng ma pháp trận đồ sen lẫn thành một trường phức tạp mạng lưới, cho thấy hỗn độn giới vực đối với lần này xâm lấn đầy đủ chuẩn bị. Hừ, bất quá là chút hạng run rế dễ rủa mà thôi. Xa lọt cười lạnh một tiếng, trong lòng đối hỗn độn giới vực phòng ngự cũng lơ đễnh. Hắn thấy, lục hoàn vu sư lực lượng đủ để nghiền ép tất cả, huống chi sau lưng của hắn còn có toàn bộ vô tận chi hải vu sư liên minh duy trì. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hạ lệnh toàn diện tiến công lúc, một cái sóng chấn động bé nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Kia là đến từ phương xa ma pháp chấn động, mặc dù yếu ớt, nhưng lại dị thường tinh khiết mà cường đại, nhường hắn không tự chủ được nhíu mày. Kia là lục hoàn vu thuật khí tức. Xa lọt trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới hỗn độn giới vực bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế tồn tại cường đại. Phát hiện này để hắn không thể không một lần nữa ước định thế cục trước mắt. Xem ra vị kia gọi là David lục hoàn đại vu sư trở về, trận chiến đấu này cũng sẽ không như ta trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Xa lọt âm thầm suy nghĩ, đồng thời tăng nhanh suy nghĩ đối sách tốc độ. Đối mặt lục hoàn vu sư uy hiếp, bất kỳ khinh địch đều có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Tại xã lọt dẫn đầu dưới, vô tận chi hải vu sư hạm đội tạm thời đình chỉ tiến lên, toàn bộ hạm đội bao phủ tại một loại khẩn trương mà ngưng trọng bầu không khí bên trong. Xã lọt cùng cái khác cao tầng vu sư bắt đầu khẩn cấp thương thảo đối sách, ý đồ tìm tới một loại đã có thể cướp đoạt hỗn độn giới vực tài nguyên, lại có thể tránh cho cùng đối diện lục hoàn vu sư xung đột chính diện phương pháp. Mấy chức cao tầng vu sư ngồi vây quanh tại một trường to lớn ma pháp địa đồ bên cạnh, trên bản đồ dùng các loại điểm sáng cùng đường cong tiêu ký lấy hỗn độn giới vực phòng ngự bố cục cùng vô tận chi hải hạm đội trước mắt vị trí. Chúng ta không thể trực tiếp cùng cái kia lục hoàn vu sư cứng đối cứng. Một vị khuôn mặt tang thương hải tộc vu sư đầu tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sầu lo, lục hoàn vu sư lực lượng không phải chúng ta có thể tùy tiện chống lại, nhất là tại bọn hắn sân nhà. Một vị khác nhân tộc vu sư gật đầu đồng ý, xác thực, chúng ta cần dùng trí. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử từ giới vực yếu kém khâu vào tay, hoặc là lợi dụng một chút ngoại giao thủ đoạn đến phân hóa bọn hắn liên minh. Xác lót trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, phân hóa liên minh cần thời gian, hơn nữa không nhất định có thể thành công. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào loại này không xác định nhân tố bên trên. Đến mức yếu kém khâu. Hỗn độn giới vực phòng ngự nhìn như nghiêm mật, nhưng bất kỳ phòng ngự đều có sơ hở. Hắn vung tay, tại ma pháp trên bản đồ nhẹ nhàng điểm một cái ở vào hỗn độn giới vực góc đông bắc đảo nhỏ lập tức phát sáng lên. Nơi này là hỗn độn giới vực cùng một cái khác cỡ nhỏ vu sư thế lực chỗ giao giới, phòng ngự tương đối yếu kém. Chúng ta trước tiên có thể điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội đổ bộ đảo nhỏ, thành lập cứ điểm, sau đó từ nội bộ tan rã phòng tuyến của bọn hắn. Cái khác vu sư nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, kế hoạch này mặc dù mạo hiểm, nhưng xác thực có thể trở thành đột phá hỗn độn giới vực phòng ngự mấu chốt. Đồng thời, chúng ta còn cần tăng cường tình báo thu thập, hiểu rõ cái kia lục hoàn vu sư thực lực cụ thể cùng dưới trướng hắn vu sư đoàn đội. Sa Lót tiếp tục nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có đầy đủ hiểu đối thủ, chúng ta khả năng chế định ra hữu hiệu hơn sách lược. Thế là, vô tận chi hải vu sư hạm đội bắt đầu điều chỉnh bố trí, một bộ phận chiến hạm lặng lẽ hướng đông góc bắc đảo nhỏ dựa sát vào, chuẩn bị áp dụng đổ bộ kế hoạch. Mà một bộ phận khác thì tiếp tục lưu lại nguyên địa, cùng hỗn độn giới vực tuyến phòng ngự bảo trì giằng co, lấy kiểm chế sức chú ý của đối phương. Tại hỗn độn giới vực bên này, David cũng đã nhận ra vô tận chi hải hạm đội dị động. Hắn cấp tốc triệu tập các tộc thủ lĩnh cùng vu sư đại biểu, đem tình huống tiến hành thông báo. Bọn hắn dường như đang bày ra lấy âm mưu gì. David chân mày nhíu chặt, ánh mắt tại trên địa đồ quét mắt, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn. Trải qua một phen thương nghị, hỗn độn giới vừa quyết định điều động một chi từ các tộc tổ tinh anh thành đột kích đội, tiến về góc đông bắc đảo nhỏ tiến hành trinh sát cùng phòng ngự, đồng thời tăng cường khu vực khác tuần tra cùng cảnh giới, để phòng vô tận chi hải hạm đội từ địa phương khác phát động tập kích. Theo song phương sách lược từng bước triển khai, hỗn độn giới vực cùng vô tận chi hải vu sư liên minh ở giữa thế cuộc khẩn trương đạt đến điểm sôi. Góc đông bắc trên đảo nhỏ, không khí tựa hồ cũng đông lại, một trận tính quyết định quyết đấu sắp ở chỗ này trình diễn. Vô tận chi hải tinh nhuệ tiểu đội tại màn đêm yểm hộ hạ lặng yên đổ bộ đảo nhỏ, bọn hắn hành động cấp tốc lại lặng yên không một tiếng động, ý đồ tại hỗn độn giới vực lực lượng phòng ngự kịp phản ứng trước đó thành lập vững chắc cứ điểm. Nhưng mà hành tung của bọn hắn cũng không hoàn toàn đào thoát David giám thị. Thông qua một hệ liệt bố trí tỉ mỉ ma pháp chính xác mạng, David sớm đã thấy rõ động tĩnh của địch nhân, chuẩn bị nên chiến. David thanh âm tại thông tin trong ma pháp vang lên, kiên định mà hữu lực. Hỗn độn giới vực đột kích đội cấp tốc tập kết, bọn hắn từ các tộc dũng sĩ cùng vu sư tạo thành, mỗi một cái thành viên đều trải qua nghiêm khắc tuyển bạn cùng huấn luyện, chuẩn bị vì gia viên an bình mà chiến. Trong bóng đêm, ma pháp quang mang đống nhiên tại phía trên đảo nhỏ bộc phát, như là tinh thần truy lạc, chiếu sáng toàn bộ hải vực. Vô tận chi hải các vu sư bắt đầu thi triển các loại công kích ma pháp, ý đồ cấp tốc chiếm lĩnh đảo nhỏ. Mà hỗn độn giới vực đột kích đội thì lợi dụng sự quen thuộc địa hình, linh hoạt qua lại rừng cây cùng nham thạch ở giữa, đối với địch nhân tiến hành phản kích. Hỏa diễm phong bạo. Một tên vô tận chi hải nhân tộc vu sư lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, bao trùm đảo nhỏ một phiến khu vực. Nhưng hỗn độn giới vực các vu sư cũng không e ngại, bọn hắn cấp tốc kết trận, thi triển ra thủy chi hộ thuẫn đem hỏa diễm từng cái ngăn lại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương vu sư đều cho thấy cao siêu ma pháp kỹ nghệ cùng chiến đấu trí tuệ. Hải tộc vu sư lợi dụng bọn hắn đối hải dương khắc sâu lý giải, triệu hồi ra sóng biển cùng vòng xoáy đến bấy nhiêu địch nhân. Mà hỗn độn giới vực các tộc vu sư thì cùng thi triển sở trường, có am hiểu điều khiển nguyên tố tự nhiên, có tinh thông huyền thuật cùng ẩn thân, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tại cuộc hôn chiến này bên trong, Sát Lọt cùng David hai vị lục hoàn đại vu sư từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Xem ra chúng ta đánh giá thấp hỗn độn giới vực thực lực. Sát Lọt đối bên cạnh hải tộc vu sư nói rằng, bất quá, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Chuẩn bị khởi động bóng đen tập kích kế hoạch a. Vâng, đại nhân. Vu sư lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu điều động trong hạm đội bộ đội đặc thủ, chuẩn bị chấp hành một hạng càng thêm kế hoạch to gan. Theo chiến đấu xâm nhập, trên đảo nhỏ mỗi một tấc đất đều trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Ma pháp cùng võ kỹ tiếng va chạm, các chiến sĩ tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Chiến đấu tại trên đảo nhỏ lâm vào trạng thái giằng co, song phương vu sư cùng các chiến sĩ thể lực cùng ma pháp lực đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng người nào cũng không muốn trước tiên lùi một bước. Sa Lọt đứng tại cự hạm đầu thuyền, nhìn chăm chú phương xa đảo nhỏ, cau mày. Hắn ý thức được, nếu như không thể mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc, vô tận chi hải vu sư liên minh ưu thế đem dần dần biến mất. Chúng ta không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa. Sa Lọt đối bên cạnh phụ tá nói rằng, nhất định phải tìm tới một loại phương pháp cho hỗn độn giới vực một đả kích trầm trọng. Phụ tá gật đầu, lập tức xoay người đi truyền đạt Sa Lọt mệnh lệnh. Rất nhanh, vô tận chi hải vu sư trong hạm đội bắt đầu có một chút mới động tĩnh. Một bộ phận chiến hạm bắt đầu điều chỉnh vị trí, dường như đang chuẩn bị một loại càng thêm ma pháp cường đại công kích. Mà một bộ phận khác chiến hạm thì lặng lẽ hướng đảo nhỏ một bên khác tới gần, ý đồ từ cánh phát động tập kích. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ thì bắt đầu một lần nữa bố trí. Bọn hắn tăng cường trên đảo nhỏ pháp thuật phòng ngự trận, đồng thời điều động một chi tiểu đội tiến về cánh, chuẩn bị nên kích vô tận chi hải vu sư hạm đội tập kích. Trong bóng đêm, ma pháp quang mang lần nữa lấp lóe, song phương vu sư bắt đầu thi triển càng thêm ma pháp cường đại. Vô tận chi hải vu sư trong hạm đội, từng đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đánh vào hỗn độn giới vực tuyến phòng ngự bên trên, mà hỗn độn giới vực các vu sư thì triệu hồi ra to lớn tường băng, đem thiểm điện từng cái ngăn lại. Đúng lúc này, vô tận chi hải vu sư hạm đội cánh tập kích bắt đầu. Một chi từ tinh anh chiến sĩ tạo thành đội ngũ, ngồi chiến hạm cỡ nhỏ, lặng yên không một tiếng động tới gần đảo nhỏ. Nhưng mà, hành tung của bọn hắn cũng không đào thoát hỗn độn giới vực các vu sư giám thị. Chuẩn bị nên chiến. Hỗn độn giới vực quan chỉ huy la lớn. Sớm đã chờ đã lâu tiểu đội cấp tốc xuất kích, cùng vô tận chi hải tinh anh các chiến sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương chiến sĩ đều cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng dũng khí. Chiến đấu lần nữa lâm vào giằng co trạng thái, nhưng song phương đều biết, đây chỉ là tạm thời. Tại trận này tính quyết định trong quyết đấu, bất kỳ bên nào nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến toàn cục sụp đổ. Sa Lọt cùng David hai vị lục hoàn đại vu sư vẫn không có ra tay. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Song phương vu sư cùng các chiến sĩ thể lực cùng ma pháp lực đều đã tiếp cận cực hạn, nhưng người nào cũng không hề từ bỏ ý niệm. Bọn hắn đều bởi vì gia viên an bình cùng vinh dự mà chiến, mỗi một cái động tác đều tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Đúng lúc này, Sa Lọt đống nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quan mang. Là lúc này rồi. Hắn thấp giọng nói rằng, lập tức bắt đầu ngâm sướng lên một đoạn phức tạp mà cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, một cỗ cường đại ma pháp chấn động từ Sa Lọt trên thân phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, ma pháp của bọn hắn cùng võ kỹ dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cuối cùng bắt đầu. David trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngay một khắc này, Sa Lọt ma pháp rốt cục bạo phát. Một đạo hào quang sáng chói vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp đánh vào hỗn độn giới vực tuyến phòng ngự bên trên. Nhưng mà, ngay tại Sa Lọt coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một đạo càng thêm hào quang chói sáng đột nhiên từ hỗn độn giới vực phương hướng dâng lên, cùng Sa Lọt ma pháp quang mang đụng vào nhau. Va chạm sinh ra dư ba làm cho cả đảo nhỏ đều run rẩy lên, Song Vương Vu sư cùng các chiến sĩ đều bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động đến ngã trái ngã phải. Ở đằng kia hai đạo quang mang va chạm trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ dường như bị xé nứt ra, ma pháp năng lượng dư ba trên mặt biển khơi dậy thao thiên cự lãng. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, một người mặc xanh biết trường bảo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không, chính là trước đó không lâu vừa mới đột phá lục hoàn Thủy Liên. Thủy Liên tóc dài như là rong biển giống như phiêu động, cặp mắt của nàng dường như thâm thúy hải dương, xuất hiện, nhường nguyên bản rằng có chiến cuộc trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Sa Lọt ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Liên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn giới vực bên trong ngoại trừ David bên ngoài, còn có cường đại như thế nữ vu tồn tại, lục hoàn, cái này vậy mà cũng là một vị lục hoàn vũ sư. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta vô tận chi hải đại nghiệp? Sa Lọt phẫn nộ quát, nhưng trong giọng nói của hắn lại để lộ ra một tia bất an. Thủy Liên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ thanh tịnh dòng nước trong nháy mắt từ trên mặt biển dâng lên, đem vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ bao bọc vây quanh. Cỗ này dòng nước nhìn như dịu dàng, kỳ thực ẩn chứa ma pháp cường đại lực lượng, nhường vô tận chi hải các vu sư cảm thấy một cỗ áp lực lớn. Thủy chi lồng giam. Thủy Liên khẽ quát một tiếng, dòng nước trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ vây ở trong đó. Sa Lọt thấy thế, sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Hắn biết rõ, một khi bị Thủy Liên ma pháp vây khốn, vô tận chi hải các vu sư đem lâm vào cực lớn bị động. Hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm sướng lên một đoạn phức tạp hơn chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, một cỗ cường đại hắc ám ma pháp lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, ý đồ xông phá Thủy Liên thủy chi lồng giam. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Sa Lọt gầm thét lên, ta thế nhưng là vô tận chi hải tân tấn lục hoàn đại vu sư, lực lượng của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng. Thủy Liên nhìn xem Sa Lọt kia điên cuồng bộ dáng, khe khẽ lắc đầu. Nàng biết, cùng Sa Lọt dạng này kẻ dã tâm dạng đạo lý là không thể thực hiện được. Thế là, nàng lần nữa đưa tay, một cỗ càng cường đại hơn dòng nước bắt đầu trên mặt biển hội tụ. Chương 417, Thủy Liên chiến đấu chương 417, Thủy Liên chiến đấu hải chi nội đảo. Thủy Liên than nhẹ, thanh âm tuy nhỏ, lại như là hải thần kêu gọi, làm cho cả mặt biển cũng vì đó sôi trào. Chỉ một thoáng, sóng lớn ngập trời, dường như toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này chỗ dung chuyển. Những cái kia bị thủy chi lồng giam vây khốn vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ, giờ phút này càng là cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Sóng lớn như là manh thu giống như gầm thét, hướng về bọn hắn bổ nhào mà đến, mỗi một lần va chạm đều để thủy chi lồng giam bình chướng run nhẹ nhẹ, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Sa Lọt thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới Thủy Liên ma pháp vậy mà như thế cường đại, liền hắn hắc ám ma pháp đều không thể tùy tiện đột phá. Nhưng thân làm lục hoàn đại vu sư, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắc ám phong bạo. Sa Lọt lần nữa ngâm sướng chú ngữ, hai tay đột nhiên vung lên, một cỗ đen nhánh gió lốc trong nháy mắt ở bên cạnh hắn hình thành, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về Thủy Liên quét sạch mà đi. Thủy Liên cảm nhận được kia cỗ hắc ám phong bạo uy lực, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này không chỉ là một trận đơn giản ma pháp quyết đấu, càng là hai cái thế lực, hai cái tín niệm ở giữa đọ sức. Thủy Mạc Thiên Hoa. Thủy Liên cấp tốc phản ứng, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, một đạo thanh tịnh màn nước trong nháy mắt tại trước người nàng hình thành, như là một mặt to lớn tấm chắn, đem hắc ám phong bạo ngăn khuất bên ngoài. Hắc ám phong bạo cùng Thủy Mạc Thiên Hoa đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Toàn bộ đảo nhỏ tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên, trên mặt biển sóng lớn cũng bởi vì cỗ lực lượng này xung kích mà biến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Sa Lọt cùng Thủy Liên đều chăm chú nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Ma pháp của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Sa Lọt gầm thét, lần nữa thôi động hắc ám ma pháp, ý đồ đột phá Thủy Liên phòng ngự. Nhưng mà, Thủy Liên lại không chút nào ý lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, đem thể nội ma pháp lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Hải chi gào thét. Thủy Liên khẽ quát một tiếng, toàn bộ mặt biển dường như đều hưởng ứng nàng kêu gọi, một cỗ trước nay chưa từng có sóng lớn từ phương xa mãnh liệt mà đến, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Sa Lọt sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Thủy Liên lại còn có cường đại như thế át chủ bài. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp né tránh, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thôi động hắc ám ma pháp, ý đồ ngăn cản được cỗ này sóng lớn. Nhưng mà, hải chi gào thét uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kia cỗ sóng lớn như là sơn băng địa liệt giống như đánh vào hắc ám ma pháp bên trên, trong nháy mắt đem nó phá tan thành từng mảnh. Tiếp lấy, sóng lớn tiếp tục hướng phía trước, hung hăng đâm vào thủy chi lồng giam bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thủy chi lồng giam lại bị cỗ này sóng lớn đâm đến nát bấy. Vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ nhao nhao bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài, đã rơi vào mảnh liệt trong nước biển. Sa Lọt cũng bị cố này sóng lớn sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại cuộc tỷ thí này sa sút nhập xuống gió. Nhưng mà, Thủy Liên cũng không có thừa thắng xông lên. Nàng nhìn xem rơi vào trong nước biển vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết, trận chiến đấu này đã tạo thành quá nhiều thương vong cùng phá hư, lại tiếp tục sẽ chỉ làm càng nhiều người bị thương tổn. Sa Lọt, thu tay lại a. Thủy Liên nhẹ nói, hỗn độn giới vực cùng vô tận chi hải vốn có thể chung sống hòa bình, làm gì vì tranh đoạt tài nguyên mà nhường nhiều như vậy vô tội sinh mệnh trả giá đắt đâu. Sa Lọt nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Chung sống hòa bình, ngươi quá mức ngây thơ, Thủy Liên. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, chỉ có cường giả khả năng sinh tồn. Hôm nay, ta Sa Lọt coi như phấn thân phái cốt, cũng muốn để ngươi biết, hỗn độn giới vực ý chí không thể làm trái. Hắn đột nhiên vung tay lên, không khí chung quanh dường như ngưng kết, hắc ám nguyên tố cấp tốc hội tụ, hình thành một cái to lớn hắc ám chi thủ, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hướng Thủy Liên chụp tới. Thủy Liên sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, mặt biển lần nữa sôi trào lên, vô số bọt nước hội tụ thành một đầu to lớn thủy long, gầm thét phóng tới cái kia hắc ám chi thủ. Thủy Long cùng hắc ám chi thủ ở giữa không trung kịch liệt va chạm, cả hai bất phân thắng bại, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại chấn động. Đúng lúc này, Sa Lọt đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Thủy Liên sau lưng, trong tay ngưng tụ ra một thanh đen nhánh ma pháp dao găm, lóe ra hào quang, đâm thẳng Thủy Liên hậu tâm. Thủy Liên sớm có phát giác, thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, tránh thoát một kích này, đồng thời vung ngược tay lên, một đạo thủy nhận bạch phá không khí, hướng Sa Lọt đánh tới. Sa Lọt nghiêng người lóe lên, thủy nhận lao góc áo của hắn bay qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thủy Liên lợi dụng chính mình đối nước điều khiển năng lực, không ngừng triệu hồi ra sóng biển, Thủy Long chờ thủ đoạn công kích, mà Sa Lọt thì dựa vào thâm hậu hắc ám ma pháp, phóng xuất ra các loại quỷ dị ma pháp công kích, ý đồ tìm tới Thủy Liên sơ hở. Chiến đấu bên trong, toàn bộ đảo nhỏ dường như đều trở thành bọn hắn chiến trường, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, làm cho cả không gian đều vì đó run rẩy. Đột nhiên, Sa Lọt trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân hắc ám nguyên tố sôi trào lên, nương tụ thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Vòng xoáy bên trong truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có vô số ác ma đang gầm thét. Hắc ám lĩnh vực. Sa Lọt hét lớn một tiếng, hắc ám vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra, hướng về Thủy Liên quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian dường như đều bị bóp méo, tất cả quang minh đều bị thôn vệ. Thủy Liên biến sắc, nàng cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng. Nhưng nàng không có lùi bước, hít sâu một hơi, toàn thân tản mát ra nhu hòa lang quang, cùng chúng quanh hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Hải chi che chở. Thủy Liên than nhẹ một tiếng, nước biển chung quanh dường như nghe được triệu hoán, cấp tốc hội tụ thành một tầng thật dày màu lam hộ thuẫn, đưa nàng chăm chú bao khỏa trong đó. Hắc ám lĩnh vực đụng vào màu lam hộ thuẫn bên trên, cả hai giằng co không xong, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Đúng lúc này, Thủy Liên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng điều động lên thể nội tất cả ma pháp lực lượng, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Hải chi thẩm phán. Thủy Liên hét lớn một tiếng, màu lam hộ thuẫn đột nhiên bộc phát ra, thúc dục thể nội thủy nguyên tố thế giới ý chí lực lượng, cùng hắc ám lĩnh vực đụng vào nhau. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Thủy Liên mượn nhờ cố lực lượng này, thân hình như là như mũi tên rời cùng phóng tới Sa Lọt. Sa Lọt thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Thủy Liên lại còn có cường đại như thế át chủ bài. Hắn đem hết toàn lực thôi động hắc ám ma pháp, ý đồ ngăn cản Thủy Liên công kích. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Thủy Liên hai tay ngưng tụ ra hào quang sáng chói, như là hai thanh lưới kiếm sắc bén, hung hăng chém về phía Sa Lọt. Sa Lọt chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên mặt biển. Sa Lọt nặng nề mà ngã xuống trên mặt biển, kích thích một mảng lớn bọt nước, sau đó chậm rãi chìm vào trong nước. Thân ảnh của hắn tại sóng cả bên trong như ẩn như hiện, lộ ra dị thường chật vật. Nước biển chung quanh dường như bị hắn tuyệt vọng lây nhiễm, biến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hắn dãy rủa lấy mong muốn nổi lên mặt nước, nhưng mỗi một lần cố gắng đều lộ ra như vậy bất lực. Hắc ám ma pháp quang mang ở bên cạnh hắn lấp lóe, lại cũng không còn cách nào vì hắn cung cấp đầy đủ chèo chống. Hắn ý thức được, chính mình trong trận chiến đấu này đã hoàn toàn thất bại. Không, đây không có khả năng. Sa Lọt tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, chính mình xem như hỗn độn giới vực lục hoàn đại vu sư, vậy mà lại bị một cái vô tận chi hải nữ vu đánh bại. Hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng huy hoàng, những cái kia bị hắn đánh bại dễ dàng đối thủ, những cái kia đối với hắn túi đầu xương thần thế lực. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều biến thành bọt nước. Hắn đã mất đi lực lượng, đã mất đi địa vị, thậm chí khả năng liền sinh mệnh đều không thể bảo trụ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Sa Lọt tiếp tục tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn biến trống rỗng mà mê mang. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì Thủy Liên có thể có được như thế lực lượng cường đại, vì cái gì nàng có thể kiên trì hòa bình tín niệm mà không giống như chính mình truy cầu tuyệt đối chi phối cùng quyền lực. Tại tuyệt vọng trong thâm uyên, Sa Lọt ánh mắt đống nhiên biến kiên định lạ thường, đó là một loại liều lĩnh điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như dựa theo thông thường thủ đoạn, chính mình đã mất bất kỳ phần thắng nào, nhưng thân làm lục hoàn đại vũ sư, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, sức mạnh cấm kỵ, kia là hắn chưa hề tùy tiện triển lộ, cũng chưa từng hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Là ngươi bước ta đến tận đây. Xạ Lọt thanh âm tại sóng biển gào thét bên trong lộ ra phá lệ trầm thấp mà âm trầm, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hỗn độn giới vực chân chính kinh khủng. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, mười ngón tay xuề ra, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ hắc ám. Không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, hắc ám nguyên tố như là nhận triệu hoán dã thú, điên cuồng hướng hắn hội tụ. Trên bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm, lôi điện đan xen, dường như liền thiên địa đều đang vì cái này sức mạnh cấm kỵ thức tỉnh mà run rẩy. Lục Hoàn hắc ám ma vật thức tỉnh. Xạ Lọt gầm nhẹ, toàn thân hắc ám ma pháp năng lượng đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, mặt biển đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác từ trong cái khe tuôn ra, ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi dâng lên. Kia là một cái từ thuần túy hắc ám tạo thành ma vật, nắm giữ 6 con vặn bẹo xúc tu, mỗi một cái trên xúc tu đều quấn quanh lấy thiểm điện, ánh mắt như là thiêu đốt lô đen, tản mát ra làm cho người sợ hãi quá mang. Đây chính là Lục Hoàn hắc ám ma vật, Xạ Lọt dùng sức mạnh cấm kỵ triệu hồi ra kinh khủng tồn tại. Cảm thụ tuyệt vọng a, Thủy Liên. Xạ Lọt cười gằn, chỉ huy Lục Hoàn hắc ám ma vật hướng Thủy Liên phát động công kích. Ma vật xúc tu tựa như tia chớp vạch phá không khí, mang theo xé rách tất cả lực lượng, hướng Thủy Liên quét sạch mà đi. Thủy Liên sắc mặt nghiêm trọng, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Nhưng nàng không có lùi bước, nàng biết, giờ này phút này, không chỉ có là vì vô tận chi hải an bình, càng là vì toàn bộ hòa bình của thế giới, nàng nhất định phải đứng ra, đối mặt cái này sức mạnh cấm kỵ. Hải chi thủ hộ. Thủy Liên hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, cùng chúng quanh hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Nước biển dường như nghe được nàng kêu gọi, cấp tốc ở chúng quanh nàng tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Lục Hoàn hắc ám ma vật công kích từng cái ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, Lục Hoàn hắc ám ma vật lực lượng viễn siêu Thủy Liên tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều để Hải Chi thủ hộ bình chướng lão đảo muốn ngã. Thủy Liên có thể cảm giác được, ma pháp của mình lực lượng ngay tại cấp tốc tiêu hao, mà Lục Hoàn hắc ám ma vật lại dường như không có cực hạn, lực lượng càng ngày càng mạnh. Ta không thể thua. Thủy Liên cắn chặt răng, nàng điều động lên thể nội lực lượng cuối cùng, chuẩn bị tiến hành sau cùng phản kích, Hải Chi Trung Yên. Nàng hai tay kết ấn, toàn thân quang mang đạt đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên vung về phía trước một cái. Một đạo sáng chói cột nước từ mặt biển dâng lên, bay thẳng hướng Lục Hoàn hắc ám ma vật. Trong cột nước gần chứa Thủy Liên tất cả lực lượng cùng tín niệm, thế phải đem cái này sức mạnh cấm kỵ hoàn toàn phá hủy. Lục Hoàn hắc ám ma vật cùng cột nước ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Toàn bộ đảo nhỏ dường như đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên, trên mặt biển sóng lớn càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tại trận này sức mạnh cấm kỵ trong quyết đấu, Thủy Liên cùng Xạ Lọt đều dùng hết toàn lực. Cuối cùng, theo một tiếng oanh minh, bọt nước văng khắp nơi. Thủy Liên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có tự trong cột nước phản vệ mà đến, thân thể nàng nhoáng một cái, cơ hồ đứng không vững. Lục Hoàn hắc ám ma vật lực lượng thực sự quá mức cường đại, cho dù là nàng đem hết toàn lực một kích, cũng chỉ là để nó run nhẹ nhẹ, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Xạ Lọt thấy thế, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn cao giọng ngâm sướng chú ngữ, hắc ám nguyên tố tại trùng quanh hắn điên cuồng phun trào, phản phất tại là Lục Hoàn hắc ám ma vật cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nước ngươi dãy rủa chỉ là phí công. Xạ Lọt cười gần nói. Lục Hoàn hắc ám ma vật lần nữa phát ra gào thét, xúc tu như là tia chớp màu đen, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Thủy Liên đánh tới. Thủy Liên chỉ có thể nỗ lực duy trì lấy Hải Chi thủ hộ bình chướng, nhưng bình chướng bên trên đã xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ta không thể từ bỏ. Thủy Liên ở trong lòng mặc niệm, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ điều động lên thể nội sau cùng ma pháp lực lượng. Nhưng mà, nàng phát hiện lực lượng của mình đã sắp khô kiệt, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng từ đáy biển truyền đến, phảng phất là biển cả bản thân tại đáp lại nàng kêu gọi. Thủy Liên trong lòng hơi động, vội vàng dẫn đạo cỗ lực lượng này dung nhập ma pháp của mình bên trong. Theo ấm áp lực lượng gia nhập, Thủy Liên cảm giác lực lượng của mình được đến khôi phục, Hải Chi thủ hộ bình chướng cũng một lần nữa biến không thể phá vỡ. Nàng mở tròn mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hải Chi nội đảo lại đến. Thủy Liên than nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Toàn bộ mặt biển dường như đều hưởng ứng nàng kêu gọi, sóng lớn lần nữa ngập trời mà lên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Lục Hoàn hắc ám ma vật đánh tới. Lục Hoàn hắc ám ma vật hiển nhiên không ngờ rằng Thủy Liên còn có dư lực phát động cường đại như thế công kích, xúc tu vội vàng ứng chiến, lại bị sóng lớn từng cái đánh tan. Xạ Lọt sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn ý thức được Thủy Liên lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục, mà cấm kỵ của mình chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Chương 418, Hỏa Vũ ra tay. Chương 418, Hỏa Vũ ra tay. Xạ Lọt biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình cuối cùng rồi sẽ là bại. Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nhất là tại sử dụng sức mạnh cấm kỵ sau, càng không có thể làm cho mình một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế là, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, vận dụng hắn nhất là cấm kỵ, cũng nguy hiểm nhất ma pháp, Hỗn Độn Lô Đen. Hỗn Độn Lô Đen, thôn vệ tất cả. Xạ Lọt khàn cả giọng mà hống lên lấy, hai tay đột nhiên hướng phía dưới bung lên, toàn bộ bầu trời dường như bị xé nứt ra. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung, vòng xoáy trung tâm là một cái sâu hắc động không thấy đáy, tản ra làm người sợ hãi hấp lực, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ đi vào. Thủy Liên cảm nhận được kia cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nếu để cho hỗn độn lỗ đen thành hình, không chỉ có chính mình, ngay cả toàn bộ đảo nhỏ thậm chí xung quanh hải vực đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Hải Chi gào thét, phản kích. Thủy Liên liều lĩnh điều động lên thể nội tất cả ma pháp lực lượng, thậm chí bao gồm mới vừa từ đáy biển hấp thu ấm áp lực lượng, toàn bộ rót vào Hải Chi gào thét bên trong. Sóng lớn lần nữa từ phương xa mãnh liệt mà đến, mang theo so lúc trước càng thêm mãnh liệt lực lượng, bay thẳng hướng hỗn độn lỗ đen. Nhưng mà, hỗn độn lỗ đen lực lượng vượt quá tưởng tượng, sóng lớn đang đến gần lỗ đen biên giới lúc, lại bị tia cố hấp lực cường đại dần dần đập vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé giọt nước, bị lỗ đen vô tình thôn phệ. Thủy Liên thấy thế minh bạch, chỉ dựa vào chính mình sức lực của một người, căn bản là không có cách đối kháng xạ lọt cấm kỵ ma pháp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chói mắt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng vào hỗn độn lỗ đen biên giới. Hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, vậy mà nhường lỗ đen hấp lực vì đó trì trệ. Là ai? Xạ lọt vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này sẽ có người xuất thủ tương trợ Thủy Liên. Là ta, Hỏa Vũ. Theo thanh âm rơi xuống, cả người khoác hỏa hồng trường bào nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Nàng tóc dài như lửa, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, chính là Thủy Liên tỷ tỷ, vô tận chi hải một vị khắc cường đại nữ vu, Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cho tới nay đều trong bóng tối chú ý trận chiến đấu này, làm nàng nhìn thấy Thủy Liên lâm vào tuyệt cảnh lúc, cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nàng cấp tốc chạy đến, kịp thời ra tay, cắt ngang xạ lọt hỗn độn lỗ đen. Ngươi cũng là Lục Hoàn Vũ sư. Xạ lọt trợn mắt tròn xoe, hắn không nghĩ tới vậy mà lại sẽ có một tên Lục Hoàn Vũ sư lại đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hơn nữa, tên này Lục Hoàn Vũ sư cùng trước đó nữ phù thủy cơ hồ giống nhau như lúc. Xạ lọt, dạ tâm của ngươi đã để vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực lâm vào vô tận trong tranh đấu. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Hỏa Vũ thanh âm kiên định, hai tay nhanh chóng kết ấn, không gian chung quanh dường như đều bốc cháy lên. Hỏa diễm nguyên tố cấp tốc hội tụ, hình thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng vòi rồng, hướng Xạ Lọt cùng Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật đánh tới. Xạ Lọt hừ lạnh một tiếng, chỉ huy Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật nên chiến Hỏa Vũ hỏa diễm vòi rồng. Hắc Ám cùng hỏa diễm ở giữa không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại chấn động, nhường toàn bộ chiến trường biến càng thêm hỗn loạn. Thủy Liên thừa cơ khôi phục lực lượng, nàng nhìn xem Hỏa Vũ bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Có tỷ tỷ tại, trận chiến đấu này liền có cơ hội xoay chuyển. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đối kháng hắn. Thủy Liên hô to một tiếng, lần nữa điều động lên thể nội ma pháp lực lượng, cùng Hỏa Vũ kề vai chiến đấu. Hai tỷ muội một thủy một hỏa, phối hợp ăn ý, không ngừng phát động cường đại công kích. Thủy Liên triệu hồi ra sóng biển, Thủy Long, Hỏa Vũ thì phóng xuất ra hỏa diễm vòi rồng, hỏa cầu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhường Xạ Lọt cùng Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật tiếp ứng không xuể. Xạ Lọt sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Hỏa Vũ gia nhập sẽ để cho chiến cuộc xảy ra biến hóa lớn như vậy. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chắc chắn là bại. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính a. Xạ Lọt gầm hét, toàn thân hắc ám nguyên tố sôi trào tới cực điểm. Hắn đột nhiên vung tay lên, Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật đống nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó vậy mà cùng Xạ Lọt hòa làm một thể. Xạ Lọt thân thể cấp tốc bành trướng, biến vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen. Sáu con xúc tu từ phía sau lưng rũ ra, cuốn quanh lấy thiểm điện, ánh mắt như là thiêu đốt lỗ đen, tản mát ra làm cho người sợ hãi quá mang. Hắn đã không còn là nhân loại hình thái, mà là hoàn toàn biến thành Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật hình thái. Đây chính là cấm kỵ của ta chi tư, Hắc Ám Ma Thần. Xạ Lọt thanh âm biến trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy tà ác cùng điên cuồng. Thủy Liên cùng Hỏa Vũ sắc mặt nghiêm trọng, các nàng có thể cảm nhận được Xạ Lọt giờ phút này lực lượng đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng các nàng cũng không có lùi bước, mà là càng thêm kiên định đánh bại Xạ Lọt quyết tâm. "Tỷ tỷ, chúng ta lên." Thủy Liên hô to một tiếng, cùng Hỏa Vũ cùng một chỗ phóng tới Xạ Lọt. Thủy Liên hai tay kết ấn, mặt biển lần nữa sôi trào lên, vô số bọt nước hội tụ thành một đầu to lớn thủy long, gầm thét phóng tới Xạ Lọt. Hỏa Vũ thì hai tay vung lên, hỏa diễm nguyên tố cấp tốc hội tụ thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng tường, ngăn khuất Xạ Lọt trước mặt. Xạ Lọt cười lạnh một tiếng, sáu con xúc tu đồng thời bung lên, mang theo xé rách tất cả lực lượng hướng Thủy Liên cùng Hỏa Vũ công tới. Thủy Long cùng Hỏa Diễm tưởng tại xúc tu công kích đến nhau nhau vỡ vụn, nhưng Thủy Liên cùng Hỏa Vũ nhưng lại chưa thụ thương, các nàng linh hoạt tránh né lấy Xạ Lọt công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Chiến đấu lần nữa lâm vào rằng co trạng thái, Thủy Liên cùng Hỏa Vũ hai tỷ bội phối hợp ăn ý, không ngừng phát động công kích. Mà Xạ Lọt thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng cấm kỵ chi tư, đau khổ chống đỡ lấy. Theo thời gian trôi qua, Xạ Lọt lực lượng bắt đầu dần dần yếu bớt. Hắn dù sao chỉ là một cái nhân loại vô sư, cho dù sử dụng sức mạnh cấm kỵ, cũng không cách nào thời gian dài duy trì Hắc Ám Ma Thần hình thái. Mà Thủy Liên cùng Hỏa Vũ thì càng đánh càng hăng, lực lượng của các nàng đang không ngừng khôi phục cùng tăng cường. Rốt cục, tại một lần kịch liệt sau khi va chạm, Xạ Lọt bị Thủy Liên cùng Hỏa Vũ liên thủ đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên mặt biển. Hắn Hắc Ám Ma Thần hình thái bắt đầu sụp đổ, thân thể cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Mà Lục Hoàn Hắc Ám Ma Vật thì phát ra một tiếng rít gào thê thảm sau, biến mất trong không khí. Xạ Lọt nằm trên mặt biển, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân vết thương chồng chất, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Hắn nhìn xem Thủy Liên cùng Hỏa Vũ, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Xạ Lọt tự lẩm bẩm. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà lại thua ở hai cái nữ vu trong tay. Thủy Liên cùng Hỏa Vũ đi đến Xạ Lọt bên người, nhìn xem cái kia dáng vẻ chật vật, trong lòng cũng không có chút nào đồng tình. Các nàng biết, Xạ Lọt gia tâm cùng tàn nhẫn đã cho vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực mang đến quá nhiều tổn thương cùng thống khổ. Xạ Lọt, gia tâm của ngươi đã dừng ở đây rồi. Thủy Liên lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực đem chung sống hòa bình, sẽ không bao giờ lại có chiến tranh cùng tranh đấu. Xạ Lọt nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, mình đã hoàn toàn thất bại, không còn có xoay người cơ hội. Xạ Lọt nằm tại băng lãnh trên mặt biển, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thể của hắn, phản phất là biển cả tại đối với hắn tiến hành sau cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà mê mang, nhìn về phía kia phía chân trời xa xôi, trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. đây không có khả năng. Hỗn độn giới vực làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Xạ Lọt tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ bị gió biển thôn phệ. Hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng huy hoàng, xem như vô tận chi hải lục hoàn đại vũ sư. Hắn một lần bị coi là tồn tại không thể chiến thắng, vô số thế lực ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần, dạ tâm của hắn cùng dục vọng cũng theo đó bành trướng. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình hắc ám ma pháp cùng sức mạnh cấm kỵ, có thể dễ dàng chinh phục hỗn độn giới vực, đem kia phiến rộng lớn hải vực đặt vào vô tận chi hải bản đồ. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn một cái nặng nề cái tát. Hắn đầu tiên là bại bởi Thủy Liên, cái kia nhìn như yếu đuối lại nắm giữ cường đại ma pháp lực lượng nữ vu. Ngay sau đó, Hỏa Vũ xuất hiện càng làm cho hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hai tỷ mỗi liên thủ, vậy mà đem hắn vị này lục hoàn đại vu sư đẩy vào tuyệt cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì hỗn độn giới vực sẽ có được cường đại như thế nữ vu? Xạ Lọt trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn vốn cho rằng, vô tận chi hải ma pháp lực lượng đã đầy đủ cường đại, đủ để chinh phục bất cứ địch nhân nào. Nhưng mà, hỗn độn giới vực hai vị này nữ vu lại để cho hắn thấy được cái gì là lực lượng chân chính. Hắn hồi tưởng lại chính mình sử dụng sức mạnh cấm kỵ một phút này, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như hắn không có như vậy chỉ vì cái trước mắt, không có như vậy khát vọng thắng lợi, có lẽ cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Sức mạnh cấm kỵ mặc dù cường đại, nhưng cũng mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Hắn bỏ ra giá cả to lớn, lại vẫn không cách nào chiến thắng đối thủ. Ta thua. Hoàn toàn thua. Xạ Lọt thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình đã hoàn toàn đã mất đi xoay người cơ hội. Hỗn độn giới vực đám nữ vu sẽ không bỏ qua hắn, vô tận chi hải thế lực cũng sẽ bởi vì hắn thất bại mà đối với hắn mất đi lòng tin. Tương lai của hắn đã một vùng tăm tối, không còn có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Đúng lúc này, Thủy Liên cùng Hỏa Vũ đi tới bên cạnh hắn. Các nàng xem lấy Xạ Lọt kia dáng vẻ chật vật, trong lòng cũng không có chút nào đồng tình. Các nàng biết, Xạ Lọt dạ tâm cùng tàn nhẫn đã cho vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực mang đến quá nhiều tổn thương cùng thống khổ. Xạ Lọt, dạ tâm của ngươi đã dừng ở đây rồi. Thủy Liên lạnh lùng nói. Xạ Lọt nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hỗn độn giới vực vậy mà lại có ba vị lục hoàn đại vũ sư. Rõ ràng chính mình nỗ lực vô số cố gắng mới trở thành lục hoàn đại vũ sư, vì cái gì trước mặt hai vị nữ phù thủy lại tùy tiện đạt đến lục hoàn đại vũ sư? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Thủy Liên cùng Hỏa Vũ, thanh âm khàn khàn hô: các ngươi coi là dạng này liền có thể kết thúc tất cả sao? Vô tận chi hải lực lượng xa không chỉ như thế. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền truyền đến một hồi trào phúng tiếng cười. Kia là đến từ hỗn độn giới vực chỗ sâu thanh âm, dường như xuyên qua thời không cách trở, trực tiếp truyền vào Xạ Lọt trong hai. Xạ Lọt ta, Xạ Lọt, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. David đi ra, ngươi cảm giác vô tận chi hải dám vì ngươi cùng ta là vì sao? Xạ Lọt nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngươi muốn làm gì? Coi như ta thất bại ngươi cũng không thể giết ta. Đừng quên hiện tại vũ sư thế giới còn đứng trước địa ngục uy hiếp. David chậm rãi đi đến Xạ Lọt trước mặt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lãnh khốc. Xạ Lọt, ngươi từng coi là bằng vào sức mạnh cấm kỵ cùng sức một mình liền có thể chinh phục tất cả. Nhưng là đối mặt so ngươi lực lượng mạnh hơn lúc, ngươi làm tất cả thật là quá buồn cười. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi thần phục, vẫn như cũ có thể vì đối kháng địa ngục cống hiến lực lượng của mình. Xạ Lọt dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng thân thể đau xót nhường hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể trợn mắt nhìn, không cam lòng quát, David, ngươi mơ tưởng để cho ta thần phục với ngươi? Ta Xạ Lọt thà rằng chết cũng sẽ không cúi đầu. David cười lạnh một tiếng, lắc đầu, chết. Kia lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi phạm vào tội ác, cần ngươi dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại. Hắn đến gần một bước, hạ giọng, tiếp tục nói, Xạ Lọt, ngươi hắc ám ma pháp cùng sức mạnh cấm kỵ, tại chính xác người trong tay, có thể trở thành đối kháng địa ngục thế lực cường đại vũ khí. Ta cần lực lượng của ngươi đến thủ hộ thế giới này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thần phục với ta, từ bỏ ngươi cái kia buồn cười dạ tâm. Xạ Lọt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem David. Ngươi dám? David ngắt lời hắn, ngựa khí kiên định, không phải có dám hay không vấn đề, mà là nhất định phải làm như vậy. Địa ngục các ma ngay tại ngao ngoe muốn động, lực lượng của bọn chúng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chỉ có tập hợp tất cả vu sư lực lượng, mới có thể ngăn cản được bọn chúng xâm nhập. Mà ngươi, Xạ Lọt, lực lượng của ngươi là cỗ này trong liên minh không thể thiếu một bộ phận. Xạ Lọt trầm mặc, ánh mắt của hắn đang tức giận cùng tuyệt vọng ở giữa bồi hồi. Hắn biết do David lời nói không loa, địa ngục uy hiếp đúng là lúc trước hắn chưa hề cân nhắc qua. Nếu như địa ngục thật xâm lấn, bất luận là vô tận chi hải vẫn là hỗn độn giới vực, đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. David hai mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một đạo phức tạp mà phù văn cổ xưa bắt đầu trong tay hắn dần dần thành hình, kia là cổ xưa mà cường đại khế ước ấn ký. Theo phù văn hoàn thành, không gian chung quanh tựa hồ cũng vì đó rung động, một cỗ khó nói lên lời lực lượng bắt đầu tràn ngập trong không khí. Xạ Lọt, đây là cơ hội cuối cùng. David thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như gõ tại Xạ Lọt trong lòng, hoặc là thần phục, hoặc là vĩnh viễn biến mất. Lựa chọn của ngươi, đem quyết định vận mệnh của ngươi. Xạ Lọt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lanh trên mặt biển. Hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt tại David, Thủy Liên cùng Hỏa Vũ ở giữa bồi hồi, cuối cùng dừng lại ở đằng kia nói ngay tại phát ra quang mang khế ước ấn ký bên trên. Một khi tiếp nhận đạo khế ước này, hắn sẽ không còn là tự do cá thể, mà là David nô bộc, nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn, đây là hắn chỗ không cho phép. Chương 419, Xạ Lọt thần phục. Chương 419, Xạ Lọt thần phục. Xạ Lọt trong lòng tràn đầy dãy rủa cùng mâu thuẫn. Hắn biết rõ, thế cuộc trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, nếu như không tiếp thụ David đề nghị, hắn rất có thể sẽ đứng trước càng thêm kết quả bi thảm. Nhưng mà, xem như một tên kiêu ngạo vũ sư, hắn không thể nào tiếp thu được trở thành người khác nô bộc vận mệnh. Ánh mắt của hắn tại David, Thủy Liên cùng Hỏa Vũ ở giữa qua lại liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội chạy thoát. David, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục sao? Xã Lọt thanh âm mặc dù yếu ớt, lại để lộ ra kiên định cùng bất khuất, ta Xã Lọt cả đời truy cầu lực lượng, chưa hề trước bất kỳ ai cúi đầu. David nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng Xã Lọt, viên kia khế ước ấn ký bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, một cỗ cường đại áp lực tùy theo dáng lâm tại Xã Lọt trên thân. Xã Lọt cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đang cố gắng xâm nhập ý thức của hắn, ý đồ khống chế tư tưởng của hắn. Xã Lọt, không muốn vùng ấy. David thanh âm lạnh lùng mà kiên định, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng ở trước mặt ta vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Tiếp nhận khế ước là ngươi đường ra duy nhất. Xã Lọt cắn chặt răng, toàn lực chống cự lại kia cỗ xâm nhập hắn ý thức lực lượng. Cặp mắt của hắn bởi vì thống khổ mà sung huyết, thân thể cũng bởi vì dây rủa mà run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cỗ lực lượng kia tựa hồ cũng tại dần dần tăng cường, nhường hắn cảm thấy càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Đúng lúc này, một cỗ đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động phá vỡ chiến trường bình tĩnh. Vô tận chi hải chủ nhân xuất hiện ở giữa không trung, hắn người mặc áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm trong bóng tối, hai mắt lại như là vực sâu giống như thâm thúy mà thần bí. David, có thể hay không nể tình ta, buông tha Xã Lọt. David ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung vị kia thần bí vô tận chi hải chủ nhân, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định, mặt mũi của ngươi ở chỗ này cũng không đáng tiền. Xã Lọt đã xúc phạm hỗn độn giới vực ranh giới cuối cùng, dạ tâm của hắn cùng sở tác sở vi cho vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực mang đến sâu nặng tai nạn. Ta không thể bởi vì bất luận người nào thể diện mà phóng túng dạng này tội ác. Vô tận chi hải chủ nhân nao nao, dường như không nghĩ tới David sẽ như thế trực tiếp cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng nói, David, ta minh bạch lập trường của ngươi. Nhưng Xã Lọt dù sao cũng là ta vô tận chi hải một viên, vận mệnh của hắn hẳn là để ta tới quyết định. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, để cho ta tự mình xử lý chuyện này. David cười lạnh một tiếng, lắc đầu, vô tận chi hải chủ nhân, quyền uy của ngươi tại vô tận chi hải có lẽ không người dám chất vấn, nhưng ở nơi này, ngươi cũng không có dạng này quyền lực. Xã Lọt hành vi đã vượt ra khỏi ân oán cá nhân phạm chủ, hắn uy hiếp đến toàn bộ hỗn độn giới vực an uy. Ta không thể để cho ngươi mang đi hắn, cũng không thể để ngươi tự mình xử lý chuyện này. Vô tận chi hải chủ nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng hắn rất nhanh khống chế được tâm tình của mình. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, cùng David mặt đối mặt đứng thẳng, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế. David, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Vô tận chi hải chủ nhân thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, đừng quên, ta vô tận chi hải lực lượng cũng không phải là ngươi có thể khinh thường. David không thối lui chút nào, hắn ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định cùng vô tận chi hải chủ nhân đối mặt, ta chưa hề nghĩ tới đối địch với ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì e ngại mà lùi bước. Xã Lọt nhất định phải là hành vi của hắn trả giá đắt, đây là hỗn độn giới vực quy củ, cũng là giữ gìn hòa bình cùng chính nghĩa tất yếu thủ đoạn. Hơn nữa không chỉ là Xã Lọt, các ngươi vô tận chi hải cũng muốn trả giá đắt. David lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở vô tận chi hải chủ tâm khảm của người ta bên trên, không khí chung quanh dường như đông lại đồng dạng, tính đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Vô tận chi hải chủ nhân sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới David sẽ đem đầu mâu trực chỉ toàn bộ vô tận chi hải. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể khinh thường lực lượng, David, lời này của ngươi không khỏi quá mức nghiêm trọng. Vô tận chi hải cùng hỗn độn giới vực một mực bình an vô sự, ngươi có thể nào bởi vì Xã Lọt một người chi tội, liền nói vừa muốn chỉnh cái vô tận chi hải trả giá đắt. David thanh âm tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng truy gõ tại vô tận chi hải chủ nhân trong lòng. Xã Lọt hành vi chỉ là một góc của băng sơn. Vô tận chi hải năm gần đây dung chuyển cũng bất an, sớm đã đưa tới hỗn độn giới vực cảnh giác. Các ngươi nội bộ quyền lực đấu tranh, đối ngoại khuyết trương dạ tâm, đều đã vượt qua giới hạn. Vô tận chi hải chủ nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn ý thức được thế cuộc trước mắt xa so với trong tưởng tượng phức tạp cùng nghiêm trọng. Hắn muốn cho rằng bằng vào chính mình tại vô tận chi hải địa vị, có thể tùy tiện hóa giải tràn nguy cơ này, nhưng David thái độ cho thấy, cái này không chỉ là một trận đơn giản ân oán cá nhân. David, ngươi có lẽ hiểu lầm vô tận chi hải ý đồ. Vô tận chi hải chủ nhân ý đồ giải thích, chúng ta theo đuổi là lực lượng cùng trật tự cân bằng, mà không phải hỗn loạn cùng chinh phục. Xã Lọt hành vi cũng không thể đại biểu toàn bộ vô tận chi hải. Nhưng mà David cũng không có bị thuyết phục. Hắn cười lạnh, nói rằng, hiểu lầm. Có lẽ vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, vô tận chi hải nào đó chút hành động đã uy hiếp đến hỗn độn giới vực an toàn. Xem như hỗn độn giới vực thủ hộ giả, ta có trách nhiệm ngăn cản đây hết thảy. Nói, David bỗng nhiên thân hình khẽ động, giống như là một tia chớp phóng tới vô tận chi hải chủ nhân. Vô tận chi hải chủ nhân thấy thế, cũng lập tức triển khai phản kích. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, ma pháp cường đại năng lượng tại bốn phía khuấy động, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, song phương đều cho thấy thực lực kinh người. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, David bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đánh trúng vào vô tận chi hải chủ nhân. Vô tận chi hải chủ nhân phát ra kêu đau một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất. Khi hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy lúc, lại phát hiện phân thân của mình đã vỡ vụn, một cỗ cảm giác suy yếu xông lên đầu. Ngươi dám? Vô tận chi hải chủ nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem David. David lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, đây là đưa cho ngươi một cái cảnh cáo. Nói xong, David quay người đi hướng Salot. Salot giờ phút này đã sủi lơ trên mặt đất, không còn có trước đó ngạo khí. David nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Salot, vận mệnh của ngươi đã định trước. Tiếp nhận khế ước, hoặc là đối mặt càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Salot nhìn xem David kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không có lựa chọn. Cuối cùng, hắn cúi đầu, dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, ta tiếp nhận khế ước. David hài lòng gật gật đầu, lập tức bắt đầu thi triển ma pháp, đem khế ước thật sâu lạc ấn tại Salot trong linh hồn. Theo khế ước hoàn thành, một cổ lực lượng cường đại tràn vào Salot thể nội, nhường hắn một lần nữa đứng lên. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại không còn có ngày xưa kiêu ngạo cùng quan mang, chỉ còn lại có đối David thật sâu kính sợ cùng phục tùng. Theo Salot linh hồn hoàn toàn thần phục, tin tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vũ sư thế giới. Cỗ ba động này không chỉ là một loại lực lượng hiện ra, càng giống là một loại tuyên cáo, một loại liên quan tới trật tự cùng phục tùng thời đại mới mở ra. Tại vô tận chi hải chỗ sâu, những cái kia cổ xưa mà cường đại các vu sư cảm nhận được cỗ ba động này, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp quan mang. Có vu sư cảm thấy sợ hãi, lo lắng cỗ lực lượng này sẽ đánh phá hiện hữu cân bằng, dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Mà có vu sư thì thấy được cơ hội, cho rằng đây có lẽ là bọn hắn tăng lên địa vị, mở rộng ảnh hưởng lực thời cơ. Tại hỗn độn giới vực địa phương khác, các đại vu sư tổ chức, gia tộc và thế lực cũng nhao nhao đã nhận ra biến hóa này. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa ước định lập trường của mình cùng lực lượng, suy nghĩ như thế nào tại mới cách cục ở trong có chỗ đứng. Một chút sáng suốt vu sư bắt đầu tìm kiếm cùng hỗn độn giới vực thủ hộ giả David hợp tác, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn đến giữ gìn ích lợi của mình. Mà một chút dã tâm bừng bừng vu sư thì bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị trong tương lai tranh đoạt càng nhiều quyền lực cùng tài nguyên. Cố này tin tức thậm chí ảnh hưởng đến những cái kia ẩn cư tại xa xôi địa khu vu sư. Bọn hắn mặc dù rời xa phân tranh, nhưng vu sư thế giới mỗi một lần trọng đại biến hóa đều sẽ đối bọn hắn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Một chút vu sư bắt đầu đi ra ẩn cư chi địa, ý đồ hiểu rõ thế giới bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà đổi thành một chút vu sư thì lựa chọn càng thêm cẩn thận quan sát tình thế, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại làm ra quyết định. Theo toàn bộ vu sư thế giới chấn động, một cỗ mới mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, David phản kích vậy mà sẽ mạnh như vậy thế, trực tiếp để một cái lục hoàn đại vu sư thần phục. Tại vu sư thế giới tầng cao nhất, những cái kia nắm giữ lấy vô tận tri thức cùng cổ lão lực lượng các cao tầng, giờ phút này đang chìm ngâm ở trước nay chưa từng có chấn kinh cùng bất an bên trong. Bọn hắn thông qua riêng phần mình bị pháp, cảm giác được Salot thần phục với David rung động tin tức, sự kiện này như là một cái đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Tại u ám trên lầu tháp, một vị người mặc trường bào màu tím lão vu sư, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, dường như đang tính toán cái gì. Hắn là cổ lão vu sư gia tộc bóng đen chi nhãn tộc trưởng, nắm giữ nhìn rõ tương lai thần bí năng lực. Giờ phút này, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ khó nói lên lời sầu lo. David tốc độ phát triển xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Salot thần phục chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức mệnh lệnh thủ hạ gấp rút thu thập liên quan tới David tất cả tình báo, ý đồ từ đó tìm ra đối kháng hoặc hợp tác sách lược. Mà tại xa xôi bắc cảnh, một tòa từ hàn băng gọt rúm mà thành trong cung điện, băng xương nữ Vu Lì Ạ Nạ đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết, trong ánh mắt của nàng đã có kinh ngạc cũng có suy nghĩ sâu xa. David lực lượng, vậy mà có thể làm xạ loạn dạng này cường giả khuất phục. Cái này không chỉ là lực lượng đọ sức, càng là ý chí quyết đấu. Lì Ạ Nạ biết rõ, David cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ vu sư thế giới tuyên cáo hắn tồn tại cùng quyết tâm. Nàng quyết định điều động sứ giả tiến về hỗn độn giới vực, tra rõ David chân thực ý đồ, đồng thời tăng cường bắc cảnh cùng thế lực chung quanh liên minh, để phòng bất chắc. Cùng lúc đó, tại vu sư nghị hội trong đại sảnh, một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Nghị hội các thành viên đến từ khác biệt vu sư gia tộc và lưu phái, ngày bình thường bọn hắn có lẽ đều có tính toán, nhưng giờ phút này đối mặt David quật khởi mạnh mẽ, bọn hắn không thể không buông xuống thành kiến, cộng đồng thương thảo đối sách. Nghị hội trưởng, một vị cao tuổi nhưng tinh thần quắc thước vu sư đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, David hành vi đã chạm đến vu sư thế giới ranh giới cuối cùng, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng trực tiếp đối kháng hiển nhiên không sáng suốt, chúng ta cần chế định một cái càng thêm kín đáo kế hoạch. Thảo luận cấp tốc nhiệt liệt lên, có đề nghị liên hợp giới vực khác vu sư lực lượng, cộng đồng đối kháng David. Có thì chủ trương khai thác ngoại giao thủ đoạn, nếm thử cùng David khai thông, tìm kiếm chung sống hòa bình khả năng. Nhưng mà, tại đông đảo thanh âm bên trong, một cái tuổi trẻ vu sư thanh âm lộ ra phá lệ kiên định, có lẽ chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào David đại biểu lực lượng cùng trật tự. Tại cái này dung chuyển thời đại, một cái cường đại người lãnh đạo có lẽ có thể dẫn dắt chúng ta đi ra hỗn loạn, nên đón mới hòa bình. Lời nói này như là một dòng nước trong, nhưng ở đây các vu sư rơi vào trầm tư. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, David quật khởi không chỉ là uy hiếp, cũng có thể là một cái cơ hội xoay chuyển, một cái thôi động vu sư thế giới hướng trật tự mới bước vào thời cơ. Theo hội nghị xâm nhập, vu sư các cao tầng dần dần đạt thành chung nhận thức, đối mặt David khiêu chiến, bọn hắn không thể mù quáng đối kháng, mà ứng thông qua trí tuệ cùng sách lược, tìm kiếm đã có thể giữ gìn tự thân lợi ích, lại có thể xúc tiến vu sư thế giới hài hòa phát triển con đường. Theo vu sư hội nghị cấp cao kết thúc, một cỗ khẩn trương mà đè nén không khí bao phủ tại toàn bộ vu sư thế giới. David quật khởi mạnh mẽ cùng xạ lọt thần phục, như là một trận phong bạo điểm báo, biểu thị sắp đến to lớn biến đổi. Tại hỗn độn giới vực khu vực trung tâm, David đứng tại một tòa cao ngất tháp lâu chi đỉnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, nơi đó là vô tận chi hải chỗ. Trong ánh mắt của hắn đã có quyết tuyệt cũng có trầm tư, hiển nhiên, hắn đã làm ra một cái quyết định trọng đại. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trung thành với ta vu sư cùng chiến sĩ, chuẩn bị đối vô tận chi hải tuyên chiến. David thanh âm kiên định mà hữu lực, quanh quẩn tại tháp lâu ở giữa. Cái này một mạng khiến cấp tốc truyền khắp hỗn độn giới vực mỗi một cái góc, đưa tới hành động lớn. Rất nhiều vu sư cùng chiến sĩ mặc dù đối vô tận chi hải ôm lấy lòng kính sợ, nhưng đối mặt David hiệu triệu, bọn hắn vẫn là lựa chọn hướng. Dù sao, David đã chứng minh thực lực của mình cùng quyết tâm, theo hắn có lẽ mang ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ cùng vinh quang. Tại vô tận chi hải chỗ sâu, vô tận chi hải chủ nhân biết được David tuyên chiến quyết định, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Hắn biết rõ David thực lực cùng dạ tâm, cũng minh bạch trận chiến tranh này đem cho vô tận chi hải mang đến tai họa thật lớn. Triệu tập tất cả vu sư cùng chiến sĩ, chuẩn bị lên chiến. Vô tận chi hải chủ nhân phát ra mệnh lệnh khẩn cấp, đồng thời bắt đầu triệu tập vô tận chi hải lực lượng cùng tài nguyên, lấy ứng đối sắp đến chiến tranh. Theo chiến tranh mây đen bao phủ tại vu sư thế giới trên không, các đại vu sư tổ chức, gia tộc và thế lực cũng bắt đầu nhao nhao xếp hàng. Chương 420, 6 vị lục hoàn đại vu sư chương 420, 6 vị lục hoàn đại vu sư chiến tranh rốt cục bộc phát. Hỗn độn giới vực cùng vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ trên chiến trường triển khai kịch liệt chém giết. Ma pháp cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức kinh tâm động phách hình tượng. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này sẽ là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng hỗn độn giới vực bốn vị lục hoàn đại vu sư lại tạo thành nghiền ép chi thế. Coi như vô tận chi hải liên minh nắm giữ lấy cường đại kết giới lực lượng, vô tận chi hải chi chủ danh xưng có thể ở vô tận chi hải chống lại thất hoàn, cũng cảm nhận được cực lớn áp bách. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vô tận chi hải đem khó mà ngăn cản hỗn độn giới vực thế công. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, vô tận chi hải chi chủ không thể không làm ra trận vật quyết định. Hắn cao giọng la lên, triệu tập tất cả còn lại vu sư cùng chiến sĩ, chuẩn bị thi triển vô tận chi hải cường đại nhất kết giới, vượt sâu chi thuẫn. Vượt sâu chi thuẫn là vô tận chi hải thế hệ tương truyền bí pháp, nghe nói có thể ngăn cản bất kỳ ngoại lai công kích. Nhưng mà thi triển kết giới này cần tiêu hao rất lớn ma pháp năng lượng, đồng thời sẽ đối với người thi pháp tạo thành gánh nặng cực lớn. Nhưng giờ phút này, vô tận chi hải chi chủ đã không cố được nhiều như vậy, hắn nhất định phải vì vô tận chi hải tồn vong mà đem hết toàn lực. Theo vô tận chi hải chi chủ kêu gọi, còn lại vu sư cùng các chiến sĩ nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu cộng đồng thi triển vực sâu chi thuẫn. Ma pháp của bọn hắn năng lượng hội tụ thành một cỗ cường đại hồng lưu, tuôn hướng trong chiến trường, dần dần tạo thành một cái to lớn, long lánh sâu lam sắc quang mang kết giới. Làm vực sâu chi thuẫn hoàn toàn thành hình lúc, toàn bộ chiến trường đều dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ công kích tại tiếp xúc đến kết giới lúc nhau nhau bị bắn ra, không cách nào đối vô tận chi hải tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Ba vị lục hoàn đại vu sư thấy thế, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn biết rõ vực sâu chi thuẫn cường đại, cũng minh bạch nếu muốn đánh phá kết giới này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế là bọn hắn bắt đầu thương lượng đối sách, ý đồ tìm kiếm đánh vỡ vực sâu chi thuẫn phương pháp. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng nếm thử, ba vị lục hoàn đại vu sư rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá. Bọn hắn lợi dụng riêng phần mình am hiểu ma pháp, từ phương hướng khác nhau đối vực sâu chi thuẫn phát khởi công kích mãnh liệt. Tại liên tục không ngừng hành kích phía dưới, vực sâu chi thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Vô tận chi hải chi chủ thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Một khi vực sâu chi thuẫn bị đánh phá, vô tận chi hải sẽ không còn ngăn cản chi lực. Đối mặt vực sâu chi thuẫn sắp sụp đổ tuyệt cảnh, vô tận chi hải chi chủ trong ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Giờ phút này nhất định phải vận dụng vô tận chi hải sâu nhất tầng nội tình, nếu không toàn bộ vô tận chi hải đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vô tận chi hải chi chủ hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, toàn bộ vô tận chi hải dường như đều hưởng ứng lên. Trên mặt biển bắt đầu phun trào lên một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này hội tụ thành một đạo hào quang sáng chói, trực trung vân tiêu, cùng được sâu chi thuẫn quang mang hòa lẫn. Vô tận chi hải đám tiền bối, xin ban cho ta lực lượng. Vô tận chi hải chi chủ cao giọng la lên, thanh âm của hắn tại trong gió biển quen quẩn, dường như xuyên qua thời không, cùng vô tận chi hải quá khứ tương liên. Theo vô tận chi hải chi chủ kêu gọi, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng từ vô tận chi hải chỗ sâu hiện ra đến. Cỗ lực lượng này ẩn chứa vô tận chi hải trăm ngàn năm qua tích lũy cùng lắng đọng, là vô tận chi hải chân chính nội tình chỗ. Cỗ lực lượng này cấp tốc dung nhập vực sâu chi thuẫn bên trong, khiến cho nguyên bản đã xuất hiện vết rách kết giới trong nháy mắt tỏa ra mới sinh cơ. Hào quang màu lam đậm biến càng thêm chói lóa mắt, dường như có thể thôn vệ tất cả công kích. David cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới vô tận chi hải lại còn có như thế cường đại nội tình có thể điều động. Không thể trì hoãn được nữa. Hòa Vũ trầm giọng nói rằng, chúng ta nhất định phải nhanh đánh vỡ kết giới này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế là ba vị lục hoàn đại vu sư lần nữa tập trung tinh thần, đem riêng phần mình ma pháp lực lượng phát huy tới cực hạn. Bọn hắn liên thủ thi triển ra một chiêu cấm kỵ chi thuật, toàn bộ chiến trường đều vì đó run rẩy. Nhưng mà đối mặt dung nhập vô tận chi hải nội tình vực sâu chi thuẫn, cho dù là ba vị lục hoàn đại vu sư cấm kỵ chi thuật cũng khó có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Kết giới chỉ là có chút lắc lư một cái, liền lần nữa vững chắc. Vô tận chi hải chi chủ thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết giờ phút này vô tận chi hải đã không còn là tứ cố vô thân hoàn cảnh, chỉ cần có thể thủ vững ở vực sâu chi thuẫn, bọn hắn liền có hy vọng đợi đến chuyện cơ đến. Mà hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ thì bắt đầu cảm thấy nôn nóng bất an. Bọn hắn muốn cho là có thể nhẹ nhõm đánh bại vô tận chi hải, lại không nghĩ rằng sẽ lâm vào như thế cục diện giằng co. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần của bọn hắn cũng bắt đầu dần dần sa sút. David vẫn yên tĩnh nhìn xem, hắn tại cảnh giác cái khác lục hoàn vu sư ra tay, đồng thời đây cũng là cho Thủy Liên cùng Hỏa Vũ cơ hội rèn luyện. Ngay tại hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ sĩ khí sa sút lúc, đại địa nữ vu Hữu cùng phong nữ vu Dệ Nạ hai vị lục hoàn nữ vu rốt cục quyết định ra tay. Tại hỗn độn giới vực cùng vô tận chi hải trên chiến trường, theo thế cục càng thêm căng trương, David rốt cục ra lệnh, nhường một mực án binh bất động đại địa nữ Vu Hưu cùng phong nữ Vu Dệ Nạ gia nhập chiến đấu. Hai vị này lục hoàn nữ Vu, riêng phần mình nắm giữ lấy nguyên tố tự nhiên lực lượng cường đại, sự gia nhập của các nàng không nghi ngờ gì là hỗn độn giới vực mang đến cơ hội xoay chuyển. Hưu, thân mang từ cổ lão nham thạch hoa văn bệnh mà thành trường bảo, chân đạp kiên cố thổ địa, mỗi một bước đều dường như cùng đại địa cộng minh. Nàng thâm thúy trong con ngươi lóe ra đối với chiến đấu tỉnh táo phân tích, cùng đối thắng lợi kiên định tín nhiệm. Hưu chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, phản phất muốn nâng lên cả vùng. Đại địa chi nộ. Theo nàng trầm thấp mà hữu lực chú ngữ, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo vết rách tự dưới chân của nàng lan tràn ra, như là phẫn nộ như cự long phóng tới vực sâu chi thuẫn. Những này từ đại địa chi lực ngưng tụ mà thành vết rách, không chỉ có mang theo kinh người lực phá hoại, còn ẩn chứa đối kết giới ăn mòn năng lực. Bọn hắn như là nhỏ bé xúc tu, ý đồ xuyên thấu vực sâu chi thuẫn phòng ngự, từ nội bộ tan rã cái này cường đại kết giới. Hưu ma pháp cùng lúc trước công kích hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thâm trầm, càng gia trì hơn lâu, đối vực sâu chi thuẫn tạo thành trước nay chưa từng có uy hiếp. Cùng lúc đó, phong nữ Vu Dệ Nạ cũng triển khai hành động của nàng. Nàng người nhẹ như yến, tóc dài theo gió tung bay, tựa như một vị qua lại chiến trường tinh linh. Dễ nạ hai tay vung khẽ, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ tươi mát mà mạnh mẽ phong chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Phong chi lưới đao múa, theo nàng chú ngữ rơi xuống, vô số từ sức gió ngưng tụ mà thành lưới đao sắc bén trên không trung xoay tròn bay múa, tạo thành một trận thị giác cùng lực lượng thị yến. Những này phong chi lưới đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể tinh chuẩn tìm tới vực sâu chi thuẫn được điểm tiến hành công kích. Bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mỹ quy tích, mỗi một lần cùng kết giới va chạm đều bắn ra tia lửa chói mắt, khiến cho vực sâu chi thuẫn quang mang biến lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hưu cùng Dễ Nạ liên thủ công kích, khiến cho nguyên bản liền tiếp nhận áp lực thật lớn vực sâu chi thuẫn càng thêm lảo đảo muốn ngã. Đại địa chi nộ cùng phong chi lưới đao múa song trọng giáp công, nhường vô tận chi hải chi chủ sắc mặt biến dị thường khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hỗn độn giới vực lại còn nắm giữ hai vị lục hoàn vũ sư, như thế toàn bộ hỗn độn giới vực liền nắm giữ 6 vị lục hoàn đại vũ sư. Vô tận chi hải chi chủ sắc mặt vào thời khắc ấy biến dị thường khó coi, dường như bị mây đen bao phủ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động. Hắn biết rõ, Hưu cùng Dễ Nạ gia nhập, hoàn toàn phá vỡ trên chiến trường cân bằng, nhường nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm vực sâu chi thuận đương chức càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Cái này sao có thể? Vô tận chi hải chi chủ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng vực sâu chi thuẫn đã đầy đủ cường đại, đủ để ngăn chặn hỗn độn giới vực tất cả công kích, lại không nghĩ rằng hỗn độn giới vực lại còn ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy. Cái khác quan chiến đại vu sư nhóm cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong bọn họ không thiếu kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng giờ phút này, nội tâm của bọn hắn đều bị một cỗ trước nay chưa từng có rung động chỗ tràn ngập. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế nguyên tố tự nhiên ma pháp, cũng chưa từng nghĩ tới hỗn độn giới vực lại có thể đồng thời nắm giữ 6 vị lục hoàn đại vu sư. Cái này hỗn độn giới vực, đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Một vị đến từ phương xa quan chiến đại vu sư thấp giọng nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng bất an. Hắn biết rõ, cuộc chiến tranh này thắng bại đã không còn chỉ là hai cái thế lực ở giữa đọ sức, mà là liên quan đến toàn bộ thế giới ma pháp cách cục cùng tương lai. Vô tận chi hải chi chủ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hiểu được, giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến cứu vãn vô tận chi hải vận mệnh. Thế là, hắn lần nữa hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị thi triển vô tận chi hải cường đại nhất cấm thuật. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phát động cấm thuật một phút này, Hưu cùng Dễ Nạ công kích lần nữa giống như thủy triều vào tới. Đại địa chi nộ cùng phong chi lưới đao múa đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào vực sâu chi thuẫn. Vô tận chi hải đám tiền bối, mời lần nữa ban cho ta lực lượng. Vô tận chi hải chi chủ cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn cầu cùng quyết tuyệt. Theo hắn kêu gọi, một cỗ càng thêm cổ xưa mà cường đại lực lượng từ vô tận chi hải chỗ sâu hiện ra đến, ý đồ lần nữa ra cố vực sâu chi thuẫn. Nhưng mà, lần này lực lượng mặc dù cường đại, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tại Hưu cùng Dễ Nạ duy trì liên tục công kích đến, vực sâu chi thuẫn bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết rách. Những này vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc huyết tán ra đến, khiến cho toàn bộ kết giới biến yếu ớt không chịu nổi. Vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ thấy thế, nhao nhao gia tăng ma pháp chuyển vận, ý đồ ổn định kết giới. Nhưng cố gắng của bọn hắn tại Hưu cùng Dễ Nạ cường đại thế công trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Nhìn thấy vực sâu chi thuẫn sắp sụp đổ, David biết đây là hỗn độn giới vực lấy được thắng lợi thời khắc mấu chốt. Hắn cấp tốc làm ra chiến thuật điều chỉnh, mệnh lệnh cái khác vu sư cùng các chiến sĩ tập trung hỏa lực công kích kết giới vết rách chỗ, lấy ra tốc sụp đổ tiến trình. Đồng thời, hắn cũng mật thiết chú ý vô tận chi hải chi chủ động tĩnh, phòng ngừa hắn tại thời khắc mấu chốt sử xuất đòn sát thủ. Tại David chỉ huy dưới, hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ triển khai càng thêm mãnh liệt thế công. Ma pháp của bọn hắn cùng vũ khí như là như mưa rơi vào vực sâu chi thuẫn vết rách bên trên, mỗi một lần công kích đều để kết giới quang mang ảm đạm một phần. Vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở như thế mãnh liệt thế công trước mặt, bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại Hưu cùng Dễ Nạ duy trì liên tục công kích cùng hỗn độn giới vực toàn thể vu sư cùng chiến sĩ mãnh liệt thế công phía dưới, vực sâu chi thuẫn cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như vậy áp lực. Nó phát ra một tiếng biết thai nhức có quanh mình, sau đó ầm vang sụp đổ. Hào quang màu lam đậm trong nháy mắt tiêu tán vô tung, toàn bộ chiến trường lần nữa bại lộ tại hỗn độn giới vực công kích phía dưới. Vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ thấy thế, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. bọn hắn biết, đã mất đi vực sâu chi thuẫn bảo hộ, vô tận chi hải đèm cũng không còn cách nào ngăn cản hỗn độn giới vực thế công. Mà hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ thì nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Vô tận chi hải các vu sư, đầu hàng đi. David cao giọng hô, các ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, vô tận chi hải chi chủ cũng không có lựa chọn từ bỏ. Hắn biết rõ, xem như vô tận chi hải lãnh tụ, hắn nhất định phải thủ vững tới một khắc cuối cùng. Thế là, hắn vung tay hô to, hiệu triệu lấy còn lại vu sư cùng các chiến sĩ tiếp tục chiến đấu. Vô tận chi hải các vu sư, vì gia viên của chúng ta cùng vinh quang, chiến đấu a. Vô tận chi hải chi chủ thanh âm tại chiến trường trên không quanh quẩn, tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tại vô tận chi hải chi chủ hiệu triệu hạ, vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ lần nữa giấy lên đấu trí. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, thi triển riêng phần mình ma pháp, cùng hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, cứ việc vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ đem hết toàn lực, nhưng ở hỗn độn giới vực 6 vị lục hoàn đại vu sư cường đại thế công phía dưới, bọn hắn vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong. Trên chiến trường thế cục càng ngày càng bất lợi cho vô tận chi hải, phòng tuyến của bọn hắn bị từng bước một áp xúc, thương vong cũng càng ngày càng thảm trọng. Đúng lúc này, một vị đến từ vô tận chi hải chỗ sâu thần bí vu sư bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang. Sự xuất hiện của hắn nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Ta là vô tận chi hải thủ hộ giả, ám ảnh vu sư chỉ rẻ mẹ. Hắn lạnh lùng nói, vô tận chi hải vận mệnh để cho ta đến thủ hộ. Theo chỉ rẻ mẹ gia nhập, trên chiến trường thế cục lần nữa đã xảy ra biến hóa vi diệu. Chỉ rẻ mẹ có được cường đại bóng đen ma pháp, hắn có thể điều khiển hắc ám cùng bóng ma, để cho địch nhân trong lúc vô tình lâm vào khốn cảnh. Tại chỉ rẻ mẹ trợ giúp dưới, vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ dần dần ổn định trận cước, cũng bắt đầu đối hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ triển khai phản kích. Chương 421, vô tận chi hải chỗ sâu. Chương 421, vô tận chi hải chỗ sâu. Theo ám ảnh vu sư chỉ rẻ mẹ gia nhập, vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ dường như bị rót vào một cỗ lực lượng mới, si khí đại trấn. Bọn hắn lợi dụng chỉ rẻ mẹ am hiểu bóng đen ma pháp, trên chiến trường bày ra sương mù dày đặc cùng bóng ma, kéo dài hỗn độn giới vực tiến công. Chỉ rẻ mẹ đứng tại một góc chiến trường, hai tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo năng lượng bóng tối tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, như cùng sống vật giống như linh động. Hắn thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà giàu có vật luật, dường như có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng tại địch tâm linh của người ta. Bóng đen trói buộc. Chỉ rẻ mẹ đột nhiên quát, một đạo đen nhánh xiềng xích từ trong hư không hiện hiện, cấp tốc phong tỏa ngăn cản chung quanh lực lượng nguyên tố. Các vu sư chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại thân thể của mình, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch quân công kích tới gần. Cùng lúc đó, vô tận chi hải các vu sư cũng bắt đầu phát động phản kích. Bọn hắn lợi dụng chỉ rẻ mẹ sáng tạo bóng đen hoàn cảnh, thi triển ra các loại quỷ dị mà ma pháp cường đại. Có vu sư triệu hồi ra to lớn ám ảnh thú, đối với địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Có vu sư thì lợi dụng năng lượng bóng tối chế tạo huyễn tượng, mê hoặc địch tầm mắt của người, khiến cho lâm vào trong hỗn loạn. David nhíu chặt lông mày, từ trước mặt ám ảnh vu sư trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được quen thuộc thần linh khí tức, hắc ám chi thần sao? Đại gia đừng hốt hoảng. Hỗn độn giới vực quan chỉ huy cao giọng hô, tập trung tinh thần, dùng ma pháp của chúng ta cùng vũ khí xông phá những này bóng đen. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, ý đồ thích ứng cái này mới chiến trường hoàn cảnh. Bọn hắn lợi dụng riêng phần mình am hiểu ma pháp cùng vũ khí, đối trong bóng tối địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng mà, chỉ rẻ mẹ bóng đen ma pháp thực sự quá mức quỷ dị cùng cường đại, bọn hắn công kích thường thường chỉ có thể đánh trúng không khí, hoặc là bị ám ảnh thú cùng huyễn tượng ngăn lại cản. Đúng lúc này, đại địa nữ Vu Hưu cùng phong nữ Vu Dệ Nạ lần nữa đứng ra. Các nàng biết rõ, nếu muốn đánh phá trước mắt cục diện bế tắc, nhất định phải tìm tới chỉ rẻ mẹ nhược điểm, cũng đối với nó tiến hành một kích chí mạng. Hưu hít sâu một hơi, hai tay áp sát vào trên mặt đất, cảm thụ được đại địa nhịp đập. Nàng nhắm mắt lại, phản phất tại cùng đại địa tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Sau một lát, nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đại địa mạch động. Hưu khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại sóng địa chấn tự nàng dưới chân khuyết tán ra đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Cỗ này sóng địa chấn không chỉ có phá hủy trên chiến trường ám ảnh thú cùng huyết tượng, còn khiến cho chỉ rẻ mẹ bóng đen ma pháp xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cùng lúc đó, Dễ Nạ cũng triển khai hành động. Nàng hai tay vung khẽ, triệu hồi ra một cỗ mạnh mẽ phong bạo, hướng chỉ rẻ mẹ quét sạch mà đi. Trong gió lốc gần chứa sắc bén phong nhận, mỗi một đạo đều có thể đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Chỉ rẻ mẹ đối mặt Hưu cùng Dễ Nạ liên hợp công kích, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn biết rõ mình không thể ngạnh kháng hai người này cường đại ma pháp, thế là cấp tốc tại quanh thân bày ra một tầng bóng đen hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản phong bạo xâm nhập. Nhưng mà, Hưu cùng Dễ Nạ công kích cũng không phải là hạng người bình thường. Đại địa mạch động khiến cho trên chiến trường địa hình đã xảy ra kịch liệt biến hóa, một chút nham thạch to lớn cùng khe hở trống rông xuất hiện, đối chỉ rẻ mẹ tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Mà trong gió lốc phong nhận thì như là dày đặc như mưa rơi vào bóng đen hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang. Tại Hưu cùng Dễ Nạ duy trì liên tục công kích đến, chỉ rẻ mẹ bóng đen hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Trong lòng của hắn giật mình, biết mình không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Thế là, hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, lợi dụng bóng đen ma pháp chế tạo ra một cái phân thân, ý đồ mê hoặc Hưu cùng Dễ Nạ ánh mắt. Nhưng mà, Hưu cùng Dễ Nạ lại sớm đã xem thấu chỉ rẻ mẹ manh quẻ. Các nàng nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra ăn ý quan mang. Hưu lần nữa phát động đại địa mạch động, mà Dễ Nạ thì chỉ huy trong gió lốc phong nhận hướng chỉ rẻ mẹ chân thân phát khởi công kích mãnh liệt. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, chỉ rẻ mẹ phân thân rất nhanh liền bị phá hủy, mà hắn chân thân cũng bại lộ tại phong bạo phía dưới. Đối mặt cái này đòn công kích chí mạng, chỉ dè mẹ không thể không đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, tại Hưu cùng Dễ Nạ cường đại thế công trước mặt, hắn bóng đen hộ thuẫn cuối cùng vẫn là hỏng mất. Một cú cường đại lực trùng kích đem chỉ dè mẹ chấn động đến rút lui mấy bước, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Hắn biết mình đã thụ thương không nhẹ, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thế là, hắn hung hăng trừng Hưu cùng Dễ Nạ một cái, sau đó quay người biến mất tại bóng đen bên trong. Theo chỉ dè mẹ rút lui, Vô Tận Chi Hải Vu sư cùng các chiến sĩ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Bọn hắn đã mất đi chỉ dè mẹ bóng đen ma pháp trợ giúp, đối mặt hỗn độn giới vực thế công lộ ra lực bất tòng tâm. Hỗn độn giới vực lập tức nắm lấy cơ hội chỉ huy vu sư cùng các chiến sĩ phát khởi tổng tiến công. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng Vô Tận Chi Hải phòng tuyến. Ma pháp của bọn hắn cùng vũ khí trên chiến trường xen lẫn thành óng ánh khắp nơi hỏa hoa, mỗi một lần công kích đều đủ để địch nhân sợ hãi. Vô Tận Chi Hải vu sư cùng các chiến sĩ mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở như thế mãnh liệt thế công trước mặt vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong. Phòng tuyến của bọn hắn bị từng bước một áp xúc, thương vong cũng càng ngày càng thảm trọng. Vô Tận Chi Hải chi chủ thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ mình đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Tận Chi Hải lâm vào tai họa ngập đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Vô Tận Chi Hải chỗ sâu, trong lúc đó xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, tựa hồ muốn hết thảy chúng quanh toàn bộ đều thôn phệ hết. Một cái càng thêm đáng sợ nguy cơ lặng yên mà tới. Chỉ thấy hỗn độn giới vực trong trận doanh bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại hắc ám năng lượng, cỗ năng lượng này cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tại cỗ này hắc ám năng lượng ảnh hưởng dưới, nguyên bản đã ngã xuống hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ vậy mà nhao nhao đứng lên, trong mắt của bọn hắn lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, dường như bị một loại nào đó tà ác lực lượng khống chế. Đây là hắc ám chi lực lượng của thần. David kinh ngạc hô, bọn hắn vậy mà triệu hoán ra hắc ám chi thần phân thân. Theo hắc ám chi thần phân thân xuất hiện, trên chiến trường thế cục lần nữa biến khẩn trương lên. Kia cỗ cường đại hắc ám năng lượng không ngừng hướng bốn phía quét tán, khiến cho Vô Tận Chi Hải vu sư cùng các chiến sĩ đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đối mặt kia không ngừng khuyết tán hắc ám năng lượng cùng hắc ám chi thần phân thân áp bách, Vô Tận Chi Hải vu sư cùng các chiến sĩ cảm thấy một cỗ trước này chưa từng có tuyệt vọng. Nhưng mà, tại cái này sinh tử tồn bóng lúc, Hỏa Vũ, Thủy Liên, Dễ Nạ cùng Hưu bốn vị cường đại nữ vu dũng cảm đứng ra, các nàng biết rõ, chỉ có đoàn kết nhất trí, khả năng đối kháng cỗ này cường đại hắc ám lực lượng. Hỏa Vũ, thân mang hỏa diễm giống như chói lọi trường bảo, trong mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Nàng giơ cao hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ nóng bỏng lệ thở chi lực tự trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường. Hỏa diễm trên không trung xen lẫn thành một chương to lớn lưới lửa, hướng Hắc Ám Chi Thần phân thân quét sạch mà đi. Hỏa diễm phong bạo. Hỏa Vũ khẽ quát một tiếng, lưới lửa đột nhiên một phát, hóa thành vô số nóng bỏng hỏa cầu, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt phóng tới Hắc Ám Chi Thần phân thân. Hỏa cầu tại tiếp xúc đến Hắc Ám năng lượng trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc tiếng vang mình, phản phất muốn đem tất cả Hắc Ám đều thiêu đốt hầu như không còn. Cùng lúc đó, Thủy Liên cũng triển khai hành động. Nàng thân mang nhẹ nhàng trường bào màu xanh biếc, tựa như một vị trong nước tinh linh. Nàng hai tay buông khẽ, một cỗ thanh tịnh lệ thở chi lực tự trong cơ thể nàng tỏa ra, cấp tốc trên chiến trường ngưng tụ thành một mảnh to lớn thủy vực. Trong thủy vực sóng lớn cuộn trào, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Thủy long gào thét. Thủy Liên khẽ quát một tiếng, trong thủy vực đột nhiên thoát ra một đầu to lớn thủy long, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng Hắc Ám Chi Thần phân thân phóng đi. Thủy long tại tiếp xúc đến Hắc Ám năng lượng trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn lực trùng kích, đem Hắc Ám Chi Thần phân thân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Dễ Nạ cùng Hữu cũng không có nhà rỗi. Dễ Nạ hai tay buông khẽ, một cỗ mạnh mẽ hệ thở chi lực tự trong cơ thể nàng tuôn ra, cấp tốc trên chiến trường hình thành một trận mãnh liệt phong bạo. Trong gió lốc cần chứa sắc bén phong nhận, mỗi một đạo đều có thể đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Phong chi lưới dao. Dễ Nạ khẽ quát một tiếng, trong gió lốc phong nhận đột nhiên gia tốc, như là dày đặc như mũi tên bắn về phía Hắc Ám Chi Thần phân thân. Phong nhận tại tiếp xúc đến Hắc Ám năng lượng trong nháy mắt, bạo phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, phản phất muốn đem tất cả Hắc Ám đều cắt ra. Hưu lại lần nữa phát động đại địa mạch động. Nàng hai tay áp sát vào trên mặt đất, cảm thụ được đại địa nhịp đập. Sau một lát, nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Động đất giật. Hưu khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại sóng địa chấn tự nàng dưới chân khuyết tán ra đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Sóng địa chấn tại tiếp xúc đến Hắc Ám năng lượng trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn lực trùng kích, đem Hắc Ám Chi Thần phân thân chấn động đến lão đảo muốn ngã. Bốn vị nữ vu liên hợp công kích khiến cho Hắc Ám Chi Thần phân thân lâm vào khốn cảnh. Nó phát ra Hắc Ám năng lượng tại bốn vị nữ vu cường đại thế công trước mặt lộ ra lực bất tòng tâm, dần dần bị áp chế xuống. Nhưng mà, Hắc Ám Chi Thần phân thân cũng không hề từ bỏ chống cự. Nó đem hết toàn lực thi triển ra các loại Hắc Ám ma pháp, ý đồ ngăn cản bốn vị nữ vu công kích. Trên chiến trường, hỏa diễm, dòng nước, phong bạo cùng địa chấn đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Bốn vị nữ vu cùng Hắc Ám Chi Thần phân thân chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều đủ để trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng mà, bốn vị nữ vu cũng không có vì vậy mà lùi bước. Các nàng biết rõ, chỉ có kiên trì, khả năng chiến thắng cái này địch nhân đáng sợ. Thế là, các nàng tiếp tục thúc giục thể nội hệ thở chi lực, không ngừng hướng Hắc Ám Chi Thần phân thân khởi xướng công kích mãnh liệt. Tại bốn vị nữ vu kiên trì hạ, Hắc Ám Chi Thần phân thân rốt cục bắt đầu chống đỡ không nổi. Nó phát ra hắc ám năng lượng càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại nó sắp sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám năng lượng đột nhiên theo nó thể nội bạo phát đi ra, hướng bốn vị nữ vu phóng đi. Cẩn thận! David cao giọng hô, đây là Hắc Ám Chi Thần phân thân cuối cùng phản kích. Bốn vị nữ vu nghe vậy trong lòng giật mình, các nàng cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, ý đồ ngăn cản cỗ này cường đại Hắc Ám năng lượng. Nhưng mà, cỗ này Hắc Ám năng lượng thực sự quá mức cường đại, cho dù là bốn vị nữ vu cũng khó có thể ngăn cản. Các nàng bị cỗ này Hắc Ám năng lượng xông đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt biến dị thường tái nhợt. Nhưng mà, liền trong lúc nguy cấp này, bốn vị nữ vu thể nội hệ thở chi lực đống nhiên sôi trào lên. Bọn hắn dường như cảm nhận được bốn vị nữ vu nguy cơ, nhao nhao tuần hướng trong cơ thể của các nàng vì bọn nàng cung cấp lực lượng cường đại. Tại hệ thở chi lực trợ giúp dưới, bốn vị nữ vu rốt cục ổn định thân hình, cũng bắt đầu phản kích cỗ này Hắc Ám năng lượng. Hệ thở cộng minh, bốn vị nữ vu cùng kêu lên quát, các nàng thể nội hệ thở chi lực tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ cộng minh trạng thái, bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt phá hủy kia cỗ Hắc Ám năng lượng, cũng đem Hắc Ám chi thần phân thân hoàn toàn đánh tan. Theo Hắc Ám chi thần phân thân sụp đổ, kia cỗ cường đại Hắc Ám năng lượng cũng dần dần tiêu tán. Theo Hắc Ám chi thần phân thân sụp đổ, trên chiến trường Hắc Ám năng lượng dần dần tiêu tán, vô tận chi hải vu sư cùng các chiến sĩ rốt cục thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn biết, chiến đấu chân chính còn xa còn chưa có kết thúc. Đúng lúc này, David chậm rãi đứng ra. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ thể nội Hắc Ám lực lượng. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, một cỗ thâm thúy mà thần bí Hắc Ám năng lượng bắt đầu ở đầu ngón tay hắn hội tụ. Cỗ năng lượng này phảng phất có được sinh mệnh của mình, không ngừng mà bặm mẻo, quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một quả sáng chói lòng Hắc Ám. Theo lòng Hắc Ám ngưng tụ hoàn thành, David khí tức biến càng thêm cường đại, đồng thời hắn có thể cảm nhận được chính mình cùng Hắc Ám chi thần ở giữa sinh ra liên hệ. David nhìn chăm chú trong tay lòng Hắc Ám, trong lòng rung động trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ. Viên này lòng Hắc Ám không chỉ có là hắn lực lượng nguồn suối, càng là hắn cùng Hắc Ám chi thần ở giữa vi diệu liên hệ cầu nối. Hắn có thể cảm nhận được, thông qua viên này tâm, Hắc Ám chi lực lượng của thần cùng ý chí ngay tại chậm rãi chạy vào thân thể của hắn, cùng linh hồn của hắn sinh ra cộng minh. Đây chính là Hắc Ám chi lực sao? David thấp giọng tự nói. Hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này thâm thúy, cổ lão, mà tràn ngập trí tuệ. Nó không chỉ là một loại phá hư tính lực lượng, càng là một loại có thể nhìn rõ lòng người, điều khiển vật, thậm chí ảnh hưởng vận mệnh thần bí tồn tại. Theo lòng Hắc Ám nảy lên, David cảm giác chính mình dường như dung nhập một cái hùng vĩ trong vũ trụ. Hắn có thể cảm giác được hết thảy xung quanh, bao quát trên chiến trường mỗi một lần giao phong, mỗi một vị vu sư cùng chiến sĩ tâm tình chập chờn, thậm chí xa đến hỗn độn giới vực chỗ sâu Hắc Ám chi nguyên. Loại này cảm giác nhường hắn đã cảm thấy sợ hãi, dường như hắn đã trở thành một cái siêu việt phàm nhân tồn tại. David cũng biết rõ cố lực lượng này tính nguy hiểm, nếu như không cách nào chính xác khống chế nó, rất có thể sẽ bị thôn phệ, mất đi bản thân. Bởi vậy, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cố lực lượng này, ý đồ đem nó cùng ý chí của mình dung hợp, để nó tại tầm kiểm soát của mình dưới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tại lòng Hắc Ám dẫn đạo dưới, David còn cảm nhận được dấu ở vô tận chi hải chỗ sâu kia cố cường đại Hắc Ám lực lượng ngưng tụ thế giới thông đạo. Chương 422, thăm dò chỗ sâu chương 422, thăm dò chỗ sâu David chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua chiến trường, chỉ thấy hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ đang sĩ khí dâng cao mà chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Các vu sư, các chiến sĩ, để chúng ta đồng tâm hiệp lực, công chiếm vô tận chi hải. Hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ nghe vậy, nhao nhao bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. David đứng người lên, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, xuyên thấu ồn ào tiếng hoan hô, truyền khắp toàn bộ chiến trường, mục tiêu của chúng ta không chỉ là công chiếm vô tận chi hải, càng là muốn tại mảnh này không biết lĩnh vực thành lập chúng ta hỗn độn giới vực huy hoàng. Nhường sợ hai cùng hỗn loạn trở thành chúng ta cơ sĩ, nhường vô tận chi hải trở thành chúng ta lực lượng chứng kiến. Hắn giơ lên trong tay pháp trượng, một cỗ cường đại ma lực từ đó phun trào mà ra, vờn quanh tại trung quanh hắn, tạo thành một đạo hào quang chói sáng. Các vu sư thấy thế, nhao nhao đi theo động tác của hắn, phóng xuất ra ma pháp của mình, trong lúc nhất thời, chiến trường thượng không bị ngũ thải ban lan ma pháp quang mang sở chiếm cứ, tạo thành một bức hùng vĩ cảnh tượng. Các chiến sĩ thì nắm chặt vũ khí, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem dị thường gian nan, nhưng vì hỗn độn giới vực vinh quang, bọn hắn bằng lòng nỗ lực tất cả. Tiến lên. David ra lệnh một tiếng, vu sư cùng các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng vô tận chi hải. Sóng biển tại dưới chân của bọn hắn bốc lên, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Theo chiến đấu tiến hành, vô tận chi hải sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện, bọn hắn hoặc là to lớn hải quái, hoặc là thần bí biển sâu chủng tộc, đối hỗn độn giới vực người xâm nhập phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng hỗn độn giới vực vu sư cùng các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, cùng những sinh vật này triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua mấy ngày kịch chiến, hỗn độn giới vực rốt cục công chiếm vô tận chi hải toàn bộ lãnh địa, tất cả vô tận chi hải vu sư đều lựa chọn thần phục. Ngay cả vô tận chi hải chi chủ đều lựa chọn thần phục, đối mặt hỗn độn giới vực 6 vị lục hoàn vu sư, hắn căn bản là để không nổi một chút xíu ý niệm phản kháng. Tại vu sư thế giới mỗi một cái góc, tin tức như là như mưa rông gió bão cấp tốc truyền ra, đưa tới trước nay chưa từng có chấn kinh cùng rung chuyển. Hỗn độn giới vực, cái này đã từng không có tiếng tăm gì biên giới thế lực, vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày, lấy một loại gần như kỳ tích tốc độ, hoàn toàn chinh phục rộng lớn mà thần bí vô tận chi hải, cái này một hành động vĩ đại như là một khỏa thiên thạch va chạm bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, rung động toàn bộ vu sư thế giới mỗi một cái góc. Tại Quang Minh Thánh Tháp tầng cao nhất, Liên Minh Thần Thánh các trưởng lão đang tụ tập một đường, tiến hành một trận hội nghị khẩn cấp. Canh giữ cửa ngõ tại hỗn độn giới vực chinh phục vô tận chi hải tin tức truyền đến lúc, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Quang Minh Thánh Tháp tháp chủ, một vị cao tuổi mà uy nghiêm phủ thủy áo bào trắng, trong tay quyền trượng run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra khó có thể tin quan mang. Cái này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, dường như không thể nào tiếp thu được cái này một hiện thực tàn khốc. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an khí tức. Hỗn độn giới vực, cái kia đã từng bị chúng ta coi là kẻ như run rế, vậy mà nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Một vị trưởng lao khó có thể tin lắc đầu, trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động cũng không hiểu. Vô tận chi hải, kia nhưng là chúng ta vu sư thế giới bên trong thần bí nhất, cường đại nhất lĩnh vực một trong, nó các vu sư nắm giữ lấy điều khiển hải dương huyền bí, vậy mà cũng ngăn cản không nổi hỗn độn giới vực tiến công. Một vị trưởng lao khác nói bổ sung, trong giọng nói của hắn tràn đầy sầu lo. Trong phòng họp, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Liên minh thần thánh các trưởng lão biết rõ, hỗn độn giới vực quật khởi đem đối toàn bộ vu sư thế giới cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bọn hắn bắt đầu khẩn cấp thương thảo đối sách, ý đồ tìm kiếm ứng đối hỗn độn giới vực uy hiếp phương pháp. Cùng lúc đó, tại vu sư thế giới một chỗ khác, bóng đen trong pháo đài cổ cũng truyền tới liên quan tới hỗn độn giới vực chinh phục vô tận chi hải tin tức. Hắc ám nghị hội các thành viên, những này quen thuộc tại trong bóng tối hành tẩu các vu sư, giờ phút này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn kinh. Hỗn độn giới vực, bọn hắn vậy mà làm đến một bước này. Bóng đen cổ bảo chủ nhân, một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng vu sư, trong ánh mắt của hắn lóe ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Hắn cấp tốc triệu tập Hắc ám nghị hội hạch tâm thành viên, cộng đồng thương thảo cái này một đột phát sự kiện. Vô tận chi hải các vu sư lấy thần bí cùng cường đại chứ danh, bọn hắn vậy mà không có ngăn cản được hỗn độn giới vực tiến công. Một vị Hắc ám nghị hội thành viên nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này không chỉ là liên quan tới lực lượng vấn đề. Một vị khác thành viên trầm tư một lát sau nói rằng, hỗn độn giới vực hiển nhiên có càng cao minh hơn chiến lược cùng chiến thuật. Chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ cái thế lực này, ước định bọn hắn đối uy hiếp của chúng ta. Bóng đen trong pháo đài cổ, Hắc ám nghị hội các thành viên bắt đầu bí mật hành động, bọn hắn điều động thám tử tiến về hỗn độn giới vực, ý đồ để lộ cái này thế lực thần bí mạng che mặt, đồng thời cũng trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại vu sư thế giới giải đất trung tâm, nguyên tố học viện xem như trung lập thế lực đại biểu, cũng thu vào liên quan tới hỗn độn giới vực chinh phục vô tận chi hải tin tức. Nguyên tố học viện viện trưởng, một vị trí tuệ mà hòa ái lao vu sư, hắn ngồi tại trước bàn sách, trong tay cầm lấy một phong đến từ phương xa thư tín, cau mày. Hỗn độn giới vực quật khởi, đem đối toàn bộ vu sư thế giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Viện trưởng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn biết rõ, xem như trung lập thế lực, nguyên tố học viện nhất định phải bảo trì cảnh giác, lấy ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ biến cố. Chúng ta nhất định phải mật thiết chú ý hỗn độn giới vực động tĩnh, đồng thời cũng muốn tăng cường cùng thế lực khác liên hệ, cộng đồng giữ gìn vu sư hòa bình của thế giới cùng ổn định. Viện trưởng đối bên người trợ thủ nói rằng, nguyên tố học viện bắt đầu hành động, bọn hắn tăng cường cùng cái khác vu sư thế lực giao lưu cùng hợp tác, đồng thời cũng điều động học giả tiến về hỗn độn giới vực, ý đồ hiểu rõ cái này mới phát thế lực chân chính diện mạo. Theo hỗn độn giới vực chinh phục vô tận chi hải tin tức tại vu sư thế giới bên trong không ngừng truyền bá, toàn bộ vu sư thế giới đều lâm vào trước nay chưa từng có chấn động bên trong. Từng cái thế lực nhau bắt đầu một lần nữa xem kỹ lập trường của mình cùng sách lược, ý đồ tại cái này tràn ngập biến số thời đại bên trong tìm tới vị trí của mình. Hỗn độn giới vực quật khởi, để chúng ta thấy được lực lượng cùng trí tuệ tầm quan trọng. Một vị lớn tuổi vu sư cảm khái nói rằng, chúng ta nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực, khả năng tại cái này tràn ngập khiêu chiến thế giới ở trong có chỗ đứng. Đồng thời, chúng ta cũng hẳn là nghĩ lại chính mình đi qua hành vi. Một vị khác vu sư nói bổ sung, phải chăng bởi vì chúng ta quá tự mãn cùng phong bế, mới đưa đến hỗn độn giới vực quật khởi. Chúng ta hẳn là càng thêm mở ra cùng bao dung, cùng thế lực khác cộng đồng hợp tác, cộng đồng giữ gìn vu sư hòa bình của thế giới cùng ổn định. Vu sư thế giới từng cái thế lực bắt đầu hành động, bọn hắn tăng cường lẫn nhau ở giữa giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối hỗn độn giới vực mang tới khiêu chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu nghĩ lại quá khứ của mình, ý đồ tại con đường tương lai bên trên đi được càng thêm vững vàng cùng lâu dài. Tại trận này chấn kinh cùng dung chuyển bên trong, vu sư thế giới bắt đầu một trận khắc sâu biến đổi. Từng cái thế lực đều đang cố gắng tìm kiếm phương hướng của mình cùng mục tiêu, ý đồ tại cái này tràn ngập biến số thời đại bên trong tìm tới thuộc về mình vị trí. Mà hỗn độn giới vực xuất hiện, không nghi ngờ gì trở thành trận này biến đổi bên trong làm người khác chú ý nhất tiêu điểm một trong. Nó quật khởi không chỉ có cải biến vu sư thế giới cách cục, càng làm cho toàn bộ vu sư thế giới bắt đầu một lần nữa xem kỹ lực lượng của mình cùng trí tuệ. Theo thời gian trôi qua, vu sư thế giới chậm rãi từ lúc đầu chấn kinh cùng dung chuyển bên trong khôi phục lại. Từng cái thế lực tại trải qua một phen khắc sâu nghĩ lại cùng điều chỉnh về sau, bắt đầu lấy càng thêm thành thục cùng vững vàng thái độ đối mặt hỗn độn giới vực mang tới khiêu chiến. Lúc này, David thì tại thăm dò vô tận chi hải chỗ sâu. David nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Thông qua lòng hắc ám cùng kia cố giấu ở vô tận chi hải chỗ sâu cường đại hắc ám lực lượng thành lập liên hệ, hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng kia nhịp đập, phản phất là một đầu ngủ say cự long, chờ đợi bị tỉnh lại. David nắm chặt lòng hắc ám, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng hiếu kỳ. Hắn biết rõ, cố lực lượng này đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, mà vô tận chi hải dưới đáy thế giới thông đạo, có lẽ ẩn giấu đi có thể cải biến chiến cuộc mấu chốt. Đám nữ bu, chúng ta nhất định phải xâm nhập vô tận chi hải dưới đáy, tìm kiếm kia từ hắc ám chi lực ngưng tụ thế giới thông đạo. David thanh âm trầm ổn hữu lực, xuyên thấu trên chiến trường ồn ào náo động, truyền tới Hỏa Vũ, Thủy Liên, Dễ Nạ cùng Hữu trong hai. Bốn vị nữ vu liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đọc lên quyết tâm cùng tín nhiệm. Các nàng nhao nhao gật đầu, biểu thị bằng lòng đi theo David cùng nhau đạp vào cái này không biết lữ trình. Vô tận chi hải mặt biển sóng lớn của trào, dường như biểu thị sắp đến nguy hiểm. Nhưng mà, đám nữ vu cùng David đều không có lùi bước, bọn hắn khống chế lấy riêng phần mình ma pháp, hướng về đáy biển chỗ sâu xuất phát. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập đáy biển, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến quỷ dị mà thần bí. Ngũ thải ban lan đá san hô tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. các loại hình thù kỳ quái sinh vật biển tại chúng quanh bọn họ tới lui, có hữu hảo chào hỏi, có thì cảnh giác giữ một khoảng cách. Nơi này thật sự là kỳ diệu vô cùng. Thủy Liên nhẹ giọng tán thán nói, trong mắt của nàng lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng hướng tới. Đúng vậy a, nhưng càng là mỹ lệ địa phương, thường thường ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm. David nhắc nhở, thần sắc của hắn biến ngưng trọng lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp một đám hung manh đáy biển ma thú. Những ma thú này hình thể khổng lồ, trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang. Bọn hắn gào thét hướng đám nữ vu cùng David đánh tới, ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến lên. Đại gia cẩn thận. David cao giọng hô, đồng thời vung lên trong tay lòng hắc ám, phóng xuất ra một cỗ cường đại hắc ám sóng năng lượng. Cỗ năng lượng này sóng trong nháy mắt đánh tan sông lên phía trước nhất mấy cái ma thú, là đám nữ vu tranh thủ tới cơ hội thở dốc. Đám nữ vu cũng không có nhàn rỗi, các nàng nhao nhao thi triển ra ma pháp của mình. Hỏa vũ triệu hồi ra ngọn lửa nóng bỏng, đem vây công ma thú của bọn hắn thiêu đến kêu to ngao ngao. Thủy Liên thì ngưng tụ ra thủy chi hộ thuẫn, bảo hộ lấy đại gia khỏi bị ma thú công kích. Dễ nạ triệu hồi ra phong bạo, đem các ma thú thổi đến ngã trái ngã phải. Hưu thì lợi dụng đại địa chi lực, dẫn phát phạm vi nhỏ địa chấn, nhường các ma thú đứng không vững. Tại đám nữ vu cùng David ăn ý phối hợp xuống, bọn này đáy biển ma thú rất nhanh liền bị đánh lui. Bọn hắn tiếp tục hướng về đáy biển chỗ sâu xuất phát, thẳng đến đi tới một cái vực sâu khổng lồ nhập khẩu. Cái này vực sâu một mảnh đen kịt, phản phất là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Trong thâm viên truyền đến trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là thế giới thông đạo lối vào sao? David nhìn qua vực sâu, thoạt nhìn là. Hòa Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng lóe ra dũng cảm quan mang, chúng ta đi vào đi. Đám nữ vu cùng David không do dự, bọn hắn nâng đỡ lẫn nhau lấy, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong vực sâu. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, chung quanh hắc ám biến càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đống nhiên từ vực sâu dưới đáy hiện ra đến, đem bọn hắn chăm chú bao trùm. Cỗ lực lượng này đã ấm áp lại băng lãnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhường đám nữ vu cùng David đều cảm thấy một hồi mê muội. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này từ thuần túy hắc ám cấu thành, không có ánh sáng, không có sát thái, chỉ có vô tận thâm thúy cùng thần bí. Chúng ta đây là ở nơi nào? Thủy Liên kinh ngạc hỏi, thanh âm của nàng trong bóng đêm quanh quẩn. Nơi này là hắc ám chi lực đầu nguồn, cũng là thế giới thông đạo chỗ. David giải thích nói. Đám nữ vu theo David ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại hắc ám chỗ sâu, có lóe lên một cái lấy hào quang nhỏ yếu điểm sáng. Cái kia điểm sáng phảng phất có được một loại nào đó ma lực, hấp dẫn lấy bọn hắn không ngừng tới gần. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hắc ám, rốt cục đi tới cái kia điểm sáng trước mặt. Khi bọn hắn thấy rõ điểm sáng bộ mặt thật lúc, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trung tâm có một cái nho nhỏ con cầu, chính là nó tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này vòng xoáy dường như kết nối lấy một cái thế giới khác, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Đây chính là hắc ám thế giới thông đạo sao? Dễ nạ run giọng hỏi, trong mắt của nàng tràn đầy kính sợ. Không sai. David nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định phải thông qua cái lối đi này, tìm tới đối kháng hắc ám chi thần phương pháp. Đây cũng là lần thứ nhất hắn cảm nhận được thần linh khí tức, cùng cái khác lưu lại thần linh năng lượng hoàn toàn khác biệt, nhường hắn có chút meo lại mắt. Hiện nay xác định khả năng có thất hoàn trở lên tồn tại cũng chỉ có địa ngục, chẳng lẽ cái này hắc ám thế giới cũng có được thất hoàn phía trên tồn tại, thậm chí chính là hắc ám chi thần. Thông đạo tản ra năng lượng bị dị chấn động, nhường không khí chung quanh đều tựa hồ biến nặng nề mà kiềm chế. Kia to lớn vòng xoáy màu đen như là một cái thâm thúy đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên mỗi một cái tới gần tính mạng của nó. Vòng xoáy trung tâm quan cầu, mặc dù yếu ớt, lại dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, hấp dẫn lấy đám nữ vu cùng David không ngừng hướng về phía trước. Theo bọn hắn dần dần tới gần, cỗ năng lượng kia chấn động biến càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang nỗ lực ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nhưng mà, đám nữ vu cùng David đều không có lùi bước, bọn hắn nâng đỡ lẫn nhau lấy, tiếp tục hướng vòng xoáy trung tâm bước vào. Khi bọn hắn rốt cục bước vào vòng xoáy một phút này, chung quanh cảnh tượng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chương 423, cưới hắc ám nữ vu chương 423, cưới hắc ám nữ vu hắc ám dường như bị xé nứt ra, lộ ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cùng vô tận chi hải hoàn toàn khác biệt, nó hoàn toàn do hắc ám cấu thành, không có chút nào quang minh cùng sát thái. Ở chỗ này, hết thảy đều lộ ra thâm thúy như vậy, thần bí như vậy, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Bọn hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái rộng lớn hắc ám không gian bên trong, bốn phía tràn ngập nồng đậm hắc ám năng lượng. Những năng lượng này phảng phất có được sinh mệnh của mình, không ngừng mà bặm mẻo, cuốn quanh, hình thành các loại đồ án kỳ dị cùng hình dạng. Đám nữ vu cùng David đều cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nơi này chính là hắc ám chi lực đầu nguồn sao? Thủy Liên thanh âm trong bóng đêm run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng hiếu kỳ. Thoạt nhìn là David nắm chặt lòng hắc ám, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Trung quanh hắc ám năng lượng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra, đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, chính là cỗ này năng lượng cường đại chấn động, để bọn hắn càng thêm tin chắc nơi này chính là kết nối hắc ám chi thần bản nguyên lĩnh vực thông đạo. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, làm cho cả không gian đều vì đó run rẩy. Đám nữ vu cùng David đều cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích từ phía sau lưng đánh tới, đem bọn hắn đẩy hướng phía trước. Bọn hắn đem hết toàn lực ổn định thân hình, mới không có tại cỗ lực lượng này trước mặt ngã xuống. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững lúc, phát hiện phía trước xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Đạo tia sáng này trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt, phản phất là chỉ dẫn bọn hắn tiến lên hải đăng. Đám nữ vu cùng David liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc lên kiên định cùng dũng khí. Bọn hắn không chút do dự hướng về đạo ánh sáng kia đi đến. Theo bọn hắn dần dần tới gần, quang mang biến càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hiện lộ ra một cái cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này từ thuần túy hắc ám năng lượng cấu thành, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án. Những phù văn này dường như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Đây chính là thông hướng hắc ám thế giới môn hộ sao? Dễ nạ thanh âm đang run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Không sai. David hít sâu một hơi. Đống nhiên, một cỗ cường đại hắc ám năng lượng đống nhiên từ môn hộ bên trong hiện ra đến, đem bọn hắn chăm chú bao trùm. Cỗ năng lượng này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn nhiều, nhường đám nữ vu cùng David đều cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Đại gia cẩn thận. David cao giọng hô, đồng thời vung lên trong tay lòng hắc ám, ý đồ ngăn cản cỗ này năng lượng cường đại. Nhưng mà, cỗ năng lượng này thực sự quá mức cường đại, cho dù là lòng hắc ám cũng khó có thể ngăn cản. Đám nữ vu cùng David đều bị cỗ năng lượng này xông đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt biến dị thường tái nhợt. Cái này, đây là có chuyện gì? Hiệu thanh âm đang run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Đám nữ vu nhau nhau tỉnh lại, lần nữa hướng môn hộ khởi xướng xung kích. Nhưng mà, mỗi lần xung kích đều bị kia cỗ cường đại hắc ám năng lượng vô tình cản lại. Xem ra muốn tiến vào hắc ám thế giới, nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện. David nhắm lại thu hút, lại lần nữa nếm thử một phen, bọn hắn rời đi hắc ám thế giới chi môn vị trí, quay trở về vô tận chi hải trụ sở liên minh. Hiện nay vô tận chi hải chi chủ cùng hắc ám thủ hộ giả đều đã trở thành nô bộc của hắn, tăng thêm mặt khác lục hoàn vu sư xa loạn, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay vô tận chi hải. Đáng tiếc, hắn một phen tìm hiểu phát hiện ngay cả hắc ám thủ hộ giả đều không có cách nào tiến vào cái kia đạo hắc ám môn hộ. Có lẽ có thể tìm một vị hắc ám nữ vu thử một chút. David nheo mắt lại. Nữ vu bản thân liền gánh chịu lấy thế giới quy tắc, có thể dung hợp thần linh cùng thế giới ý chí lực lượng. Nếu như có thể bồi dưỡng một vị hắc ám nữ vu, hắn cũng có thể thu hoạch được hắc ám nữ vu lực lượng, từ đó bước vào tới hắc ám thế giới. David vì tìm tới hắc ám nữ vu, quay trở về Quang Minh Đại Lục. Quang Minh Đại Lục, mảnh này dựng dục vô số nữ vu cùng kỳ tích thổ địa, nhiều năm như vậy lại ra đời đại lượng nữ vu. Hơn nữa, những này nữ vu đều chiếm được cực kỳ tốt trưởng thành. Đến Quang Minh Đại Lục sau, David đầu tiên đi đến nữ vu học viện, trên phiến đại lục này nữ vu tri thức cùng lực lượng cái nôi. Tại nữ vu học viện, David được đến nhiệt tình tiếp đãi, nhưng khi hắn đưa ra tìm kiếm hắc ám nữ vu thỉnh cầu lúc, học viện các trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Hắc ám nữ vu tại Quang Minh Đại Lục bên trên là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, lực lượng của các nàng đã cường đại lại tràn ngập tranh luận, bình thường bị nghiêm ngặt tận giấu cùng bảo vệ. Nhưng mà, trải qua một phen xâm nhập thảo luận cùng bí mật tìm đọc, học viện các trưởng lão nói cho David, gần nhất xác thực có 3 vị tuổi trẻ nữ vu đang thức tỉnh lúc cho thấy đối hắc ám lực lượng lực tương tác. 3 vị này nữ vu theo thứ tự là Adia, Liana cùng Nova. Các nàng riêng phần mình nắm giữ khác biệt bối cảnh cùng tính cách, nhưng đều đang nỗ lực nắm giữ cùng lý giải trong cơ thể mình kia cố không giống bình thường lực lượng. David lập tức thỉnh cầu cùng 3 vị này nữ vu gặp mặt. Tại học viện một cái bí ẩn trong phòng họp, hắn gặp được Adia, Liana cùng Nova. Tại bí ẩn trong phòng họp, ánh đèn lưu hòa, không khí hơi có vẻ khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. David ngồi tại bàn dài một mặt, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, nhìn chăm chú lên đối diện 3 vị tuổi trẻ nữ vu, Adia, Liana cùng Nova. Trên mặt của các nàng đan xen hiếu kỳ, hưng phấn cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đầu tiên, ta muốn đối 3 vị biểu đạt ta sâu nhất kính ý cùng cảm kích. David thanh âm trầm ổn hữu lực, tại cái này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến thời đại, sự xuất hiện của các ngươi, không nghi ngờ gì là Quang Minh Đại Lục mang đến hy vọng mới. Ta hiểu rõ tới, mỗi người các ngươi đều đối hắc ám lực lượng có đặc biệt lý giải cùng trường khống, đây là cực kỳ chân quý lại hiếm thấy khả năng. À gì à đầu tiên mở miệng, thanh âm của nàng tỉnh táo mà kiên định, David đại nhân, chúng ta xác thực cảm nhận được thể nội kia cố không giống bình thường lực lượng, cũng một mực tại cố gắng tìm kiếm dẫn đạo và cân bằng nó phương pháp. Ngài đến, dường như cho chúng ta chỉ rõ một cái phương hướng. Liana nói tiếp, trong ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng ôn nhu, chúng ta nghe nói, ngài là vu sư thế giới có khắc sâu lý giải cùng tôn trọng lãnh tụ. Nếu như có thể cùng ngài hợp tác, cộng đồng thăm dò hắc ám cùng quang minh giới hạn, vậy sẽ là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Nova, trẻ tuổi nhất nữ vu, trên mặt tràn đầy đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng, ta khát vọng học tập, khát vọng trưởng thành, càng khát vọng năng lực thế giới này làm những gì. Nếu như ta có thể trở thành kết nối hắc ám cùng quang minh cầu nối, vậy sẽ là ta mơ ước lớn nhất. David nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Ta, David, xem như Quang Minh Đại Lục thủ hộ giả một trong, bằng lòng cùng các ngươi giắt tay, không chỉ có thăm dò hắc ám thế giới huyền bí, càng phải tại Quang Minh cùng trong bóng tối dựng lên một tòa lý giải cùng tồn tại cầu nối. Vì biểu đạt thành ý của ta bằng lòng nói đến đây. David hơi dừng lại một chút, quan sát đến 3 vị nữ vu phản ứng. Trong ánh mắt của các nàng lóe ra kinh ngạc cùng chờ mong, tựa hồ dự cảm được lời kế tiếp đem cải biến vận mệnh của các nàng. Ta bằng lòng cưới các ngươi 3 vị, trở thành bạn lữ của ta, cộng đồng thủ hộ thế giới này. David lời nói kiên định mà tràn ngập lực lượng, cái này không chỉ có là đối với các ngươi cá nhân tài năng tán thành, càng là đối với hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại lý niệm kiên định hứa hẹn. Ta tin tưởng, chúng ta kết hợp là quang minh đại lục mang đến trước nay chưa từng có hòa bình cùng phồn vinh. À gì ạ, Liana cùng Nova liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra kích động và mang. Đối với các nàng tới nói, cái này không chỉ có là một cái đột nhiên xuất hiện cầu hôn, càng là một cái có thể thực hiện bản thân giá trị, tham dò không biết thế giới tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta bằng lòng. Ba vị nữ vu gần như đồng thời hồi đáp, thanh âm của các nàng bên trong tràn đầy kiên định cùng vui sướng. Thế là, tại Quang Minh Đại Lục chứng kiến hạ, một trận trước nay chưa từng có hôn lễ chủ bị bắt đầu. Vu sư tòa thành đã thật lâu không có nên đón mới được nữ chủ nhân, Lý Dạ, Ami, Giải Nạ, Xỉn Thị ạ chờ nữ vu lập tức đều hành động. Tại Quang Minh Đại Lục trái tim khu vực, vu sư tòa thành sừng sững sừng sững, nó không chỉ có là quyền lực biểu tượng, cũng là tri thức cùng ma pháp nguồn suối. Theo David cùng Azia, Liana, Nova ba vị hắc ám nữ vu hôn lễ chủ bị, tòa này cổ lão tòa thành một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống. Tòa thành mỗi một cái góc đều tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, đám nữ vu bận rộn mà hưng phấn mà chuẩn bị lấy trận này trước nay chưa từng có thịnh sự. Hôn lễ trước một tuần, trong tòa thành bên ngoài đã trang trí đổi mới hoàn toàn. To lớn cổng vòm bên trên quấn quanh lấy từ ma pháp bệnh hắc ám cùng quang minh xen lẫn vòng hoa, tượng trưng cho hai vị tân lang cùng ba vị tân nương ở giữa đặc biệt kết hợp. Tòa thành trong đình viện, nhiều loại đèn ma pháp lồng ở trong trời đêm bờ bền, tản mát ra nhu hòa mà thần bí quang mang, là sắp đến khánh điện tăng thêm mấy phần mộng ảo sát thái. Lý Dạ, xem như trong thành bảo thủ tịch nữ vu, phụ trách toàn bộ hôn lễ chủ hạch cùng cân đối. Nàng lấy tinh tế tỉ mỉ tâm tư cùng chắc tuyệt năng lực tổ chức, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều thập toàn thập mỹ. A Mỹ thì phụ trách tân khách tiếp đãi cùng ăn bài, nàng lấy nàng kia nụ cười ấm áp cùng thân thiết lời nói, nhường mỗi một vị quý khách đều cảm nhận được nhà ấm áp. Giải Nạ cùng Xỉn Thị ạ thì vội vàng chuẩn bị trong hôn lễ ma pháp nghi thức, các nàng tỉ mỉ chọn lựa một hệ liệt có thể cân bằng quang minh cùng hắc ám lực lượng chú ngữ, lấy chúc phúc chuyện này đối với đặc thù người mới. David cùng ba vị nữ vu cũng trong khoảng thời gian này sâu hơn đối lẫn nhau hiểu rõ. Bọn hắn cộng đồng vượt qua rất nhiều khó quên thời gian, từ nghiên cứu thảo luận ma pháp huyền bí tới chia sẻ lẫn nhau mộng tưởng cùng sợ hãi, bọn hắn quan hệ trong lúc vô tình biến càng thêm chặt chẽ. David phát hiện, ạ gì ạ tỉnh táo cùng kiên định, Lý Á Nạ dịu dàng cùng trí tuệ, Nổ Bạ hiếu kỳ cùng sức sống, đều để hắn thật sâu mê muội. Mà ba vị nữ vu cũng bị David dũng cảm, chính trực cùng đối tri thức vô tận khát vọng hấp dẫn. Rốt cục, hôn lễ thời gian tiến đến. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại vu sư tòa thành bên trên, dường như liền thiên nhiên đều đang vì đôi này tân nhân chúc phúc. Tòa thành đại môn từ từ mở ra, nên đón đến từ các nơi tân khách. Có đến từ vô tận chi hải vu sư, hắc ám thủ hộ giả, cũng có quang minh đại lục quý tộc cùng bình dân, bọn hắn mang theo riêng phần mình chúc phúc cùng lễ vật, cộng đồng chứng kiến trận này lịch sử tính hôn lễ. Hôn lễ nghi thức tại tòa thành trong đại sảnh cử hành. Trong đại sảnh, một cái từ hắc ám cùng quang minh năng lượng xen lẫn mà thành ma pháp tế đàn chiếu sáng rạng rỡ, nó tượng trưng cho những người mới đem dắt tay vượt qua quang minh cùng hắc ám giới hạn, cộng đồng thăm dò không biết thế giới. Tại du dương trong tiếng âm nhạc, David thân mang hoa lệ vu sư trường bào, tay nâng từ lòng hắc ám cùng quang minh bảo thạch khảm nạm mà thành vương miện, chậm rãi đi vào đại sảnh. Ma Adia, Liana, Nova thì thân mang từ nhẵn nhụi nhất tơ lụa cùng ma pháp vải bóc chế thành áo cưới, mỹ mạo của các nàng cùng khí chất tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng vì đó khuynh đảo. Tại quang minh đại lục trái tim khu vực, vu sư tỏa thành trong đại sảnh, một trận trước nay chưa từng có hôn lễ khánh điển vừa mới hạ màn kết thúc. Theo các tân khách dần dần tán đi, tòa thành lần nữa trở về yên tĩnh, nhưng trong không khí như cũ tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc khí tức. Tân hôn David ạ gì ạ, Liana, Nova quyết định tại cái này đặc thù thời khắc tiến hành một trận quần thể tu luyện, lấy làm sâu thêm lẫn nhau ở giữa kết nối, cộng đồng thăm dò thể xác tinh thần hài hòa cùng cân bằng. Đại sảnh một góc bị bố trí tỉ mỉ thành một cái tu luyện thánh địa. Mềm mại cái đệm bày khắp mặt đất, trung quanh điểm xuyết lấy tản ra nhàn nhạt mùi hương ma pháp hoa cỏ, trong không khí tràn ngập yên tĩnh cùng tưởng hóa không khí. Ánh đèn dịu dịu từ phía trên trần nhà tung xuống, là trận này tu luyện tăng thêm mấy phần thần bí cùng ấm áp. David đứng tại tu luyện tràng trung ương, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dịu dàng cùng kiên định. Hắn nhẹ nhàng vùi tay, ra hiệu ba vị nữ vu đi vào bên cạnh hắn. À gì à, Liana, Nova nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến David bên cạnh, trên mặt của các nàng tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong. Thân yêu nhóm, để chúng ta bắt đầu trận này đặc biệt tu luyện a. David thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, hắn nhẹ nhàng kéo à gì à tay, sau đó chuyển hướng Liana cùng Nova, đem tay của các nàng cũng chăm chú đem nắm. Tại David dẫn đầu dưới, bốn người bắt đầu yoga hô hấp luyện tập. Bọn hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thở ra, cảm thụ được khí tức tại thể nội lưu động, cùng lẫn nhau ở giữa năng lượng trao đổi. Theo hô hấp dần dần xâm nhập, tâm linh của bọn hắn cũng bắt đầu dần dần hòa làm một thể. Tiếp xuống, David dẫn dắt đến ba vị nữ vu tiến hành một loạt thể thức luyện tập. Bọn hắn khi thì mở rộng thân thể, khi thì uốn lượn khớp nối, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Đang luyện tập quá trình bên trong, David cùng ba vị nữ vu thân thể không ngừng mà tiếp xúc cùng va chạm, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thân mật cùng ăn ý quan mang. Làm tiến hành đến hai người thể thức lúc, David phân biệt cùng ạ gì ạ, Liana, Nova tiến hành thân mật phối hợp. Hắn cùng ạ gì ạ hoàn thành thụ thức thể thức biến thể, hai người chăm chú ôm nhau, dường như trở thành một gốc sừng sững không ngã đại thụ. Cùng Liana thì tiến hành múa vương thức thể thức biến thể. David nâng lên Liana thân thể, hai người trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như một đôi tự do tinh linh. Mà cùng Nova thì nếm thử càng thêm phức tạp vòng thức thể thức biến thể, hai người lẫn nhau chèo chống, cộng đồng khiêu chiến thân thể cực hạn.